Chương 735, sư tôn chức trách. Chương 735, sư tôn chức trách. Cái này còn có ảnh hưởng sao? Cơ Mộc Trần một chút nghi hoặc nhìn Mạc Hoài Trúc hỏi. Chán, cái này thật không có, ta đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Khu cụ Mạc Hoài Trúc sắc mặt có chút xấu hổ, gãi đầu một cái. Phát hiện Cơ Mộc Trần không hiểu dễ nói chuyện, hoàn toàn không giống như là mặt khác tông chủ như thế, một bộ như bức cầm ẩm dáng vẻ. Nếu không phải Cơ Mộc Trần tự giới thiệu, Mạc Hoài Trúc nghĩ cũng không dám hướng kiếm tông tông chủ phương hướng suy nghĩ, quá dọa người. Thế giới bên ngoài, ngũ đại môn phái tông chủ, chí ít đều tại ngũ kiếp trở lên. Tu vi cao thấp, cái này thật không có minh xác kết luận, nhưng từ Mạc Hoài Trúc góc độ đến xem, Cơ Mộc Trần không hề nghi ngờ là trong mấy người mạnh nhất. Nàng đương đương một cái đại thừa kỳ hậu kỳ tu sĩ, tại Cơ Mộc Trần trong tay, như cái con gà con mở dạng, liền ngay cả lực hoàn thủ đều không có. Quá bất hợp lý. Còn lại mấy cái tông chủ, không cho được Cơ Mộc Trần dạng này cảm giác các bách, thậm chí hoài nghi, Cơ Mộc Trần có phải hay không vụng trộm ẩn giấu một tay. Cảm giác cùng mặt khác mấy cái tông chủ hoàn toàn không phải một cấp bậc a. Cơ Mộc Trần không có trả lời vấn đề này, chỉ là tại xác nhận dược thủy không có cái gì tác dụng phụ đằng sau liền không nói bảo. Cơ Mộc Trần càng như vậy, Mạc Hoài Trúc thì càng hiếu kỳ, thậm chí là đã đoán được một chút. Cơ Mộc Trần phải trả đồ bằng người, rất có thể là cái nam nhân. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới à, muốn tu luyện đến loại này phân thượng, thế mà lại còn khốn khổ bị tình. Mạc Hoài Trúc đã tự động não bổ đi ra một đống lớn không thể miêu tả yêu đương máu cho kịch. Có lẽ là nhận lấy gần nhất, nhìn thanh y nữ tử viết những sách kia nguyên nhân, thực lực gì cường đại tông chủ thích trong tông môn một cái không đáng chú ý tiểu đệ tử. Tông chủ nếu như là nữ nhất định phải cưỡng chế yêu, bá đạo, sau đó còn ngạo kiểu, cuối cùng trên thân còn trúng độc, nhất định phải tiểu đệ tử mới có thể giải. Nếu như tông chủ là nam, nhất định không đáng chú ý tiểu đệ tử cũng đã từng yêu vóc người rất giống, xem như thế thân, phía sau phát hiện yêu đối phương. Ba lạc, cùng loại với dạng này kịch bản. Mạc Hoài Trúc đã tự động não bổ. Nhất là Cơ Mộc Trần dạng này một bộ không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Nếu có thể đem đối phương kéo xuống, đè lên giường, hung hăng. Khu khu. Mạc Hoài Trúc ngẫm lại liền kích động. Sàng văn cái đồ chơi này ai nghiên cứu đây này, quá đẹp. Mạc Hoài Trúc cùng Diệp Lạc Trung đụng mấy ngày nay mới được, nàng thích xem cái đồ chơi này kêu cái gì sàng văn, một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua đồ vật. Nhưng xác thực rất có đạo lý, nàng xác thực nhìn rất thoải mái a. Cơ Mộc Trần cùng Mạc Hoài Trúc hai người ngồi đối diện tại trên vách núi, hai người không nói một lời. Cơ Mộc Trần đang suy nghĩ vong xuyên thủy sự tình, Mạc Hoài Trúc đang suy nghĩ sàng văn, cùng làm sao đem cao ngạo không dính khói lửa trần gian tông chủ kéo xuống phẳng trần. Quốc sư. Trận, Cơ Mộc Trần từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại. Ngoài trăm dặm, Diệp Lạc từ trong nhà đi ra, tìm khắp nơi người, tìm Mạc Hoài Trúc. Người có thể đi về. Cơ Mộc Trần nhàn nhạt mở miệng nói. A, ai, ta sao? Mạc Hoài Trúc một bộ si ngốc mà dáng vẻ, ở nơi đó cười ngây ngô, xem bộ dáng là não bổ đến chính mình sàng văn bên trong thoải mái nhất bộ phận, hoàn toàn yên lặng tiến vào, thoải mái không được. Ngươi nếu là không còn muốn chạy, có thể lưu tại nơi này theo giúp ta. Mạc Hoài Trúc trực tiếp nhảy núi, Cơ tiền bối, mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm đi, ta đi trước một bước. Sườn đồi bên dưới truyền đến Mạc Hoài Trúc thanh âm, rất nhanh, một đạo màu vàng ánh sáng vạch phá đêm tối, hướng phía ngoài trăm dặm tiểu sơn thôn phóng đi. Cơ Mộc Trần, Cơ Mộc Trần khẽ lắc đầu, đem trong tay tiểu ngọc bình cầm lên, nhìn một chút, trong ánh mắt tràn đầy do dự. Dùng hay là không dùng? Tính toán, cách làm như vậy không khỏi cũng quá hèn hạ, Lạc Nhi nếu là biết sẽ đối với ta rất thất vọng. Cơ Mộc Trần đem trong tay tiểu ngọc bình hướng phía dưới vách núi ném đi, quay người rời đi. Đạp đạp đạp. Dưới vách núi tiểu ngọc bình không ngừng mà xoay chuyển, hướng phía dưới cùng rơi xuống, tại sắp tiếp xúc đến mặt đất vỡ vụn trong nháy mắt, ngừng lại. Chậm rãi phiêu lên, đường cũ trở về, cuối cùng trở xuống Cơ Mộc Trần trong tay. Đồ vật đắt như vậy ném đi quá lãng phí. Quốc sư, Tiểu Mạc. Diệp Lạc tại sân nhỏ chung quanh hoảng du một vòng lớn, sửng sốt không nhìn thấy Mạc Hoài Trúc bóng người. Nói là ra ngoài tản bộ một chút, kết quả tản bộ đến địa phương nào đi? Mấy cái canh giờ không có trở về, sẽ không phải. Diệp Lạc con ngươi rụt rụt, chợt nhớ tới, Mạc Hoài Trúc trước đó nói đồ vật, nơi này tựa hồ có cái gì rất nguy hiểm đồ vật. Sư Nương, ngươi ở tại chung quanh trong khoảng thời gian này, có gặp phải cái gì chuyện rất kỳ quái không có? Diệp Lạc kéo cuống họng ở bên ngoài giống lên một câu. Giang giác. Phong ở cửa sổ bị đẩy ra, Lục Thủy Giao từ trong cửa sổ ló ra, giống như không có chứ, thế nào Lạc Nhi, bằng hữu của ngươi không thấy sao? Diệp Lạc còn chưa mở miệng, nơi xa một vệt kim quang đổ tới. Vâng. Diệp Lạc trước mặt bị kim quang ném ra tới một cái to lớn hố, đến không hết bụi đất dơ lên, Diệp Lạc bị làm bụi bẫm các người. Khu cụ xương ngủ tán đi, Mạc Hoài Trúc đã biến trở về Kim Linh Nguyệt bộ dáng, cao nhã trang nghiêm, mỹ lệ, thần thánh không thể xâm phạm. Quá kinh hiểm, Tiểu Diệp, chúng ta hay là đi nhanh một chút đi. Mạc Hoài Trúc trực tiếp cho Diệp Lạc gói, nâng lên đến liền chuẩn bị chạy trốn. Kim quang lại một lần nữa xuất hiện, chớp mắt trong nháy mắt, đi ra ngoài mấy cây số. Đông đông đông. Quen thuộc xúc cảm truyền đến, Mạc Hoài Trúc tốc độ không giảm chút nào, hiện tại chỗ nào còn quản được nhiều như vậy à, chạy trước đường rồi nói sau. Kiếm Tông tông chủ đều ở nơi này quá tà môn. Đồ đần, sư nương ta còn tại trong phòng. Diệp Lạc một mặt im lặng. Mạc Hoài Trúc sắc mặt cứng đờ, ngươi làm sao không nói sớm, nói, Mạc Hoài Trúc lại một lần nữa hóa thành kim quang, chạy về. Thời gian mấy hơi thở, lại một lần nữa trở lại quen thuộc trong sân nhỏ. Nhìn thoáng qua, Lục Thủy Giao một mặt khiếp sợ nằm nhòi cửa sổ, nước mắt rưng rưng, vừa mới chuẩn bị hô Lạc Nhi, Diệp Lạc chính mình liền chạy trở về. Mạc Hoài Trúc chạy vào trong phòng, một phát bắt được Lục Thủy Giao, nâng lên đến chạy trốn. Bên trái một cái, bên phải một cái, bị Mạc Hoài Trúc kẹp ở bên hông, chạy nhanh chóng. Chờ chút, thì thế nào? Mạc Hoài Trúc một cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống đất, cất bước quá mạnh. đi trước tế bái một chút cha mẹ ta các nàng. Diệp Lạc do dự một chút, hay là mở miệng. Mạc Hoài Trúc, mấy phút đồng hồ sau, khoảng cách thôn trang không xa trong phía sau núi, hai cái không đáng chú ý tiểu mộ bia, chung quanh đã dính đầy cỏ dại. Diệp Lạc đem mộ bia chung quanh cỏ dại dọn dẹp sạch sẽ. Cha mẹ, nhi tử trở về. Diệp Lạc quỳ trên mặt đất, ngữ khí có chút bi thương, cùng Mạc Hoài Trúc bình thường nhìn thấy bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Mạc Hoài Trúc lặng lặng ở một bên nhìn xem, chợt phù phù một tiếng truyền đến. Lục Thủy Giao cũng quỳ xuống, quỳ gối Diệp Lạc bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm thứ gì. Mạc Hoài Trúc lông mày đột nhiên nhảy một cái này không đúng sao? Không phải sư nương sao? Cái này cũng phải quỳ. Mạc Hoài Trúc ánh mắt một chút do dự, đang suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng quỳ một chút. Không đợi Mạc Hoài Trúc nghĩ rõ ràng, Diệp Lạc hai người đã đứng dậy. Ấy, làm sao lại đi lên? Ta còn không có quỳ đâu. Đi thôi Mạc Hoài Trúc, Tiểu Diệp, các người đi về trước đi, ta còn có chút sự tình, yên tâm, đường ta tìm được. Chán. Tốt a, Hoài. Linh Nguyệt Na chính người chú ý một chút. Lục Thủy Giao cùng Diệp Lạc trước một bước rời đi, trở về Lăng Vân Tông. Tại xác nhận người rời khỏi đằng sau, Mạc Hoài Trúc đây mới là quỳ xuống. Nhị lão đừng thấy lạ, các ngươi nhi tử dạy võ ta quá lợi hại, chân có chút không tiện, hiện tại cho các ngươi bổ sung, cho thêm các ngươi đốt chút giấy. Mạc Hoài Trúc nghĩ linh tinh một hồi lâu, hướng phía Lăng Vân Tông phương hướng rời đi. Tại Mạc Hoài Trúc rời đi về sau, đạp đạp đạp, một trận nhẹ nhàng bình ổn bước chân truyền đến, Cơ Mộc Trần đi đến hai cái mộ bia trước mặt, chậm rãi khúc thân, quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Ta sẽ chiếu cố tốt Lạc Nhi, đây là làm sư tôn chức trách. Chương 736, đi lên nói. Chương 736, đi lên nói Lạc Nhi, vừa mới cô nương kia cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Lục Thủy Giao ôm Diệp Lạc, hai người số không khoảng cách tiếp xúc, khuôn mặt cơ hồ là dán tại Diệp Lạc trên mặt. Một hít một thở, đều có thể mười phần rõ ràng cảm nhận được. Diệp Lạc không hiểu hoài niệm, đúng rồi, rốt cục đúng rồi, sư nương thịt này hồ hồ gương mặt, thơm thơm hương vị, cùng máu ghen. Hảo bằng hữu, ta ở bên ngoài nhận biết, giúp ta rất nhiều. Diệp Lạc mặt không đỏ tim không đập nói. Sư nương ngây ngốc, loại chuyện này Diệp Lạc còn chưa nghĩ ra bản giao thế nào, hay là trước giấu giếm tương đối tốt. Giống như đang nằm mơ, cho tới bây giờ, Diệp Lạc hay là có một loại cảm giác không chân thật. Để ép lâu như vậy vấn đề, thế mà dễ dàng như vậy liền giải quyết, nhiều năm trước giọng nữ chính là sư nương. Sư nương thế mà từ lúc kia liền bồi ở bên cạnh hắn. Cái này, cũng là chính hắn thủ bút sao, hay là... Lạc Nhi, ngươi có phải hay không đang gạt sư nương? Lục Thủy Giao ánh mắt thăm thẳm, nói chuyện chua chua. Nàng học thông minh, nàng nhìn thấy rất nhiều lần nhà nàng Lạc Nhi lừa gạt nữ hải tử thời điểm biện pháp. Luôn cảm giác, hiện tại nhà nàng Lạc Nhi đang gạt nàng. Làm sao có thể, sư nương, ta lừa gạt ai cũng sẽ không lừa ngươi. Diệp Lạc vỗ bộ ngực cam đoan. Lục Thủy Giao thuận tiện trở nên vui vẻ. Cái gì lừa gạt không lừa gạt đều không so đo, ôm lấy Diệp Lạc dùng sức dùng gương mặt cọ sát hai lần. "Ân, sư nương tin tưởng ngươi." Diệp Lạc có chút xấu hổ, luôn cảm thấy dạng này lừa gạt đơn thuần sư nương có chút không tốt lắm. Nhưng bây giờ Diệp Lạc thật sự là không có cách nào thẳng thắn, chí ít chuyện này còn muốn hỏi một chút Mạc Hoài Trúc ý kiến mới được, nếu là không có vấn đề, Diệp Lạc lại nói. Diệp Lạc thật sự là sợ sệt Lục Thủy Giao trực tiếp ở trên nửa đường khóc lên. Nhất là hắn đã cùng Mạc Hoài Trúc. "Lạc Nhi, sư nương có một chuyện nói cho ngươi, chuyện này lúc đầu không nên nói, thế nhưng là..." Lục Thủy Giao khẽ cắn môi đỏ, rất là do dự. Diệp Lạc nắm chặt Lục Thủy Giao tay, nhẹ nhàng nhéo nhéo. "Không có chuyện gì, sư nương không cần miễn cưỡng chính mình." Nhìn xem Diệp Lạc, Lục Thủy Giao kiên định quyết tâm của mình, hít sâu một hơi, "Lạc Nhi, sư nương." "Sư nương hiện tại hay là Diệp Lạc?" "Thanh âm chạy đi đâu?" "Sư nương, ta giống như không nghe thấy thanh âm." Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ. Lục Thủy Giao khuôn mặt từng đỏ, lỗ tai nóng rọi người. Nàng đương nhiên biết không có tiếng, bởi vì câu nói kế tiếp, nàng thật sự là không có ý tứ nói. Lục Thủy Giao lúc đầu muốn trực tiếp nói cho Diệp Lạc, nàng muốn cùng Vân Linh Nhi ly hôn tới, nhưng luôn cảm giác hiện tại thời cơ có chút không quá phù hợp, hay là trước rời đến tại nói cho nàng nhà Lạc Nhi tương đối tốt. Rất nhanh, trở về Lăng Vân Tông, Lục Thủy Giao mang theo Diệp Lạc trực tiếp hướng phía Vân Lăng Phong trở về. "Lạc Nhi, ngươi trước tiên ở trong nhà nghỉ ngơi một hồi, ta đi tìm ngươi sư phụ." Lục Thủy Giao vội vã liền ra cửa, trong tay nắm ướt, cũng sớm đã viết xong hòa ly thư. Có sư nương tầng này thân phận tại, Lục Thủy Giao sợ Diệp Lạc bó tay bó chân, nếu như không có tầng này thân phận, liền không cần cân nhắc nhiều như vậy. Nàng liền có thể quang minh chính đại. "Ai, sư nương?" Sư phụ nàng đang bế quan. Diệp Lạc nhìn xem trống rỗng ngoài phòng, nhất thời nghẹn lời, "Sư phụ còn đang bế quan à? Sư nương chạy thế nào nhanh như vậy?" Liền xem như báo bình an cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Vân Lăng Phong, phía sau núi. Lục Thủy Giao cầm trong tay hòa ly thư, đi trước đó Vân Linh Nhi một mực động phủ tu luyện. Tới chỗ đằng sau trận tròn mắt. "Linh Nhi." Lục Thủy Giao đối với trước mặt một vùng phế tích thăm dò tính hô một tiếng. Tại nàng rời đi trong khoảng thời gian này, hẳn là Lăng Vân Tông gặp cái gì công kích. Không phải vậy vì cái gì Vân Linh Nhi thường xuyên động phủ tu luyện lại biến thành cái dạng này? Lục Thủy Giao không biết là, động phủ này biến thành bộ dạng này, là bởi vì nàng tốt nhất hai vị bằng hữu đánh nhau tạo thành. Trước đó Lạc Băng Hà hiểu lầm Vân Linh Nhi, tưởng rằng Vân Linh Nhi trộm cầm nàng đồ vật, hai người đánh một trận, động phủ trực tiếp đánh không có. Lúc đó Lục Thủy Giao cũng là ở, bất quá, ngay lúc đó Lục Thủy Giao đã bị Dạ Ngưng Sương thay thế. Dạ Ngưng Sương mắt thấy toàn bộ quá trình, Lục Thủy Giao còn bị nhốt tại Thiên Tiên Các tu luyện, tại không có đột phá nguyên anh trước đó không cách nào rời đi. Lục Thủy Giao biến mất thời gian quá lâu quá lâu. Mặc dù cũng liền nhỏ hơn mấy tháng, nhưng phát sinh sự tình thật sự là rất rất nhiều. Thiên Lôi kiếp sự tình Lục Thủy Giao không biết, sư phụ thất thân sự tình Lục Thủy Giao không biết, Hà Hà thất thân sự tình nàng cũng không biết. Đừng nói là Hà Hà thất thân, tại Lục Thủy Giao trong ấn tượng, còn dừng lại tại Lạc Băng Hà đối với Diệp Lạc thái độ cực kỳ lãnh đạm, dẫn người đều ngại phiền phức trình độ. Lục Thủy Giao nằm mộng cũng nghĩ không ra, ngay tại nàng rời đi trong khoảng thời gian này, bảo bối của nàng Lạc Nhi đã bị nữ nhân xấu ăn khắp. Ở trong mơ, Lục Thủy Giao cần đề phòng nữ nhân xấu không nhiều, bởi vì Diệp Lạc sẽ tự tuyệt. Ở chỗ này, Lục Thủy Giao đối mặt nữ nhân xấu đều là thân bằng hảo hữu. Tướng công, hảo bằng hữu, tông chủ. Lục Thủy Giao đổi mấy cái địa phương, rốt cục ở sau núi chỗ sâu, tìm được Vân Linh Nhi bế quan độc phủ. Linh Nhi, Linh Nhi ngươi ở bên trong à? Ta có chuyện cùng ngươi nói, ngươi trước mở cửa được không? Lục Thủy Giao đứng ở ngoài cửa nhẹ nói lấy. Trong độc phủ, Vân Linh Nhi mày liếu nhăn nhăn, Thủy Giao. Không đối, không phải Thủy Giao, Thủy Giao làm sao có thể lúc này trở về? Lạc Nhi chân trước vừa đi, Thủy Giao cứu về rồi. Ha ha, Vân Linh Nhi trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Tâm ma này đây là xem nàng như 3 tuổi tiểu hải tử. Tốt xấu đến điểm lo dịp tính đi. Một chút lo dịp tính đều không có. Nàng theo Lục Thủy Giao lâu như vậy, Lục Thủy Giao cũng không nguyện ý trở về, lúc này mới mấy ngày thời gian, hơn nữa còn là tại nàng vừa bạn muốn đột phá thời điểm liền trở lại. Đây không phải tâm ma, đây là cái gì? Trùng hợp, kỳ tích. Ha ha, nàng Vân Linh Nhi lại không phải người ngu, nếu là thật tin liền có thể tìm khối đầu hũ trực tiếp đâm chết tính toán. Linh Nhi, Linh Nhi ngươi nghe thấy sao? Là ta à, ta trở về. Mặc kệ Lục Thủy Giao như thế nào gọi, Vân Linh Nhi đều là không lên tiếng. Thật lâu, ngoài động phủ truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, dần dần từng bước đi đến, Vân Linh Nhi nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, chỉ là tâm ma, không gì hơn cái này. Lục Thủy Giao có chút buồn bực, trở về Vân Lăng Phong. Cách, đẩy ra phòng ở Lạc Nhi, Lục Thủy Giao ngựa khí tràn ngập vẻ ngoài, giống như là một cái bị khi phụ nhỏ thương thử. Diệp Lạc, đã sớm dự liệu được sẽ là kết quả như vậy, lúc trước hắn đi đều không có hiệu quả, hắn sư nương đi làm sao có thể là được rồi. Muốn mở đã sớm mở cửa. Sư nương, quên cùng ngươi nói, sư phụ đang bế quan, những ngày này hẳn là cũng sẽ không đi ra, qua một thời gian ngắn sư phụ đột phá hẳn là liền đi ra. Diệp Lạc cắn đuổi. Lục Thủy Giao giật mình. Nguyên lai Linh Nhi là bế quan đi, khó trách nàng ở bên ngoài kêu nửa ngày cũng không mở cửa. Lục Thủy Giao tiến đến công phu, thuận tay đóng cửa, chính mình cũng không có đi ra ý tứ, trực tiếp hướng phía đầu giường đi tới. Toa hạ. Lạc Nhi, đi lên nói. Lục Thủy Giao vô vô đầu giường. Diệp Lạc, chương 737, giết tới chương 737, giết tới đối mặt Lục Thủy Giao nhiệt tình mời, Diệp Lạc tự nhiên là hung ác không xuống tâm đến cự tuyệt. Lúc đầu thua thiệt sư nương đồ vật đã đủ nhiều. Không có chuyện gì, chỉ là đi lên tâm sự mà thôi. Diệp Lạc không ngừng trong lòng dạng này tự an ủi mình, đem giày cởi xuống, bò lên giường. Diệp Lạc giường rất lớn, cho dù là ngủ tầm 2-3 người cũng không có vấn đề gì, kỳ thật ngay từ đầu chính là như vậy thiết kế, cái nhà này vốn là Vân Linh Nhi ở Vân Linh Nhi bận bịu tu luyện, căn bản không có nhà, Lục Thủy Giao gả tới đằng sau biến thành Lục Thủy Giao một mực tại quản lý, phía sau lại biến thành Diệp Lạc đang ngủ. Khi còn bé hai người còn ôm cùng một chỗ ngủ qua, khi đó Diệp Lạc trong nhà đột gặp biến cố, tâm lý yếu ớt, lúc buổi tối thường xuyên dễ dàng làm ác mộng. Còn nữa thích kể một ít mê sảng. Lục Thủy Giao nhìn xem đau lòng, đi lên ôm Diệp Lạc, an ủi Diệp Lạc đi ngủ. Hiệu quả hết sức rõ ràng, ác mộng vẫn lấy Diệp Lạc thời gian cũng không có quá lâu, gần nửa tháng sau liền biến mất. Tại qua một đoạn thời gian, Diệp Lạc chết sống không nguyện ý ngủ một cái giường, Lục Thủy Giao không có cách nào, chỉ có thể dọn ra ngoài, nói là ở bên ngoài tu luyện. Kỳ thực là tại trên nóc nhà nằm sấp nhìn lén trong phòng Diệp Lạc. Ân, trên nóc nhà tu luyện làm sao không tính tu luyện? Chính là tu luyện rất nhiều năm, tu vi một chút tiến bộ đều không có. Lục Thủy Giao đã triệt để biến thành một đầu cá ướp muối, lần gần đây nhất trên tu vi đột phá, hay là bởi vì Dạ Ngưng Sương cho Lục Thủy Giao giam lại, gượng ép tu luyện, vì nhanh lên nhìn thấy Diệp Lạc, Lục Thủy Giao đây mới là đột phá. Lừa kéo cối xay con trước mặt cuối cùng sẽ treo một khối cà rốt, không hề nghi ngờ, đối với Lục Thủy Giao mà nói, Diệp Lạc chính là khối kia thơm thơm cà rốt. Bị Tà Ác tông chủ nhẹ nhõm nắm, gặp Diệp Lạc đi lên, Lục Thủy Giao đem chăn xốc lên, vỗ vỗ trong chăn. Lạc Nhi, tiến đến. Diệp Lạc, không có việc gì, chỉ là tâm sự mà thôi, không có chuyện gì. Diệp Lạc bò lên đi bảo, Lục Thủy Giao đem chăn đắp lên, nhu hòa thân thể ôm lấy, cơ hồ là cả người dán tại Diệp Lạc trên thân. Nhuyễn hồ hồ thân thể, nương theo lấy khiến người vô cùng cấp trên hương vị, không ngừng đánh thẳng vào Diệp Lạc đại não. Diệp Lạc hô hấp đều biến thành dồn dập mấy phần, vì chuyển di lực chú ý, Diệp Lạc thẳng thắn mở miệng. Sư nương ngươi chạy thế nào, ta bên kia đi. Diệp Lạc trong miệng bên kia, tự nhiên là Lam Tinh. Lục Thủy Giao giấc mộng này quá kỳ quái, cùng nói là mộng, không bằng nói là hắn chân thực kinh lịch. Diệp Lạc hỏi thăm Lục Thủy Giao thật nhiều chỗ chi tiết, Lục Thủy Giao đều một chữ không kém đánh lên tới, liền ngay cả hắn bình thường thích ăn nhất can thúy diện khẩu vị Lục Thủy Giao đều biết. Lục Thủy Giao trong đầu còn nhiều ra rất nhiều hiện đại đồ vật, máy tính, trò chơi, tiểu thuyết, mạng gạ. Cho tới bây giờ Diệp Lạc đầu hay là ông. Chỉ là lúc trước bị hai người ngăn cách tiêu trừ vui sướng làm choáng váng đầu óc, rời đi chú ý, bây giờ nghĩ lại Diệp Lạc hay là một trận thổn thức. Thậm chí là tại Lục Thủy Giao trên thân Diệp Lạc cảm nhận được không hiểu cảm giác thân thiết, có một loại đồng hương cảm giác. Người chung quanh mặc dù tốt, nhưng không phải đồng hương, Diệp Lạc ở chỗ này ở lâu, khó tránh khỏi sẽ có chút thương cảm cùng cô độc. Dù là chỉ có trong nháy mắt, nhưng này trong nháy mắt cô độc vẫn như cũng là tồn tại, là chân thật. Lục Thủy Giao tồn tại, nên bù Diệp Lạc trong lòng cái kia một tia trống chỗ cùng cô độc, cho dù là không có phương diện kia tình cảm, Diệp Lạc cũng vẫn như cũ sẽ thật tốt chiếu cố Lục Thủy Giao cả một đời. Sư nương cũng không biết, sư nương lúc đó cảm thấy có chút buồn ngủ, ngủ một giấc liền đi qua. Lục Thủy Giao ngập nước mắt to đi vòng vo một vòng, tựa hồ đang cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó chi tiết, để Diệp Lạc biết đến càng toàn diện. Sư nương một giấc kia ngủ được có chút lâu, ngủ vài ngày thời gian, lúc đầu tỉnh lại liền muốn đi tìm Lạc Nhi. Ngươi nói đến đây, Lục Thủy Giao môi đỏ bệnh bệnh lên, tựa hồ đang do dự thứ gì, thanh âm trở nên càng ngày càng nhỏ, mang theo mập mũm mĩm tuyệt mỹ khuôn mặt mang tới một vòng mất tự nhiên đỏ ửng. Lục Thủy Giao đầu càng ngày càng mơ hồ, con mắt đã nhanh muốn xoay vòng quanh, đội vàng đổi chủ đề, không dám ở nơi này cái vấn đề bên trên nói tiếp. Có một số việc hay là tại ly hôn đằng sau nói tương đối tốt. Dạng này tại về sau cũng sẽ không rơi người miệng lưỡi. Lục Thủy Giao nghĩ 10 phần toàn diện, liền ngay cả phía sau vấn đề đều đã suy nghĩ kỹ. Đương nhiên, ly hôn chuyện này cũng sẽ không làm nói cho chung quanh những người khác, nàng cùng Linh Nhi còn có nàng Lạc Nhi ba người biết là được rồi. Chủ yếu là để Diệp Lạc biết. Lục Thủy Giao bây giờ còn không có nghĩ kỹ làm sao nói cho Diệp Lạc, Vân Linh Nhi là nữ tử thân phận này, rất xoắn xuýt. Dù sao chuyện này quan hệ đến Lăng Vân Tông tương lai thiếu chủ, liên lụy tương đối nhiều, Lục Thủy Giao sẽ không lích kỷ như vậy, sẽ chờ mấy ngày này, các loại Vân Linh Nhi kết thúc bế quan đằng sau đang thương lượng chuyện này. Nàng đều đợi đã nhiều năm như vậy, cũng không kém một hồi này. Nóng đội ăn không được. Lạc Nhi, sự tình trước kia nghĩ không ra coi như xong, đừng đi suy nghĩ kỹ sao, sư nương về sau sẽ thật tốt chiếu cố ngươi. Lục Thủy Giao ôm lấy Diệp Lạc hai tay, khuôn mặt nhỏ tinh xảo, tràn đầy chăm chú. Diệp Lạc, chán. Sư nương, kia cái gì? Kỳ thật ta đã nghĩ tới. Trước đó những chuyện kia. Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ. Bởi vì sự tình gốc dạ này tình, đã lấy ra không ít chuyện, cũng may kết quả là tốt. Chính là có chút xấu hổ mà thôi. Dù sao, Lục Thủy Giao rất nhỏ liền bắt đầu nuôi hắn, mặc dù. Chán. Khu khu. Loại chuyện này khó tránh khỏi sẽ có chút lung túng. Lục Thủy Giao ánh mắt ngơ ngác, có chút kích động, Lạc Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Lục Thủy Giao ngập nước trong mắt to, hiện ra có chút nước mắt, đỏ lên không ít. Nàng đợi một ngày này thật sự là quá lâu, một ngày này tới cũng quá đột nhiên, nàng một chút chuẩn bị cũng không có. Lục Thủy Giao vô số ngôn ngữ cắm ở trong miệng, chỉ là một đầu đâm vào Diệp Lạc trong ngực, ôm Diệp Lạc nhẹ giọng khóc thút thít. Ngoài phòng, Mạc Hoài Trúc chảy gỗ ở một bàn tay đặt ở trên chốt cửa, sắc mặt cứng đờ, thở dài, cuối cùng vẫn buông xuống. Một mình ở sau núi tìm tảng đá tọa hạ, hai cánh tay chống đỡ cái cằm, ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Ấy, không nghĩ tới quốc sư ta cũng sẽ có hôm nay, mặc dù đã sớm nhìn ra Diệp Lạc cùng Lục Thủy Giao quan hệ không đơn giản, nhưng cái này không khỏi phát triển cũng quá nhanh một chút. Một chút trước lắc đều không có a, này làm sao tránh? Trước đó Mạc Hoài Trúc nhìn Kim Linh Nguyệt đỉnh đầu xanh mơn mận, bây giờ nhìn đỉnh đầu của mình cũng là xanh mơn mận. Đây chính là báo ứng à, ấy Mạc Hoài Trúc từ trong nhận chứa đổ lấy ra một cái bầu rượu, đem cái nắp đổ, môi đỏ cắn miệng bình. Tuyết trắng thiên nga trên cổ dương, ù ù ù ù ù. Đốt khó chịu, Mạc Hoài Trúc nhưng không có dừng lại, thật lâu, thở ra một hơi, trên khuôn mặt mang tới cong đỏ. Chí giả không rơi vào bể tình, quốc sư ta chỉ là chơi đùa mà thôi, chơi ngán liền đi, cũng không tiếp tục để ý đồ hôn trước kia. Ù ù ù ù ù. Mạc Hoài Trúc đầu trở nên chóng mặt. Mạc Hoài Trúc tự thân tiểu lượng cũng không khá lắm, hai ba miếng số dưới đã nhanh muốn không được. Mạc Hoài Trúc lại một lần nữa ngẩng đầu, chuẩn bị uống một ngụm, chợt con ngươi xô co lại, uống rượu động tác cũng ngừng lại. Dưới ánh trăng, một đạo cực nhanh màu xanh xuất hiện. Đạp đạp. Ngươi đem công tử giấu chỗ nào rồi? Thanh y nữ tử trên thân xuất hiện ba đạo khủng bố, mang trên mặt mỉm cười. Chương 738, tỉnh rượu chương 738, tỉnh rượu. Mạc Hoài Trúc động tác chỉ có ngắn ngủi dừng lại. Tại Mạc Hoài Trúc trong tầm mắt, thanh y nữ tử hiện tại có mấy cái, đều xuất hiện bóng chồng. Uống nhiều. Mạc Hoài Trúc hiện tại tâm tình không phải rất tốt, nếu là ngày thường, khẳng định phải trêu chọc một chút thanh y nữ tử, nhưng bây giờ không có cái tâm tình này. Ung 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 ung. Mạc Hoài Trúc cắn bầu rượu, tiếp tục uống rượu, thanh y nữ tử híp híp hẹp dài con ngươi, ở một bên lặng lặng chờ lấy. Nhưng chung quanh không ngừng phá toái không gian bặm mẻo, đều tại nói cho Mạc Hoài Trúc, nàng sự nhẫn mại là có hạn. Không biết bao lâu đi qua, thanh y nữ tử con ngươi màu xanh bắt đầu biến hóa, biến thành yêu đồng, không gian chung quanh tại thời khắc này cũng ngưng kết xuống tới. Phanh. Mạc Hoài Trúc bầu rượu trong tay nổ tung, thanh y nữ tử thân hình thoát một cái, đưa tay hướng phía Mạc Hoài Trúc tim bắt tới. Mạc Hoài Trúc trong ánh mắt xuất hiện không kiên nhẫn, khí tức trên thân trở nên bắt đầu ngang ngược, màu vàng như ẩn như hiện lần tiên xuất hiện. Đúng đúng thẳng tắp tiếp nhận thanh y nữ tử một trường này. "Cút ngay, ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi náo." Mạc Hoài Trúc lung la lung lay đứng dậy, thanh y nữ tử bóng người không ngừng tại ba cái cùng một trong đó biến hóa. "Ta cuối cùng hỏi lần nữa, công tử người đâu?" Thanh y nữ tử ngữ khí bình tĩnh có chút giò người. Mạc Hoài Trúc trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, chính là muốn động thủ thu thập thanh y nữ tử, đột nhiên nghĩ tới điều gì, cười cười. Cười ý vị thâm trường, đối với cách đó không xa một cái đỉnh núi, chỉ. "Đi thôi, ngươi công tử là ở chỗ này, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng đi." Mạc Hoài Trúc vừa dứt lời, thanh y nữ tử liền đã biến mất. Cương đại kinh khủng thần thức bắt đầu quyết tán, cơ hồ là đem toàn bộ Lăng Vân Tông cho toàn bộ lật ra một lần, đứng tại nhà gỗ nhỏ trên không. Thanh y nữ tử ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt vô cùng kinh khủng, quét mắt trong nhà gỗ nhỏ cảnh tượng. Thanh y nữ tử thần sắc đọc lại, giống như là quả cầu ra xì hơi, nguyên bản khí thế hùng hổ trong nháy mắt biến mất, rơi trên mặt đất. Thanh y nữ tử bước chân có chút bất ổn, miễn cưỡng nâng cây cổ bèo đứng vững. Cùng lúc đó, phong bếp, một cái gầy vô cùng tiểu gia hỏa tựa hồ cảm nhận được cái gì, chi lăng đầu của nó. Hai mắt tại đêm khuya tối thui bên trong, phảng phất sẽ phát sáng, thấy rõ ràng thanh y nữ tử sau, nước mắt lập tức liền báo tố đi ra. Chít chít, tiểu phi điểu. Không đối, giống như là hẳn là nhỏ gầy vô cùng chim, điên cuồng bay nhảy cánh nhỏ hướng phía thanh y nữ tử xông lại. Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc đều quên tiểu phi điểu tồn tại, hai người đi ra mấy ngày thời gian, tiểu phi điểu một người bị đặt ở Vân Lăng Phong bên trên. Trung quanh cỏ đều bị tiểu phi điểu ăn khắp, thật sự là khó mà nuốt xuống, thử nhiều lần đều ăn không trôi. Tiểu Phi Điểu đói mắt nổi đom đóm, chạy đến trong phòng bếp gặm rau cải trắng đi. Có thể ăn, không thể ăn, toàn bộ đều ăn, tại không đến 3-4 ngày thời gian bên trong đã đói gầy tầm vài vòng. Thanh y nữ tử sơ qua lấy lại tinh thần, nhìn xem trên mặt đất đã gầy đến không thành nhân dạng Tiểu Phi Điểu, trong ánh mắt xuất hiện đau lòng. Ý Điểu, Ý Điểu, ngươi làm sao gầy thành dạng này? Chít chít, chít chít. Tiểu Phi Điểu ôm thanh y nữ tử dày theo không ngừng khóc, trong miệng không ngừng kêu to, liễu diễu tựa hồ muốn nói thứ gì. Nguyên bản thanh y nữ tử sắc mặt có chút trắng bệnh, sau khi nghe xong càng là trong lòng khó chịu. Mấy ngày nay bị Mạc Hoài Trúc lừa dối đi ra bên ngoài, tìm một vòng, cuối cùng mới phát hiện chính mình bị lừa rồi. Đừng nói là công tử bóng dáng đều không có nhìn thấy. Thiện nghi nữ nhi cũng bị lừa gạt chạy. Đối với mình tiện nghi nữ nhi thanh y nữ tử cũng không phải là rất lo lắng, tin tưởng Diệp Lạc sẽ chiếu cố tốt đối phương. Kết quả, nhìn xem trước mặt gầy vô cùng Tiểu Phi Điểu, thanh y nữ tử không nói ra được đau lòng, nhưng rất nhanh lại ý thức được không thích hợp. Liền xem như nửa tháng không ăn cơm cũng không trở thành đói thành cái dạng này đi. Lúc này mới mấy ngày thời gian, làm sao gầy như vậy? Ý Điệp, Ý Điệp, ngươi nói cho mẫu thân biết, mấy ngày nay công tử bên người xảy ra chuyện gì? Thanh y nữ tử từ trong ngực cầm ra đến một thanh thịt khô, Tiểu Phi Điểu đâm thẳng đầu vào, ăn xong một hồi, rốt cục liễu dĩu bắt đầu nói. Thanh y nữ tử sắc mặt có chút kỳ quái, từ chính mình cái này tiện nghi nữ nhi trong lời nói, giống như nữ nhi của mình không có bị ngược đãi. Là bởi vì ăn Diệp Lạc máu, mới biến thành hiện tại bộ này gầy vô cùng dáng vẻ, ăn rồi ngủ cảm giác, ăn rồi ngủ cảm giác. Thanh y nữ tử đưa tay, tố thủ nhẹ nhàng đặt tại Tiểu Phi Điểu trên thân, bắt đầu kiểm tra thân thể. Thanh y nữ tử sửng sốt một chút, có chút không xác định, đang kiểm tra một chút. Ý Điệp, Ý Điệp, ngươi xác định công tử cho ngươi cho ăn máu? Chít chít. Tiểu Phi Điểu nhẹ gật đầu. Thanh y nữ tử thần sắc có chút chấn kinh. Nàng vừa mới kiểm tra đến, chính mình cái này tiện nghi thân nữ nhi trong cơ thể béo vũ tức huyết mạch thay đổi, trở nên cao cấp, mà lại có chút thoát ly nguyên phượng nhất mạch, có chút giống là tổ long nhất mạch khí tức. Thanh y nữ tử nhìn thoáng qua trong phòng, thở dài, ôm tiện nghi của mình nữ nhi sau khi đi núi. Hậu sơn, Mạc Hoài Trúc không biết từ nơi nào lại móc ra một cái bầu rượu, tiếp tục uống, nằm tại trên một tảng đá, có chút say khướt dáng vẻ. Đương nhiên, chỉ là mặt ngoài mà thôi. Tại thanh y nữ tử khí tức xuất hiện trong nấy mắt, Mạc Hoài Trúc liền đã nhận ra. Tại sao trở lại, ngươi không phải muốn tìm ngươi công tử sao? Đi a. Nghe Mạc Hoài Trúc lời nói, thanh y nữ tử nhíu mày, có chút không vui. Ngươi không phải am hiểu nhất những này câu dẫn người chiêu thức sao? Hiện tại tại sao không đi? Ngươi bây giờ đi qua gọi công tử, ngươi nhìn Tiểu Diệp hắn phản ứng ngươi không? Mạc Hoài Trúc không lưu tình chút nào rêu cợt nói. Thanh y nữ tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng nắm chặt hai tay đã bán rẻ chính mình. Khí tức loạn, bộ ngực xưa một trận chập trùng. Ta là tới tìm ngươi tính sổ, ngươi khi dễ nữ nhi của ta. Thanh y nữ tử nhẫn nhịn nửa ngày, tới một câu nói như vậy. Con gái của ngươi? Ai? Cái kia Tiểu Phi Điểu sao? Mạc Hoài Trúc sửng sốt một chút mới phản ứng được. Chít chít. Lúc này, thanh y nữ tử trong ngực xuất hiện một cái nho nhỏ đầu, Mạc Hoài Trúc nhìn sững sờ. Phúc. Trong miệng một ngụm rượu trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Ha ha ha, cái này Tiểu Phi Điểu làm sao gầy thành bộ dáng này, xấu quá à. Ha ha ha, Tiểu Phi Điểu, thanh y nữ tử, lúc đầu mập mạp nhìn qua còn có chút đáng yêu, hiện tại gầy vô cùng, nhìn qua đều không có hai lạ thịt, xấu xấu. Coi như thanh y nữ tử không thích Mạc Hoài Trúc thuyết pháp, nhưng không thể không thừa nhận, nói có chút đạo lý, bây giờ nhìn đi lên hoàn toàn chính xác xấu xấu. Quốc sư ta làm sự tình đương nhiên sẽ không chạy, ngươi nói ta khi dễ nàng, cũng không thể là ta đem nó thịt khô đoạt đi. Quốc sư ta đúng vậy ăn thịt chuột Mạc Hoài Trúc bẹp bẹp miệng, tiếp tục cầm bầu rượu lên uống một ngụm. Miệng vừa hạ xuống, Mạc Hoài Trúc trầm mặc, nàng trước đó còn giống như thật đoạt đối phương thịt khô, lúc đó còn nói ăn ngon tới. Làm sao, ngươi muốn đánh nhau phải không? Tới đi, quốc sư ta hiện tại cũng muốn đánh người. Mạc Hoài Trúc đem bầu rượu ném đến một bên, lung la lung lay đứng thẳng người, kim quang hiện hiện, màu vàng điêu đồng xuất hiện. Thanh y nữ tử đang có ý này, nàng hiện tại tâm tình cũng không được khá lắm, cần một cái phát tiết đối tượng. Mà lại, Mạc Hoài Trúc còn đem nàng lừa dối đến địa phương xa như vậy đi, món nợ này vẫn là phải tính toán. Đạp đạp đạp. Một đạo nhỏ không thể thấy tiếng bước chân âm truyền đến, mười phần yếu ớt, nhưng hai người nghe đều hết sức rõ ràng. Mạc Hoài Trúc con ngươi rụt rụt, liền ngay cả đều đỉnh rượu. Chương 739, hợp tác. Chương 739, hợp tác. Quen thuộc sửa đổi, người quen thuộc. Khác biệt chính là, lần này nhiều một cái thằng xui xẻo. Mạc Hoài Trúc trong lòng gọi là một cái cao hứng a. Lần này xui xẻo rốt cục không chỉ là nàng một người. Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử hai người tại sắp muốn đánh lên trước giờ, bị đuổi kịp, Cơ Mục Trần xuất hiện, phong tu vi của hai người, bắt được trên sườn đồi, lại bắt đầu đánh cờ. Tiểu Phi Điểu ở một bên ăn thịt làm. Đã ăn nhanh một hai canh giờ, thịt trên người thịt nhanh chóng bổ sung, mắt Trần có thể thấy tốc độ mọc trở lại. Nếu như ăn là một loại thiên phú, không hề nghi ngờ, Tiểu Phi Điểu ở trên đây thiên phú kéo căng. Không bao lâu, Tiểu Phi Điểu đã ăn xong thịt khô, vừa đáng thương hề hề chạy đến thanh y nữ tử bên người dùng đầu đỉnh đỉnh. Thanh y nữ tử, thở dài, thanh y nữ tử móc lại móc ra một nắm lớn thịt khô, cho mình tiện nghi nữ nhi. Tiểu Phi Điểu một mặt kích động, lẩm bẩm kêu lên hai tiếng, nhảy vào thịt khô xếp thành bên trong ngọn núi nhỏ. Một cái trắng non thon dài tố thủ bắt lấy Tiểu Phi Điểu cánh thịt nhỏ vàng. Chít chít. Tiểu Phi Điểu sửng sốt một chút, có thể sức lực bắt đầu kêu to, nước mắt rưng rưng, hai đầu chân ngắn nhỏ có thể sức lực bay nhảy. Cơ Mục Trần tốt cực kỳ kỳ nhìn xem Tiểu Phi Điểu. Tiền bối thanh y nữ tử có chút thanh âm đội vàng từ một bên truyền đến. Chim này có chút kỳ quái, Cơ Mục Trần nhìn một hồi liền buông tay, vì bồi thường vừa mới lô mãng hành vi, học thanh y nữ tử cho Tiểu Phi Điểu ném ăn một chút đồ ăn. một chút thịt, một chút tản ra kỳ dị mùi thơm thịt, tiểu phi điều thịt khô đều không ăn, chạy tới ăn cơ mộc trần cho thịt. Vừa mới thủ đã hoàn toàn ném sau, sau khi ăn xong còn định nọt dùng đầu cọ sát cơ mộc trần, hy vọng tại cho một chút. Chim này ngược lại là có thể ăn. Cơ mộc trần nháy mắt, đối với cách đó không xa một khối đất trống, nhẹ nhàng một chỉ, một đầu to lớn trâu xuất hiện. Trâu đã chết mất, tản ra mùi thơm kỳ dị, vừa mới khối thịt kia chính là từ trên người đối phương lấy xuống. Mạc Hoài Trúc nhìn sững sờ, hít sâu một hơi. Nguyên Anh kỳ thanh linh lưu, thứ này nàng nhớ kỹ giống như đều tuyệt tích hơn mấy trăm năm mới đối. Mạc Hoài Trúc bây giờ muốn tiến lên, cho tiểu phi điểu một cước đa băng, để chính nàng đến ăn, thứ này một cái tiểu phi điểu ăn minh bạch cái gì? Nhìn xem cũng chỉ có thể thấy thèm. Chít chít. Tiểu phi điểu con mắt đều nhìn thẳng, không ngừng tại cơ mộc trần cùng một bên thịt châu bên trên qua lại hoán đổi. Dùng đầu liều mạng cọ sát cơ mộc trần, cộc 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 liền chạy tới một bên tản ra dị hương thanh linh lưu, đâm thẳng đầu vào. Thanh y nữ tử, nàng cái này tiện nghi nữ nhi, giống như có chút quá không tiết tháo. Tiền bối, ta cam đoan tuyệt đối không có lần sau, kỳ thật vừa mới chúng ta là đùa giỡn, ta cùng nàng là hảo tỉ muội. Mạc Hoài Trúc vỗ bộ ngực không ngừng cam đoan. Quá xui xẻo. Mỗi lần động thủ thời điểm, cơ mộc trần đều tại. Mạc Hoài Trúc cũng hoài nghi, cơ mộc trần có phải hay không cố ý đi theo các nàng phía sau, giám thị nàng. Không phải vậy vì cái gì mỗi lần xuất hiện thời gian đều trùng hợp như vậy. Mạc Hoài Trúc không biết là, lần này nàng vẫn thật là đoán đúng, cơ mộc trần chính là theo ở phía sau, bất quá là đi theo Diệp Lạc phía sau. Mạc Hoài Trúc không may chỉ là nhân tiện. Cơ mộc trần nguyên bản không muốn nhúng tay quá nhiều, nhưng Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử đánh nhau, toàn bộ Lăng Vân Tông làm không tốt đều trực tiếp đánh không có. Dạng này ảnh hưởng nàng đổ nhi hành vi tự nhiên là không được cho phép. Mạc Hoài Trúc nói chuyện không đứng đắn, nhưng tốt xấu là có cái thái độ, cơ mộc trần nhìn thoáng qua Mạc Hoài Trúc, lại liếc mắt nhìn thanh y nữ tử. Tựa hồ đang đối chứng, Mạc Hoài Trúc vừa mới nói những lời kia tính chân thực. Thanh y nữ tử, ân. Tiền bối, vừa mới chúng ta trò đùa thanh y nữ tử kiên trì nói ra. Làm loại sự tình này không giống như là Mạc Hoài Trúc không có một chút gánh nặng trong lòng, hiện tại cam đoan đã là hành động bất đắc dĩ. Không phải vậy mấy ngày có thể đi đều không nhất định. Hơn nữa nhìn Mạc Hoài Trúc cái dạng này, đã không phải là lần thứ nhất tới uống trà thanh y nữ tử hay là lựa chọn tin tưởng. Cơ mộc trần nhẹ gật đầu, bên dưới thắng ta, các ngươi liền có thể rời đi. Trước mặt hỗn loạn bản cờ biến mất, thay vào đó là hai cái cất kỹ cái phếu bên trong đầy hai màu trắng đen quân cờ. Các ngươi trước ra. Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử hai người lên nhau. Tạm thời đạt thành hòa giải, rời đi trước lại nói. Ván đầu tiên, Mạc Hoài Trúc đến. Mấy phút đồng hồ sau, Mạc Hoài Trúc cút. Thanh y nữ tử sắc mặt nghiêm trọng, Mạc Hoài Trúc đánh cờ cũng không kém, khả năng so cái khác phải kém hơn một chút, nhưng không nghĩ tới bị thua nhanh như vậy. Vài phút thời gian liền bại. Ván thứ hai, thanh y nữ tử đến. Sau 10 phút, thanh y nữ tội ố. Mạc Hoài Trúc mặt đều đen, kiên trì lại đổi thành chính mình bên trên. Ván thứ ba, Mạc Hoài Trúc kiên trì 5 phút đồng hồ liền ngã hạng, ngã xuống tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Tê Mạc Hoài Trúc hít sâu một hơi, có chút khó tin nhìn xem cơ mộc trần. Nếu là không muốn thả các nàng đi cứ việc nói thẳng, lần này cái quỷ a. Mạc Hoài Trúc cảm giác mỗi một bước cờ đều bị cơ mộc trần nhìn thấu, bên dưới địa phương nào đều là thua, cảm giác đúng địa phương hết lần này tới lần khác là sai. Mạc Hoài Trúc ngã xuống, thanh y nữ tử bên trên, lần này, thanh y nữ tử cũng tăng nhanh tốc độ ngã xuống, 10 phút đồng hồ đều không có kiên trì đến. Hai người đều trầm mặc. Cơ mộc trần tố thủ vung lên, lại một lần nữa đem bàn cờ khôi phục. Ai đến? Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử liếc nhau, có thể cùng đi không? Tiền bối ngươi quá lợi hại, chúng ta hai lần bất quá ngại. Mạc Hoài Trúc bắt đầu biểu diễn con rồi xoa tay, một mặt tươi cười. Có thể. Cơ mộc trần môi đỏ giật giật, không gì sánh được êm thai hở hững thanh âm truyền đến. Mạc Hoài Trúc trong lòng vui mừng. Thành, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ở trước mặt chúng ta hay là kém một chút, tự đại là cần trả giá thật lớn. Sau 3 phút, hai người ôm. Mạc Hoài Trúc, thanh y nữ tử, cơ mộc trần yên lặng đem bàn cờ phục hồi như cũ, tiếp tục đi, hay là cùng một chỗ sao? Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử liếc nhau, tiếp tục. Mấy phút đồng hồ sau, tiếng gai va âm truyền đến. Hồ ly tinh ta đều nói rồi không có khả năng bên dưới nơi đó, ngươi nhất định phải bên dưới, nên bên dưới bên trái mới đối. Vừa mới chính ngươi cũng là tán thành bên dưới nơi này, hiện tại mã hậu pháo tính là gì? Ta là nhìn ngươi muốn bên dưới nơi này ta mới cố mà làm ủng hộ ngươi, ta chưa bao giờ thấy qua ngươi dạng này vô liêm sỉ người cơ mộc trần, cơ không cần hạ. Hai người cãi vã, cơ mộc trần yên lặng ở một bên nhìn xem hai người cãi nhau. Tiểu phi điệu ở một bên cách đó không xa đất trống, điên cuồng cơm khô, thịt trên người thịt, mắt trần có thể thấy tốc độ càng gọn đứng lên. Đã trở nên có chút xúc cảm, to lớn thanh linh lưu thi thể đã thiếu đi tương đương một bộ phận. Cơ mộc trần nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt của mình, lại một lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa. Bên trong nhà gỗ nhỏ tình cảnh, thanh âm cùng hình ảnh đồng thời truyền đến. Lạc Nhi mặc quần áo đi ngủ sẽ không khó chịu sao? Nếu không thoát đi, chán. Cái này không tốt lắm đâu. Không có việc gì đắt, sư nương cũng không mặc nhiều như vậy. Diệp Lạc, Cơ Mộc Trần, chương 740, dũng một chút chương 740, dũng một chút không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là mặc ít một chút, ngủ dậy đến thoải mái hơn mà thôi. Đừng suy nghĩ nhiều, đừng suy nghĩ nhiều. Diệp Lạc an ủi tốt chính mình, từ nhỏ trong chăn bò lên đi ra, đem áo ngoài cởi xuống. Thanh âm huyên náo từ trong phòng truyền đến. Diệp Lạc sắc mặt cứng đờ, hay là có dũng khí hay không quay đầu, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Lạc Nhi, ngươi đứng đấy làm gì, mau lên đây, không phải vậy chờ một lúc cảm lạnh. Lục Thủy Giao khuôn mặt hồng hồng, nằm nhoài trong chăn, không ngừng đối với Diệp Lạc ngắc. Diệp Lạc, cảm lạnh. Vừa mới không phải còn tại nói trắng ra nhiều ngủ không thoải mái sao? Diệp Lạc mặt mơ đỏ ửng, cứng ngắt thân thể, run run rẩy rẩy bò lên. Rất quái lạ, không nói được cái gì. Diệp Lạc thật lâu trước đó huyễn tưởng qua một màn này, đương nhiên là còn tại Lam Tinh thời điểm, Diệp Lạc tưởng tượng lấy gặp một lần giọng nữ bản nhân. Không nghĩ tới, đã nhiều năm như vậy, nguyện vọng thế mà lấy loại phương thức này thực hiện. Vận mệnh, xác thực nhìn không thấu. Sự thật chứng minh, hắn vẫn thật là bị huyền chọn chúng người, khó trách gan can thúy diện một mực chúng thường. Diệp Lạc vừa mới nằm trên đó, Lục Thủy Giao liền ôm đi lên, dùng chăn mền đem hai người che lại. Lạc Nhi, hiện tại có phải hay không dễ chịu nhiều? Lục Thủy Giao một chút chăm chú thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Lạc, nói theo một ý nghĩa nào đó, là dễ chịu nhiều, nhưng từ một loại khác phương diện đi lên nói, trở nên càng khó chịu hơn. Ân, dễ chịu nhiều, sư nương ngươi thật thông minh. Diệp Lạc tán dương. Lục Thủy Giao mười phần hưởng thụ, sướng đến phát rồi, ôm Diệp Lạc hai tay trở nên càng dùng sức chút. Lạc Nhi, sư nương trước đó bảo ngươi không nên đánh trò chơi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Lục Thủy Giao trở nên có chút ủy khuất. Nàng trước đó kêu lớn tiếng như vậy, Diệp Lạc đều không có nghe thấy. Nhất định phải thân thể bị không nổi mới đi nghỉ ngơi, đến bây giờ Lục Thủy Giao cũng không xác định Diệp Lạc thân thể đến tột cùng biến thành hình dáng ra sao. Diệp Lạc sắc mặt biến đến có chút xấu hổ. Sư nương, ta lúc đó thật không có nghe thấy, lúc đó cũng không biết thế nào, vô cùng phấn khởi. Lục Thủy Giao một chút hồi ức, nhẹ gật đầu. Nàng biết Diệp Lạc không có nói láo, nàng một mực nhìn lấy, Diệp Lạc liền xem như lại ham chơi mà, cũng là có một cái độ. Có thể ngày đó, Diệp Lạc giống như là mê mội một dạng, một mực chơi, cuối cùng nằm trên giường trực tiếp không đứng dậy nổi. Bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc, bằng không thì cũng không qua được. Bất quá, sư nương, chuyện này hay là đừng nói cho những người khác, hai chúng ta biết liền tốt. Diệp Lạc cũng không phải là không tin được người khác, chỉ là việc này quá bất hợp lý, nói cho những người khác đoán chừng cũng sẽ không tin, tin cũng chỉ là tăng thêm phiền não thôi. Nhìn xem về sau còn có hay không cơ hội trở về xem một chút đi. Lục Thủy Giao thật nhanh gật đầu, ân, sư nương biết, chuyện này là sư nương cùng Lạc Nhi bí mật, sư nương là sẽ không nói cho những người khác, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lục Thủy Giao bổ sung một câu, sư phụ ngươi cũng không nói cho. Diệp Lạc, còn tốt sư phụ hắn bây giờ không có ở đây nơi này, không phải vậy khẳng định phải náo. Lạc Nhi, sư nương không có ở đây trong khoảng thời gian này, phát sinh thứ gì, có thể cùng sư nương nói một chút sao? Lục Thủy Giao nháy nháy con mắt, rất ngạc nhiên. Nhất là trước đó đi qua tìm Vân Linh Nhi thời điểm, động phủ cũng bị mất, rất rõ ràng phát sinh rất nhiều nàng không biết sự tình. Nàng phải thật tốt hỏi một chút mới được. Diệp Lạc dần dần đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho Lục Thủy Giao, đương nhiên, một chút không tất yếu đồ vật không nói. Tỷ như, Vân Linh Nhi vì giúp hắn độ thiên kiếp bại lộ thân nữ nhi, cùng cùng Lạc Băng Hà ở giữa phát sinh một cái chuyện, cùng Dạ Ngưng Sương. Khô khụ, tóm lại, đây đều là không cần thiết đồ vật, Diệp Lạc không nói. Diệp Lạc cũng có chút sợ sợ, không biết làm sao mở miệng chuyện này. Theo đạo lý tới nói, sư nương hẳn là cái thứ nhất nhận biết, kết quả. Ấy, Lạc Nhi ngươi bây giờ thân thể thế nào, còn có không thoải mái địa phương sao? Sư nương cho ngươi kiểm tra xong một chút được không? Lục Thủy Giao nghe thấy Diệp Lạc độ thiên kiếp, khuôn mặt nhỏ trở nên bối rối. Đối với Diệp Lạc chính là một trận mạc mạc chảo chảo, cũng không biết là đang kiểm tra cái gì. Nhìn một lúc lâu, tại Diệp Lạc trên thân không nhìn thấy vết thương, Lục Thủy Giao đây mới là nhẹ nhàng thở ra. Ân. Chợt, Lục Thủy Giao chú ý tới Diệp Lạc trên cổ tựa hồ có một cái rất nhạt dấu răng, cơ hồ là nhìn không thấy, nếu như không phải hai người hiện tại dáng gần, tuyệt đối sẽ không phát hiện. Lục Thủy Giao nằm sấp chăm chú nhìn một hồi, khuôn mặt nhỏ trở nên có chút ủy khuất, con mắt đỏ ngầu. Ôm Diệp Lạc tay cũng buông lỏng ra một chút. Lạc Nhi, ngươi lời nói thật cùng sư nương nói, ban ngày cô nương kia có phải hay không là ngươi tìm đạo lữ? Ngươi yên tâm, nói thẳng chính là, sư nương sẽ không lắm miệng nói đến phần sau. Lục Thủy Giao thanh âm đã mang tới có chút nghẹn nào. Quả nhiên, tại nàng rời đi trong khoảng thời gian này, phát sinh không chỉ là sự tình đơn giản như vậy, còn có nữ nhân xấu len lén đối với nàng Lạc Nhi độc thủ. Ô ô ô, thật quá phận, rõ ràng nàng mới là cái thứ nhất tới. Ô ô ô, Diệp Lạc, sư nương, nàng thật là bằng hữu của ta, chỉ là quan hệ tương đối tốt mà thôi. Diệp Lạc giải thích tương đối tái nhợt. Còn không biết vì cái gì, rõ ràng đã qua sự tình, vào lúc này hắn sư nương đột nhiên lại nhấc lên. Lục Thủy Giao nhẹ nhàng nuốt ve một chút Diệp Lạc phần gáy. Vậy ngươi giấu răng này, chẳng lẽ là sư nương căn sao? Ô ô ô, Lục Thủy Giao rốt cục không kiềm được, hoa một tiếng trực tiếp khóc lên, nhẹ nhàng đẩy một cái, xoay qua thân thể bắt đầu khóc lên. Trong phòng, có thể nghe thấy chỉ có Lục Thủy Giao sâu kín tiếng khóc. Diệp Lạc trong lòng một lộ bộ, hướng phía gáy sờ soạn một chút, quả nhiên, có một cái nhàn nhạt dấu răng, cái này trước đó mạc hoài chút cắn, còn không có tiêu. T. Xong. Một giây trước nói khoác mà không biết ngượng, nói là bằng hữu, một giây sau trực tiếp bị bắt. Sư nương, khả năng này là không cẩn thận lấy được. Diệp Lạc sắc mặt xấu hổ, kiên trì giải thích. Không cẩn thận. Ô ô ô. Lạc Nhi ngươi có phải hay không cảm thấy sư nương rất đần, rất dễ bị lừa? Ô ô ô. Lạc Nhi ngươi quá phận. Ô ô. Lục Thủy Giao tiếng khóc trở nên lớn hơn, co do thân thể, co lại co lại. Một bộ bị Diệp Lạc đau thấu tim dáng vẻ. Trầm mặc một lát. Có lỗi với sư nương, ngươi nếu là chán ghét ta, một đôi nhu hòa tay bao trùm tại Diệp Lạc trên môi, ngăn trở sau đó phải nói lời. Không có. Sư nương vĩnh viễn sẽ không chán ghét Lạc Nhi. Lục Thủy Giao đội và nói. Nguyên bản đưa lưng về phía Diệp Lạc quận mình thân thể quay lại, nước mắt rưng rưng nhìn xem Diệp Lạc. Sư nương chỉ là hỏi một chút, Lạc Nhi ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Sư nương là sẽ không chán ghét Lạc Nhi. Lục Thủy Giao cúi đầu, ngựa khi yếu ớt, có chút đáng thương, giống như là một cái bị khi phụ nhỏ thương thử. Phanh phanh, phanh phanh. Diệp Lạc tim đập nhanh hơn mấy phần. Ta cũng là, ta vĩnh viễn sẽ không chán ghét sư nương Diệp Lạc không biết là từ đâu tới lá gan, lập tức dũng. Ôm lấy Lục Thủy Giao, một ngụm hôn lên, Lục Thủy Giao ánh mắt như nước long lanh mở thật to, tràn đầy mê mang cùng luống cuống. Rất nhanh, Lục Thủy Giao kịp phản ứng, trong ánh mắt mê mang cùng luống cuống biến mất, thay vào đó không cách nào che giấu yêu thương. Chương 741, vô sỉ A, gian lận A. Chương 741, vô sỉ A, gian lận A. Lạc Nhi, Lạc Nhi Lục Thủy Giao giống như là một cái bạch tuộc mở dạng, cơ hồ là cả người treo ở Diệp Lạc trên thân, không cho một chút cơ hội thở dốc. Trước đó là Diệp Lạc chủ động. Tại Diệp Lạc chủ động đằng sau, phía sau liền biến thành Lục Thủy Giao, mà lại vô cùng hung mãnh. Diệp Lạc đến nay gặp qua hung nhất. Một chút cơ hội thở dốc cũng không cho, Diệp Lạc lần đầu cảm nhận được hô hấp khó khăn. Lục Thủy Giao kiềm chế ở trong lòng nhiều năm cảm xúc, tại vừa mới Diệp Lạc cái kia một hôn đằng sau triệt để bùng ra, như là vỡ đê hồng thủy, không cách nào ngăn cản, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thu hồi ngày thường yếu đuối, trở nên rất hung. Trước đó là Diệp Lạc ở bên trên, hiện tại biến thành Lục Thủy Giao đem Diệp Lạc gắt gao đặt ở dưới thân. Lục Thủy Giao thế nhưng là thực sự nguyên anh tu sĩ. Trước đó tại Dạ Ngưng Xương cái này tà ác tông chủ cưỡng ép can thiệp bên dưới, rốt cục đột phá, thoát khỏi vạn năm kim đan cái danh xưng này. Đừng nói là nguyên anh, liền xem như kim đan khí lực cũng là lớn đến đáng sợ, để lại luyện khí kỳ Diệp Lạc đơn giản không nên quá đơn giản. Sự tình trở nên bắt đầu không thể làm gì đứng lên, chợt Lục Thủy Giao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, ngừng lại, dùng linh lực chế trụ sao động. Diệp Lạc ánh mắt có chút không hiểu, thế nào sư nương? Lục Thủy Giao đúng, Lạc Nhi, có thể chờ hay không mấy ngày, sư nương? Sư nương muốn làm một chút chuẩn bị có thể chứ? Ngựa khí mang theo có chút cầu khẩn. Nếu như hôm nay Diệp Lạc muốn, Lục Thủy Giao cũng là sẽ đồng ý dù sao, nàng không có cách nào cự tuyệt Diệp Lạc nói ra bất kỳ yêu cầu gì, từ nhỏ đã nuông chiều Diệp Lạc, hiện tại cũng là như vậy. Tình huống không chỉ có không có thu liễm, ngược lại là trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Biến thành không có Diệp Lạc liền sống không nổi ngu ngốc. Lục Thủy Giao biết nhân luôn đáng sợ đạo lý này, trước đó đã từng chịu đựng một lần, nàng không muốn cùng Diệp Lạc cùng một chỗ đằng sau, để Diệp Lạc cũng gặp lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm. Cho nên, nàng muốn chờ mấy ngày sau, đem Hỏa Ly thư ký, hết thảy nỗi lo về sau cũng không có. Nàng chính là Diệp Lạc. Không có vấn đề, sư nương, chờ ngươi lúc nào quyết định tốt, chúng ta lại tiếp tục được không? Diệp Lạc ngữ khí ôn nhu. Mặc dù không biết hắn sư nương nói chuẩn bị kỹ càng đến cùng là cái gì, nhưng không quan trọng. Diệp Lạc đối với Lục Thủy Giao tình cảm, đã sớm vượt qua nhục thể phương diện bên trên, có hay không đều là giống nhau. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng hắn sư nương có phải hay không nghĩ như vậy cũng không biết. Mặc dù chỉ là giao phong ngắn ngủi, nhưng Diệp Lạc rõ ràng cảm nhận được, hắn sư nương rất hùng. So với hắn sư phụ, còn có Hà Hà, bổ đàn quốc sư đều muốn hùng, mà lại hùng nhiều. Người không thể xem bề ngoài lại là thật, Diệp Lạc cho tới bây giờ không nghĩ tới, đối với hắn một mực ôn nhu như vậy sư nương thế mà. Đừng nói, vẫn rất. Khu khu. Nghe nói Diệp Lạc trả lời, Lục Thủy Giao trở nên càng kích động lên, ôm Diệp Lạc gặm. Lạc Nhi, Lạc Nhi thật lâu, trong phòng hơi an tĩnh một chút. Lạc Nhi, dạng này sẽ rất khó chịu đi. Lục Thủy Giao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt thành thật nhìn xem Diệp Lạc. Diệp Lạc mặt mo đỏ ửng, vừa định muốn mở miệng, Lục Thủy Giao thanh âm tiếp tục truyền đến. Lạc Nhi, trước ngươi trên máy vi tính những cái kia học tập tư liệu sư nương đều nhìn thấy. Lạc Nhi, ngươi ưa thích chủng loại rất phong phú thôi. Lục Thủy Giao ánh mắt thăm thẳm, không nói ra được giận mị. Diệp Lạc đầu ông, sắc mặt đỏ lên, hận không thể tìm một chỗ chui vào. Sư nương, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi đến cùng nhìn thấy bao nhiêu? Diệp Lạc hiện tại rất hoảng không được. Hắn sư nương giấc mộng kia khẳng định không thích hợp. Diệp Lạc xác định, khẳng định lại là chính hắn làm ra đồ vật, người khác tuyệt đối làm không được loại trình độ này. Nói cho chân tướng không quan hệ, nhưng tốt xấu là chừa chút tư ẩn đi. Hiện tại làm không tốt ngay cả khổ trả con nhan sắc đối phương đều biết cái này. Lục Thủy Giao nháy ngập nước đều là con người, sư nương đều nhìn thấy, từ Lạc Nhi khi còn bé xuất sinh đến thi đại học kết thúc. Thì như Lạc Nhi ngươi ưa thích lúc buổi tối. Ô, đừng nói nữa, sư nương, coi như ta và ngươi chừa chút cho ta mặt. Diệp Lạc che Lục Thủy Giao miệng, không để cho đối phương nói tiếp. Diệp Lạc sắc mặt đỏ lên, hiện tại hận không thể tìm khối đầu hũ đâm chết, nhất là nhớ tới hắn trước kia làm những chuyện kia, đầu càng là ông. Không nghĩ tới Lục Thủy Giao thế mà toàn bộ nhìn thấy cái này, đôi này sao? Lục Thủy Giao lông mày cong cong, trong ánh mắt xuất hiện có chút đắc ý cùng vui sướng, nhẹ nhàng mở ra môi đỏ cắn một cái tại Diệp Lạc che trên tay của mình. Ngao, Diệp Lạc bị đau, vội vàng buông ra, Lục Thủy Giao lại một lần nữa đảo khách thành chủ, đem Diệp Lạc đặt ở dưới thân. Lạc Nhi, ngươi cũng không muốn ngươi làm những chuyện kia bị những người khác biết đi. Lục Thủy Giao căn cứ trong óc, đi theo Diệp Lạc bên cạnh, nhìn qua những cái kia ạ nỉm lời kịch từng chữ từng câu nói. Diệp Lạc đầu ông, một mặt hoảng sợ nhìn xem Lục Thủy Giao. Hắn hiện tại tựa hồ không có cách nào nhìn thẳng chính mình lúc trước cái kia nhỏ ngơ ngác sư nương. Nàng sư nương lúc nào biến thành bộ dáng này? Thuốc bổ a. Lạc Nhi, muốn sư nương giúp ngươi bảo thủ bí mật lời nói, liền ngoan ngoãn nghe sư nương lời nói, nằm xuống sau đó để sư nương giúp ngươi. Lục Thủy Giao phía sau thanh âm càng ngày càng nhỏ, há miệng nhẹ nhàng cắn Diệp Lạc lốt hai. Nhẹ giọng nỉ non. Diệp Lạc sắc mặt đỏ lên. Thuận theo. Rất nhanh, trong phòng truyền đến mặt khác thanh âm. Tiền bối. Mạc Hoài Trúc thanh âm có chút kích động. Cơ Mộc Trần từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, vừa mới bên trong nhà gỗ nhỏ phát sinh hết thảy nàng đều nhìn thấy. Đối với thanh tu nhiều năm Cơ Mộc Trần mà nói, vẫn còn có chút quá kích thích một chút, kém chút đạo tâm phá toái. Đó là nàng. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua đồ vật. Nhà nàng đổ nhi thế mà. Còn có Thủy Giao, thế mà làm loại sự tình này. Cơ Mộc Trần đầu ông, đối với Lục Thủy Giao ấn tượng một mực dừng lại tại tóc bạc, trên mặt nhìn không thấy dáng tươi cười, mỗi lần nhìn thấy thời điểm đều có một loại không nói ra được bi thương. Nhưng bây giờ, những cái kia bám vào tại Lục Thủy Giao trên người bi thương toàn bộ đều biến mất, không còn là âm u đầy tử khí, mà là tràn ngập sức sống cùng sinh cơ, tràn đầy đối với ngày mai chờ mong. Thay đổi, hết thảy cũng thay đổi, Lạc Nhi hắn thật làm được. Hết thảy đều đi hướng quý đạo. Cơ Mộc Trần vẫn luôn là một bên nhìn trong phòng tình huống, vừa cùng Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử đánh cờ, vừa mới tại hai người gặp đến cùng nhau thời điểm mộng một chút. Phía sau trông thấy Lục Thủy Giao uy hiếp Diệp Lạc thời điểm, Cơ Mộc Trần lại mộng một chút. Không đối, là trực tiếp trợn tròn mắt. Cái gì đánh cờ, làm sao chứ pháp, toàn bộ đều quên. Cho Mạc Hoài Trúc cùng thanh y nữ tử thời cơ lợi dụng. Ván này, nàng thua. Bất quá, nàng có thể ra lận. Thế nào? Cơ Mộc Trần không gì sánh được thanh âm đạm mạc truyền đến, mang theo một chút nghi hoặc. Mạc Hoài Trúc chỉ trước mặt bàn cờ, tiền bối, chúng ta thắng. Có đúng không? Cơ Mộc Trần nhìn một chút, ta chỗ nào thua? Mạc Hoài Trúc sững sờ, đội vàng bạch ra đến, một bên thanh y nữ tử bóp Mạc Hoài Trúc một thanh. T. Ngươi muốn chết à? Hồ ly tinh, ngươi bóp ta làm gì? Mạc Hoài Trúc trong nháy mắt sù lông, thanh y nữ tử khẽ lắc đầu, nhìn xem Cơ Mộc Trần đạo, tiền bối, vừa rồi chúng ta nhìn xóa, tiếp tục đi. Mạc Hoài Trúc lúc này mới ý thức tới không thích hợp, đội vàng túi đầu xem xét bàn cờ, con ngươi xô co lại. Không đối. Bàn cờ lúc nào bị biến qua, mà lại. Các nàng thế mà không có phát hiện. Vừa mới hẳn phải chết cục, hiện tại sống. Tuyệt đối không thể nào là nàng nhìn lầm, cho nên. Vô sỉ a. Thế mà còn ra lận, vô sỉ đến cực điểm. Mạc Hoài Trúc một mặt phẫn hận, nắm tay nhỏ siết chặt mấy phần, nổi giận đùng đùng nhìn xem Cơ Mộc Trần. Thế nào? Cơ Mộc Trần nhìn xem Mạc Hoài Trúc hỏi. Tiền bối ngài dáng dấp thật là dễ nhìn, ta nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, mong rằng đừng nên trách. Mạc Hoài Trúc một mặt thiện lương nháy nháy ánh mắt của mình. Thanh y nữ tử, chương 742, Lạc Nhi, ôm. Chương 742, Lạc Nhi, ôm. Cụ cụ đêm khuya, trong nhà gỗ nhỏ chuyển đến thanh âm ho khan. Trời thời gian dần qua sáng lên, ánh nắng từ trong cửa sổ xuyên thấu qua, chiếu ở Diệp Lạc trên khuôn mặt. Cảm giác ngực buồn buồn, mềm nhũn, ngực một đống lớn, vừa có chút động tác, trên ngực một đống lớn liền bắt đầu chuyển động. Ô, Lạc Nhi. Lục Thủy Giao rủi rủi con mắt, thủy nhãn ngông lung nhìn thoáng qua Diệp Lạc. Đem vừa mới Diệp Lạc chăn xốc ra lập tức đưa tay bắt trở về, đem đầu che kín. Ngủ tiếp một lát. Lục Thủy Giao nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm từ trong chăn truyền đến, vô néo người. Lục Thủy Giao những ngày ở bên ngoài thời gian, mỗi ngày đều là ngủ tự nhiên tỉnh, thật lâu đều không có dậy sớm như vậy qua. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một nguyên nhân, rất thư thái. Quá hạnh phúc, một loại cảm giác cực kỳ không chân thật, sợ lên đằng sau hết thảy đều biến mất, như là bọt biển bình thường phá toái. Chỉ có nắm chặt trong tay, loại cảm giác này mới là chân thực, mới là để cho người ta an tâm. Nhéo nhéo. Ân, an tâm. Diệp Lạc sắc mặt cứng đờ. Cho tới bây giờ không nghĩ tới, sư nương lại là cái tính tình này, mặc dù đã sớm biết Lục Thủy Giao tính tình sẽ khá dính người, nhưng này sẽ không cũng quá dính người một chút. Mà lại, tay này thả địa phương cũng không đúng đi. Lục Thủy Giao nằm ý một hồi lâu, lề mà lề mề nửa giờ đằng sau hai người mới từ trên giường đứng lên. Lạc Nhi, giúp sư nương cầm một bộ quần áo tới. Lục Thủy Giao nuốt ở trong chăn, mềm nhũn một đồng lớn, liền một cái đầu hạt dưa lộ ở bên ngoài, nháy nháy con mắt nhìn xem Diệp Lạc. Lục Thủy Giao trước đó và ba, do dự dự, mở miệng chính là Lạc Nhi Lạc Nhi, trong miệng cũng nói không ra cái cụ thể như thế về sau. Hiện tại không giống với lúc trước, có đột phá, mà lại là chất đột phá. Đã không còn giống như là trước kia một dạng và ba. Diệp Lạc bây giờ còn có chút không quá thói quen, thân phận chuyển hóa có chút quá nhanh, nhưng cũng không có quá và ba. Thoải mái từ trên giường bỏ lên, trong phòng cho Lục Thủy Giao tìm quần áo. Cùng cụt, mở ra ngăn tủ. Sư nương, bộ này được không? Diệp Lạc chọn lấy một kiện. Trong ngăn tủ đều là màu hồng phấn quần áo, kỳ thật không có khác nhau quá nhiều, cần nhìn kỹ, khác nhau thể hiện tại quần áo những chi tiết kia phía trên. Tỷ như có quần áo nhiều một sợi dây lụa, có quần áo chỗ cổ áo sẽ khá rộng, ngược vị trí có một cái hoa một dạng đồ án. Liên bộ này. Lục Thủy Giao đưa tay tiếp nhận quần áo, rút vào trong chăn. Một hồi sau. Lạc Nhi. Trước tiên đem cửa sổ quan một chút. Lục Thủy Giao có chút e lệ thanh âm từ một đống lớn trong chăn truyền đến. Sư đương, ngươi quên, chúng ta Vân Lăng Phong cũng chỉ có hai người chúng ta. Sư phụ bây giờ còn đang bế quan. Diệp Lạc có chút im lặng, nhưng vẫn là dựa theo Lục Thủy Giao nói làm, đi đến cửa sổ trước mặt, đưa tay đóng cửa sổ lại. Xoay người thời điểm, Lục Thủy Giao đã từ trong chăn nhảy nhót đi ra. Quần áo là bán thành phẩm. Vì cái gì nói là bán thành phẩm? Bởi vì một nửa một nửa. Vừa sáng sớm cho Diệp Lạc nhìn huyết dược hư cao, nhịp tim không khỏi đều tăng nhanh mấy phần, vội vàng che cái mũi của mình. Lạc Nhi, tới. Tới Lục Thủy Giao y phục mặc nửa ngày còn không có mặc được, giống như là kẹp lại. Lục Thủy Giao quần áo hoa dạng tương đối nhiều, qua rất tinh xảo, nếu như giống Vân Linh Nhi mở dạng, vậy liền đơn giản rất nhiều. Chứ màu trắng áo choàng chính là quần áo màu trắng, liền ngay cả một kiện da dáng quần trắng đều không có, đều là nam tử kiểu dáng. Đương nhiên sẽ không xuất hiện Lục Thủy Giao loại tình huống này. Quần áo rất phức tạp là không sai, nhưng tuyệt đối còn không có khó khăn đến Lục Thủy Giao tự mình một người mặc không tốt tình huống xuất hiện. Ý không ở trong lời, trọng yếu không phải quần áo, trọng yếu là Diệp Lạc giúp nàng mặc quần áo. Lục Thủy Giao nhớ kỹ, Lam Tinh tốt nhất giống như là có một câu nói như vậy lấy, cao cấp thợ săn thường thường đều là lấy con mồi phương thức xuất hiện. Diệp Lạc nhìn rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật, Lục Thủy Giao ngay tại Diệp Lạc bên người, học được rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Các loại chiêu thức toàn bộ hướng chính mình bảo bối Lạc Nhi trên thân chào hỏi. Diệp Lạc có chút không tốt lắm ý tứ, đi đến Lục Thủy Giao sau lưng, sư nương giơ tay lên một chút, ngăn trở ân, đúng rồi Lạc Nhi, chờ một lúc cùng sư nương cùng đi xem nhìn ngươi lạc gì thế nào. Lục Thủy Giao đối với tấm gương bắt đầu chải đầu cho mình phát. Một đêm thời gian, tóc trở nên rối bời, lại thêm đêm qua Diệp Lạc. Hiện tại cần một lần nữa quản lý. Diệp Lạc sắc mặt cứng đờ, trong lòng hơi hồi hộp một chút, tốt như vậy bừng quả nhiên đi sông. Lạc gì nơi đó? Diệp Lạc thiếu chút nữa cho mình đầu lưỡi chuẩn, một mực gọi đều là hà hà, hiện tại Lục Thủy Giao trở về, còn muốn đổi giọng, quá không thói quen. Cái khác sự tình còn có thể thương lượng, nhưng hà hà thẳng thắn chuyện này là thật không có cách nào thương lượng. Nếu là hắn dám nói lỡ miệng, hà hà lập tức khiêng chăn mền liền chạy, đuổi đều đuổi không trở lại loại kia. Diệp Lạc đã từng nhiều lần thăm dò qua Lạc Băng Hà. Mặc kệ bao nhiêu lần, Lạc Băng Hà đều là cực kỳ kháng cự, Lạc Băng Hà không có cách nào tiếp nhận loại này đâm lưng bằng hữu hành vi. Lạc Băng Hà không nguyện ý, Diệp Lạc cũng không có cách nào, chỉ có thể dạng này hao tổn. Sư phụ bên kia cũng kém cũng nhiều, đoán chừng không mở miệng được, hắn sư nương hiện tại cũng còn không có nói cho hắn biết, sư phụ hắn là nữ tử cái này bí mật. Tại Lục Thủy Giao ấn tượng bên trong, hắn là không biết chuyện này, Diệp Lạc chỉ có thể giả ngu con. Lục Thủy Giao không có phát giác được Diệp Lạc dị dạng, túi đầu, tự mình nói ra. Ngươi Lạc gì là sư nương tại Lăng Vân Tông số lượng không nhiều bằng hữu, đoạn thời gian trước sư nương đi ra thời điểm, còn làm phiền ngươi Lạc gì chiếu cố ngươi một đoạn thời gian đâu, làm sao Lạc Nhi, ngươi quên sao? Diệp Lạc, chúng ta muốn đi cảm tạ người ta, hà hà không thế nào ưa thích nói chuyện, cũng không thích có người đụng nàng đổ vận, bất quá sư nương là một ngoại lệ. Lục Thủy Giao nói đến đây, có chút kiêu ngạo giơ lên bộ ngực của mình. Chân tướng của sự thật là, Lục Thủy Giao trước đó đụng Lạc Băng Hà đổ vận cũng bị Lạc Băng Hà ném ra bên ngoài qua, phía sau Lạc Băng Hà không cách nào, nằm thẳng. Dương là Lạc Băng Hà giành giới cuối cùng. Cho tới bây giờ, Vân Linh Nhi vẫn không có thuần phục Hà Hà Dương, chỉ cần là ngồi liền sẽ bị ghét bỏ. Hiện tại so ra mà nói tốt điểm, sẽ không lại bị ném đi ra. Không có, nhớ kỹ, nhưng vẫn là tôi đi, Lạc gì nhìn qua giống như lạnh như băng dáng vẻ, ta vẫn là không đi qua, sư nương ngươi giúp ta nói một tiếng cảm ơn là được rồi. Diệp Lạc giả bộ như là một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hắn không đi qua Hà Hà còn sẽ không khẩn trương như vậy. Nếu là hắn đi theo đi qua, Hà Hà làm không tốt lại bởi vì khẩn trương lộ ra chất ngựa, đến lúc đó bị sư nương nhìn ra liền xong đời. Lạc Băng Hà tính tình vốn là tương đối thanh lãnh, Lục Thủy Giao cũng là biết đến, không có quá khó xử Diệp Lạc. Vậy được rồi, sư nương chờ một lúc một người đi qua. Lục Thủy Giao nhìn ra Diệp Lạc tựa hồ có chút không nguyện ý, cũng không có miễn cưỡng, Hà Hà tính tình là lạnh một chút. Lạc Nhi, ôm Lục Thủy Giao đem đầu tóc chuẩn bị cho tốt, Diệp Lạc quần áo cũng sửa sang lại không sai biệt lắm, Lục Thủy Giao đưa tay, thanh âm nhuyễn nhuyễn nu nu hô một câu. Xốp giòn đến Diệp Lạc trong xương cốt đi, một cái giật mình. Diệp Lạc đem Lục Thủy Giao từ trên giường ôm xuống tới. Lục Thủy Giao lung la lung lay chính mình mặc tốt, quá đẹp, Diệp Lạc nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Lục Thủy Giao nháy nháy như nước trong veo con ngươi, Lạc Nhi muốn sở sao? Diệp Lạc, chương 743, đứng bước chương 743, đứng bước trong phòng rơi vào trầm mặc, Lục Thủy Giao vẫn như cũng là nghi hoặc nhìn Diệp Lạc, lung la lung lay chính mình một tốt. Lạc Nhi, muốn sở sao? Diệp Lạc, trước đó có thể nói trùng hợp nghe lầm, nhưng lần này Diệp Lạc nghe rất rõ ràng, Lục Thủy Giao chính là để hắn sở. Khu khu, sư nương, ta không phải loại người như vậy, Diệp Lạc nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt có chút phiêu hốt. Lục Thủy Giao nháy nháy ngập nước mắt to, ngón tay đặt ở trên môi, điểm một cái, tựa hồ đang suy tư thứ gì. Lung la lung lay chân chân cũng ngừng lại. Thế nhưng là, Lạc Nhi, ta nhớ được người không phải. Ngô 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 Diệp Lạc nhào tới trước, che Lục Thủy Giao miệng, không để cho đối phương nói tiếp. Hắn cứ như vậy một điểm nhỏ đam mê, chưa từng có bại lộ qua, trước kia cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, ai nghĩ đến bây giờ bị Lục Thủy Giao toàn bộ biết. Diệp Lạc hiện tại là triệt để tin tưởng, trước đó Lục Thủy Giao nói cái gì đều nhìn thấy câu nói này. Câu nói này hàm kim lượng quá cao. Diệp Lạc liền ngay cả chết cũng không dám chết, sợ chết Lục Thủy Giao đem chính mình những cái kia đam mê nhỏ cho nói ra ngoài, xã tử so chân chính trên ý nghĩa tử vong còn kinh khủng hơn. Sư đương, van ngươi đừng nói nữa. Diệp Lạc ngữ khí mang theo một chút cầu khẩn, không ngừng chịu vua. Lục Thủy Giao mày liếu gâu gâu, ngập nước trong mắt to tràn đầy vui vẻ, nhẹ nhàng vô vô Diệp Lạc che tay của mình. Diệp Lạc buông ra. Để sư nương không nói cũng không phải không có khả năng, bất quá Lạc Nhi về sau phải ngoan ngoan nghe sư nương lời nói, còn có, không cho phép lừa gạt sư nương. Diệp Lạc đội vàng gật đầu, một bộ đàng hoàng bộ dáng. Lục Thủy Giao mặt mũi tràn đầy thoải mái, ngón tay ngoắc ngoắc, từ một bên trong tủ treo quần áo lấy ra thiên tàm băng tơ, đưa cho Diệp Lạc. Đến, Lạc Nhi. Mười phần tú khí chân chân không ngừng tại Diệp Lạc trước mặt lung la lung lay, kích động cái này Diệp Lạc mỗi một cây thần kinh. Diệp Lạc rốt cục vẫn là nhịn không được, vươn chính mình tràn ngập tà ác hai tay, tiếp nhận thiên tàm băng tơ, bắt đầu giúp Lục Thủy Giao. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Lạc thở ra một ngụm, trên trán xuất hiện một chút mồ hôi lạnh. Một ngày bằng một năm à, thế mà cầm loại chuyện này đến khảo nghiệm cán bộ kỳ cựu, cái kia cán bộ kỳ cựu chịu đựng khảo nghiệm như vậy. Diệp Lạc thế nhưng là nổi danh tham quan đối với mình rất có tự biết rõ. Loại khảo nghiệm này đặt ở trước mặt, kiên trì một giây đều là đối với người một nhà ô không tôn trọng. Diệp Lạc dáng vẻ khẩn trương, bị Lục Thủy Giao nhìn ở trong mắt, mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn tỉ mỉ. Lạc Nhi thật đáng yêu, muốn sau đó tại. Cuối cùng, đây là Lục Thủy Giao nội tâm chân thực khắc họa. Lục Thủy Giao ngây ngốc chính là không sai, nhưng đi theo Diệp Lạc bên người nhiều năm như vậy, không nên nhìn, nên nhìn đều nhìn thấy, học tập không ít thứ. Mặc dù không phải sinh trưởng ở địa phương, nhưng tư duy cùng người hiện đại đã không có quá lớn khác biệt, không có trước đó bó tay bó chân quan niệm, mà là nghĩ đến cái gì, trực tiếp động thủ. Nàng trước đó tại trên mạng trông thấy một câu, nam chính đuổi nữ cách tầng núi, nữ đuổi nam cách tầng xa, tầng này xa thậm chí không cần lục thủy giao đâm một chút, thổi một hơi trực tiếp liền tản ra. Đến lúc đó liền có thể đem nhà nàng Lạc Nhi cho. Làm ầm ĩ một hồi lâu, Lục Thủy Giao mới rốt cục là từ trên giường đứng lên, mang giày xong. "Đợi lát nữa, Lạc Nhi ngươi đừng động." Lục Thủy Giao gọi lại Diệp Lạc. Diệp Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Một đôi nhu hòa tay từ phía sau lưng xuyên qua tới, một chút trách cứ ngữ khí truyền đến, người lớn như thế, quần áo cũng còn mặc không tốt. Lục Thủy Giao đem Diệp Lạc quần áo cho chỉnh lý tốt, đem bên hông ngai lưng ngọc cài tốt, cuối cùng đứng tại Diệp Lạc sau lưng ôm Diệp Lạc một hồi lâu. "Lạc Nhi, sư nương đi trước ngươi lạc gì nơi đó?" "Lạc Nhi, ngươi thật không cùng sư nương cùng đi xem Hà Hà sao?" Lục Thủy Giao cuối cùng hỏi một lần. Diệp Lạc thái độ vẫn như cũ kiên quyết, không mang theo một chút do dự, điên cuồng lắc đầu, "Không đi." Lục Thủy Giao có chút đáng tiếc thở dài. "Lạc Nhi, ngươi có phải hay không sợ ngươi Lạc sư thúc?" "Không có chuyện gì, Lạc Nhi, ngươi Lạc sư thúc rất ôn nhu." Diệp Lạc âm thầm gật đầu. "Không sai, Hà Hà hoàn toàn chính xác rất ôn nhu, hơn nữa còn rất dễ bắt nạt. Bị khi phụ đằng sau, liền ngay cả một câu ngoan thoại đều nói không ra, nhiều lắm là cũng chính là thân thân thời điểm, vụ trộm cắn một cái, xem như là trả thù. Dạng này trả thù cùng gãi ngứa ngứa cơ hội là không có gì khác nhau. Sau này hay nói đi, hôm nay thôi được rồi." Diệp Lạc lắc đầu. Lục Thủy Giao không có tại trước mặt, tiến lên, dừng ở Diệp Lạc trước người, nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Diệp Lạc trên môi hôn một cái. "Lạc Nhi, sư nương đi a." Lục Thủy Giao mang theo mập mũm mím trên khuôn mặt hiện hiện một vòng mất tự nhiên đỏ ửng, bước chân tăng tốc, thoát đi giống như rời đi Vân Lăng Phong. Hướng phía Ngọc Nữ Phong phương hướng đi tìm Lạc Băng Hà đi. Nhìn xem chính mình sư nương bóng lưng rời đi, Diệp Lạc sắc mặt có chút vẻ u sầu, "Ha ha, ngươi nhất định phải đứng vững a, tuyệt đối đừng lộ tẩy." Diệp Lạc hiện tại khác không sợ, liền sợ Lạc Băng Hà bởi vì tâm hư, trực tiếp chạy. Lúc đầu Hà Hà là gan liền nhỏ, hiện tại Lục Thủy Giao lệnh không linh đinh trở về, còn trực tiếp tới cửa. Có được hay không thật đúng là dễ dàng xảy ra sự cố. Ngọc Nữ Phong, Lạc Băng Hà hôm nay có chút tâm thần có chút không tập trung, luyện kiếm cũng hầu như là không tại trạng thái. Kể từ cùng Diệp Lạc quan hệ tiến thêm một bước đằng sau, Lạc Băng Hà kiếm liền trở nên chậm rất nhiều, không có trước đó như vậy lăng lệ, lạnh lùng như cũ, nhưng lại nhiều một tia nhu tình. Khí chất trên người cũng phát sinh biến hóa rất nhỏ. Loại biến hóa này ngoại nhân cơ hồ là nhìn không ra, người quen thuộc một chút liền có thể nhìn ra mánh khóe. Ông lại là một đạo kinh khủng kiếm khí màu xanh nước biển xuất hiện, đem bay xuống lá trúc cắt từ giữa mở, thật mỏng hai mảnh, theo gió bay xuống. Đạp đạp đạp, trong rừng trúc đường nhỏ, truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân. Có chút quen hay, nhưng cũng không phải là Diệp Lạc. Có chút quen hay, còn không phải Diệp Lạc. Lạc Băng Hà theo bản năng nhăn nhăn mày liễu. Trông thấy trong rừng trúc xuất hiện một vòng màu hồng phấn, Lạc Băng Hà con ngươi xô co lại, trong lòng hơi hồi hộp một chút, cầm kiếm, cái tay kia mềm nhũn một chút, đội kiếm rơi trên mặt đất. "Ân, ha ha, ta tới thăm ngươi, có nhớ ta không?" Lục Thủy Giao nghe thấy thanh âm, trở nên có chút hưng phấn, một thời gian thật dài không có trông thấy Hà Hà. Lục Thủy Giao bước nhanh hơn, đạp đạp đạp, nhẹ nhàng tiếng bước chân không ngừng từ phía sau truyền đến, Lạc Băng Hà hoảng hồn, vội vàng xoay người nhặt lên trên đất kiếm quay đầu liền hướng phía trong phòng chui. Phanh! Tại Lục Thủy Giao đạt tới đất trống trong nháy mắt, Lạc Băng Hà thành công tiến vào nhà gỗ nhỏ, đem cửa phòng khóa trái đứng lên. "Lục Thủy Giao!" Lục Thủy Giao sắc mặt biến đến có chút cứng ngắc, mắt trần có thể thấy tốc độ, khuôn mặt trở nên tức giận đứng lên. "Hà Hà, ngươi quá phận, ta trở về ngươi chẳng lẽ không có chút nào cao hứng sao?" Lục Thủy Giao ngực một trận chập trùng, tức giận chạy đến nhà gỗ nhỏ trước mặt, phanh phanh phanh, không ngừng gõ cửa. Trong phòng, Lạc Băng Hà tựa ở phía sau cửa, bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay đã hiện đầy mồ hôi dị, hai cái nắm nuốt bội kiếm tay run nhẹ nhẹ. Màu lam nhạt trong con ngươi xuất hiện chưa bao giờ có bối rối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lạc Băng Hà gấp đến độ đều nhanh muốn khóc, đẹp mắt trong mắt xuất hiện một tầng nhàn nhạt hơi nước. Chương 744, thứ không nên thấy. Chương 744, thứ không nên thấy ta thua, các ngươi đi thôi. Cơ Mộc Trần yên lặng đem trong tay mình quân cờ buông xuống, ngón tay nhẹ nhàng hướng phía hư không điểm một cái, trên thân hai người cấm chế biến mất, tu vi khôi phục. Mạc Hoài Trúc cùng Thanh Y nữ tử hai người lướt nhau, xác định Cơ Mộc Trần không có đổi ý tứ, song song chắp tay. Đa tạ tiền bối. Một đạo hào quang màu xanh cùng một đạo hào quang màu vàng nóng xuất hiện trên đỉnh núi, nhanh chóng biến mất. Thời gian trong nháy mắt, trên sườn đồi chỉ còn lại có Cơ Mộc Trần một người. Thời gian thích hợp, cũng không có tất yếu tại đem hai người giam ở nơi này. Một trận gió nhẹ thổi qua, Cơ Mộc Trần biến mất tại đoạn nhai bên trên, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Trước kia trưng bày bản cờ biến mất không thấy gì nữa, biến thành một khối đá lớn. Hồ ly chết tiệt, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Đứng lại cho ta. Mạc Hoài Trúc đi theo Thanh Y nữ tử sau lưng. Thanh Y nữ tử tốc độ nhanh lạ thường, Mạc Hoài Trúc thủy chung là chậm hơn một phần, nếu không phải cố kỵ Cơ Mộc Trần, Thanh Y nữ tử đã sớm một quạt cho Mạc Hoài Trúc đập tới đi. Cơ Mộc Trần xuất thủ nguyên nhân còn không rõ. Mặc kệ là Mạc Hoài Trúc hay là Thanh Y nữ tử cũng không dám tại tùy tiện động thủ, chỉ có thể ở trong lời nói tiến hành công kích. Rất nhanh, hai người tới Lăng Vân Tông địa bàn. Cương đại kinh khủng thần thức hạ xuống, phát giác trong nhà gỗ nhỏ Lục Thủy Giao rời đi, Thanh Y nữ tử nhẹ nhàng thở ra. Thanh Y nữ tử hạ xuống, đi tới cửa chuẩn bị gõ cửa, Mạc Hoài Trúc sau một bước từ trên trời rơi xuống, một phát bắt được Thanh Y nữ tử. Buông ra Thanh Y nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: "Mơ tưởng." Mạc Hoài Trúc nghiến răng nghiến lợi. Hai người bắt đầu độc thủ, không có sử dụng linh lực, chỉ là nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu. Hai người tại ngoài phòng trên đồng cỏ đánh nhau ở cùng một chỗ, nắm tóc, kéo quần áo, cắn người. Cái quỷ gì động tĩnh? Trong phòng bày đầy linh thạch, Diệp Lạc chuẩn bị tu luyện, nghe thấy tựa hồ có cái gì động tĩnh, đầu chi lăng đứng lên, cẩn thận nghe. Giống như có người ở bên ngoài đánh nhau. Diệp Lạc đưa trong tay nắm nuốt linh thạch thăm dò về trong túi, hướng phía cửa ra vào phương hướng đi đến. Giang giác. Cửa mở. Thanh y nữ tử cùng Mạc Hoài Trúc hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn xem mới vừa từ trong phòng đi ra Diệp Lạc. Diệp Lạc, cẩn thận nhìn một chút hai người hiện tại họ phơ lìn lồng mắt giác. Diệp Lạc hô hấp đều trở nên rồn rập mấy phần, đây cũng quá tàn bạo đi. Hai người tay đều rời khỏi không nên dối địa phương. Chán, ít nhất là Diệp Lạc không nên dối địa phương đi, hơn nữa còn có thể trông thấy một chút tương đối đáng yêu một điểm đồ vật. Vô cùng cảm kích, thật có lỗi quấy rầy, các ngươi tiếp tục. Diệp Lạc chắp tay trước ngực, làm một cái cảm kích động tác, vội vàng đem nhà gỗ nhỏ cửa đóng lại. Diệp Lạc tựa ở phía sau cửa, bưng bít lấy ngực của mình, không ngừng há mồm thở dốc. Ngoài phòng truyền đến thanh y nữ tử tiếng thét chói tai. Kinh khủng linh lực ba động xuất hiện, ca ca ca, Diệp Lạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện trong nhà trên phòng ở xuất hiện không ít vết nứt. Xong, ngay tại Diệp Lạc coi là phòng ở nếu không có thời điểm, phía ngoài thét lên biến mất. Thật lâu, bên ngoài yên tĩnh trở lại, Diệp Lạc đứng trong phòng, do dự muốn hay không mở cửa, Mạc Hoài Trúc thanh âm từ bên ngoài truyền vào đến. "Ra đi, người đều đi." Mạc Hoài Trúc một mặt không quan trọng, mặc dù trên mặt còn có chút không bình thường đỏ ửng, lỗ tai có chút nóng lên, nhưng cùng thanh y nữ tử so ra tốt không biết bao nhiêu lần. Hai người đã là cùng giường chung gối qua, còn có 3 ngày ưu tú chiến tích, nên nhìn, không nên nhìn đều nhìn. Mạc Hoài Trúc đương nhiên sẽ không quá thẹn thùng, nhiều lắm là có chút thẹn thùng mà thôi. Thanh y nữ tử liền không giống với lúc trước, thủ thân như ngọc không biết bao nhiêu năm, liền xem như viết sách viết kích thích, nhưng mình tự mình kinh lịch đây là lần đầu. Nhìn cái gì vậy, còn không có nhìn đủ đúng không? Mạc Hoài Trúc có chút bất mãn liếc một cái Diệp Lạc. Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ, "Quốc sư, ngươi có thể tìm tới Thanh Uyển cô nương không?" Mạc Hoài Trúc lập tức cảnh giác lên, một mặt xem kỹ ý vị nhìn xem Diệp Lạc, "Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, không có khả năng." "Chán, không có khác, chỉ là muốn đi qua nói lời xin lỗi mà thôi, dù sao ngươi vừa mới nhìn sướng rồi đúng không?" Mạc Hoài Trúc lạnh không linh đinh tới một câu như vậy, Diệp Lạc khỏe miệng giật một cái. Nhìn đều nhìn, cũng sẽ không thiếu khối thịt, hẹp hòi lay. Mạc Hoài Trúc nhỏ giọng lẩm bẩm, "Mày may quên đi trước đó bị Diệp Lạc nhìn một chút liền muốn tìm Diệp Lạc tính sổ tình cảnh." Diệp Lạc sắc mặt xấu hổ, không biết làm sao mở miệng, Mạc Hoài Trúc hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay ra một cái la bàn, đem một sợi tóc đem ra. Đây là mới vừa cùng thanh y nữ tử đánh nhau thời điểm, từ đối phương trên đầu hao xuống, đồng dạng, thanh y nữ tử cũng bắt Mạc Hoài Trúc không ít tóc. Nếu không phải hai người đánh tới tình trạng này, cũng sẽ không bị Diệp Lạc nhìn cái đại tiện nghi. Rất rõ ràng, trước đó Diệp Lạc nhìn những cái kia là không thể nhìn, kết quả nhìn thấy, thanh y nữ tử thời gian ngắn đoán chừng là sẽ không trở về. Sợi tóc tại Mạc Hoài Trúc trong tay bắt đầu thiêu đốt sau bột phấn tiến nhập trong la bàn, thanh y nữ tử tung tích bắt đầu hiện hiện. Tung tích biểu hiện đến một nửa ngừng lại. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, phía sau lại thử mấy lần, đều không ngoại lệ, đều là đến một nửa ngừng lại. Không có cách, người thanh nguyện cô nương phía sau có người che lấp tiên cơ, tu vi còn không thấp, ta coi không ra. Mạc Hoài Trúc đưa trong tay la bàn thu bảo. Mạc Hoài Trúc vây quanh Diệp Lạc đi vòng vo hai vòng, khít hà. Trên thân một cỗ mùi vị của nữ nhân, thơm thơm, rất tốt nghe, Diệp Lạc tự thân hương vị có vẻ hơi phai nhạt. Mạc Hoài Trúc hay là càng ưa thích Diệp Lạc tự thân hương vị. Sư nương của ngươi đâu? Mạc Hoài Trúc hỏi. Chán, đi ta Lạc sư thúc nơi đó đi. Diệp Lạc nghe vậy có chút thất vọng, xem ra nói xin lỗi sự tình chỉ có thể đặt ở phía sau. Nói chuyện công phu, Mạc Hoài Trúc đã từ bên ngoài chạy tới trong phòng đi. Vừa tiến vào trong phòng, đã nghe đến một cỗ không hiểu mùi vị quen thuộc, vô ý thức nhíu mày lại. Mạc Hoài Trúc cái mũi rất linh, thân là luyện đan sư, từ rất nhiều phức tạp mùi bên trong phân biệt ra cần mùi là cơ bản thao tác. Mùi chỉ là tiến vào cái mũi, Mạc Hoài Trúc liền tự động phân tích ra hỗn tạp trong phòng tất cả mùi tạo thành. Cái khác hương vị còn tính là bình thường, đến phía sau, nghe đạo một cỗ tương đối phức tạp hương vị, Mạc Hoài Trúc hiểu. Mùi vị kia không thể quen thuộc hơn nữa, trong 3 ngày nghe thấy đã không biết bao nhiêu lần. Mạc Hoài Trúc trong lòng có chút cảm giác khó chịu, ế ẩm, nhưng không có nói rõ, chỉ là khẽ hừ một tiếng ngồi ở đầu giường. Đêm qua dễ chịu sao? Mạc Hoài Trúc hỏi. Diệp Lạc, quốc sư ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Diệp Lạc cúi đầu không ngừng số đầu ngón tay của chính mình. Mạc Hoài Trúc con mắt híp híp. Không nói gì, Mạc Hoài Trúc đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đến. Quốc sư ngươi đi đâu vậy? Diệp Lạc giữ chặt Mạc Hoài Trúc. Về hoàng cung đi, chính ngươi đợi ở chỗ này đi. Mạc Hoài Trúc đem Diệp Lạc tay hất ra, thở phì phò hướng phía bên ngoài đi. Diệp Lạc đội vàng đuổi theo, từ phía sau ôm lấy Mạc Hoài Trúc. Hoài Trúc ngươi tức giận sao? Xin khí. Ta cái gì muốn tức giận, ta tức cái gì? Ngươi cùng ai đi ngủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Thả ta ra, ta phải đi về. Mạc Hoài Trúc vểnh vểnh lên miệng, lố nhéo người, ý đồ từ Diệp Lạc trong ngực dây rùa mở. Chương 745, ba ngày làm chuyện xấu. Chương 745, ba ngày làm chuyện xấu. Đồ hỗn trướng ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Mạc Hoài Trúc bị Diệp Lạc ôm gắt gao, hướng phía trong phòng đi, vào nhà sau, còn tiện thể cho cửa khóa trái. Mạc Hoài Trúc giống như là mới vừa lên bờ cá, không ngừng bay nhảy. Không đến một phút đồng hồ thời gian, Diệp Lạc cũng không biết chịu bao nhiêu trần, thật vất vả cho Mạc Hoài Trúc đem vào đến. Đệ xuống giường. Thả ta ra, đồ hỗn trướng, ngươi giữa ban ngày muốn đối với ta làm gì? Mạc Hoài Trúc không ngừng dùng chân đạp Diệp Lạc. Hoài Trúc, sư nương nàng đối với ta rất tốt. Diệp Lạc bắt lấy Mạc Hoài Trúc đạp hắn bàn chân kia, một cái, hai cái. Mạc Hoài Trúc vũ khí bị thu lấy, đổi một loại phương thức giãy giụa. Cùng ta nói những ngày làm gì, cùng ta lại không quan hệ thế nào. Mạc Hoài Trúc hừ nhẹ một tiếng, nhếch miệng. Dãy rủa biên độ rõ ràng nhỏ đi. Hoài Trúc cha mẹ ta rất sớm đã chết, là sư nương nhiều năm như vậy một mực tại chiếu cô ta, khi đó ta rất nhỏ, có thể nói là trong nhân sinh của ta hắc ám nhất một đoạn thời gian, bởi vì cha mẹ nguyên nhân, ta một đoạn thời gian rất dài đều không mở miệng nói chuyện. Diệp Lạc bắt đầu cho Mạc Hoài Trúc giảng chính mình trước kia cố sự. Có chút thảm là thật, tiêu tan cũng là thật, không có sự tình trước kia, cũng không có hắn hôm nay. Mấy lần dòng sông thời gian sửa lịch sử, để Diệp Lạc ý thức được, bây giờ chính là kết quả tốt nhất. Đi qua đã phát sinh sự tình, tại làm sao cải biến, bi kịch cũng chỉ biết dùng một loại khác phương thức tái diễn. Vì để tránh cho những này bi kịch phát sinh, Diệp Lạc sẽ một mực hầu ở những người này bên người, thẳng đến hắn có năng lực cải biến đây hết thảy thời điểm. Diệp Lạc cố sự kể xong, Mạc Hoài Trúc cũng không lộn xộn. "Hừ, ngươi chính là báo đáp như vậy sư nương của ngươi sao?" Mạc Hoài Trúc bệnh bệnh lên miệng. Vừa mới bất mãn đã biến mất, hiện tại còn lại chỉ có mạnh miệng, kỳ thật Diệp Lạc giảng đến một nửa thời điểm Mạc Hoài Trúc liền không kiên trì nổi. Cảm giác mình vừa mới hành vi cùng một cái sinh ra không có khác nhau. Liền ngay cả Lục Thủy Giao giấm đều ăn. Người khác coi như xong, duy chỉ có Lục Thủy Giao không được, không có Lục Thủy Giao liền không có Diệp Lạc. Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ, "Kia cái gì? Chuyện này tương đối phức tạp, bất quá chúc chúc ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt." Diệp Lạc ôm Mạc Hoài Trúc hôn một cái. Buồn nôn chết, làm ta một mặt nước bọn Mạc Hoài Trúc ngoài miệng nói ghét bỏ, nhưng thân thể lại là rất thành thật, không có chút nào bài xích. Ngược lại là lật người lại, đem Diệp Lạc ôm lấy, nguyên bản bình tĩnh nội tâm đã bị khơi gợi lên hỏa diễm. Động tác đến một nửa, Diệp Lạc đống nhiên ngừng lại, Mạc Hoài Trúc nhíu nhíu mày lại. "Ngươi làm gì?" "Chán. Giữa ban ngày này, nếu là có người đến có thể hay không không tốt lắm." Diệp Lạc sắc mặt có chút xấu hổ. Tình huống này, nếu như bị hắn sư nương đụng phải, liền có thể lại đi cổ một lần trời nắng bé con đi, cây cổ mèo mọc coi như không tệ, treo hắn thật đơn giản sự tình. Phanh phanh phanh. Mạc Hoài Trúc tố thủ đung lên, phong ở cửa sổ toàn bộ đóng lại, tiện tay đánh ra một đạo pháp trận, bao trùm tại toàn bộ Vân Lăng Phong bên trên. Có người đến, nàng trước tiên liền có thể phát giác. Hiện tại có thể Mạc Hoài Trúc thanh âm nhỏ không ít, lộ ra lực lượng không đủ. Loại chuyện này, thế mà còn muốn nàng mở ra miệng, nàng nếu là không mở miệng, nhìn cái nào đó đồ hỗn trướng dáng vẻ, hẳn là sẽ tại một nửa trực tiếp dừng lại. Không trên không dưới. Hôm qua còn hạ một đêm cờ, sáng sớm tới lại đánh nhau, Mạc Hoài Trúc hiện tại rất nén giận. Trông thấy Diệp Lạc tâm tình mới tốt nữa đứng lên. Nhưng Mạc Hoài Trúc là không thể nào nói rõ, nhất định phải Diệp Lạc cứng ngắc lấy đến buộc nàng mới được, nàng nhất định phải là bị động, không phải vậy đại nghĩa bên trên không nhịn được. Mạc Hoài Trúc cùng Kim Linh Nguyệt, Kim Linh Tịch tỷ muội hai người tầng quan hệ này ở chỗ này. Hai tỷ muội cùng Diệp Lạc quan hệ lại không phải bình thường, Mạc Hoài Trúc không có khả năng trực tiếp điểm sáng tỏ tầng quan hệ này, chỉ có thể dạng này hao tổn. Mặc dù biết là quả bom hẹn giờ, nhưng Mạc Hoài Trúc kịp phản ứng thời điểm, đã không có cách nào bước ra. Rất ưa thích. Không chỉ có là trên thân thể phù hợp, càng là trên linh hồn phù hợp, sợ rời Diệp Lạc nàng về sau đều là cô độc một người. Chờ ta một hồi. Diệp Lạc cũng rất kích động, nhưng vẫn là nhịn được, giữ vững cuối cùng một tia lý trí. Từ trong nạp giới móc ra trọn bẹn che phủ cùng gối đầu, trải tốt, đem nguyên bản đồ vật đổi xuống tới, thu lại, chờ lấy xong việc thời điểm thu lại. Miễn cho bị Lục Thủy Giao đuổi kịp. Tùy thân mang theo tiểu bị tử tốt đẹp phẩm đức không chỉ có bị Diệp Lạc bảo tồn lại, còn không ngừng phát dương quang đại. Diệp Lạc hiện tại ra ngoài, trên thân không có mười mấy giường tiểu bị tử, toàn thân khó chịu. Diệp Lạc đối với dạng này quá trình đã quen thuộc không có khả năng đang quen thuộc, không đến 2 phút đồng hồ, toàn bộ làm xong. "Tốt, chúc chúc chúng ta tiếp tục đi." "Mạc Hoài Trúc, ngươi trên thân mang nhiều như vậy chăn mền chính là làm cái này dùng?" Mạc Hoài Trúc trong giọng nói mang theo chấn kinh. Trước đó nhà ở giữa thời điểm, đã nhìn thấy Diệp Lạc thuần thục trên mặt đất ngả ra đất nghỉ, còn tưởng rằng là Diệp Lạc bị ngược đãi. Kết quả, lại là vì loại chuyện này. Mạc Hoài Trúc bộ ngực sữa một trận chập trùng, đều nhanh muốn bị Diệp Lạc tức giật cười. "Tiếp tục cái rắm, chính ngươi tiếp tục đi." Mạc Hoài Trúc đẩy Diệp Lạc một thanh, chuẩn bị chạy. Đều đến trong miệng thịt, Diệp Lạc nơi nào có không ăn đạo lý. Thật chạy, liên đổi thành Diệp Lạc ban đêm không ngủ yên giấc, Diệp Lạc đội vàng ôm lấy Mạc Hoài Trúc, hướng phía một bên vừa mới trải tốt trên giường khuynh đảo. Thả ta ra ngươi tên hôn chứng này, ngươi Ngô Mạc Hoài Trúc dãy rủa thanh âm im bặt mà dừng, môi đỏ đã bị Diệp Lạc ngăn chặn, ánh mắt trở nên nhu hòa. Nguyên bản dãy rủa xô đẩy Diệp Lạc hai tay chuyển biến làm ôm Diệp Lạc. "Ố làm đau sao?" "Đồ đần, loại thời điểm này không cần nói Mạc Hoài Trúc có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép gõ gõ Diệp Lạc đầu." Diệp Lạc đích thật là ôn nhu không sai, nhưng cũng quá ôn nhu điểm. Ngay tại lúc này, thế mà còn dừng lại quan tâm nàng. "Ấy, đồ đần." Ngọc Nữ Phong, Lạc Băng Hà cùng Lục Thủy Giao hai người ngồi đối diện tại một cái bàn nhỏ bên trên, Lạc Băng Hà túi đầu uống trà. "Ha ha, ngươi vừa mới vì cái gì đóng cửa?" Lục Thủy Giao tức giận, giống như là một cái thương thử một dạng. "Không nhìn thấy." Lạc Băng Hà ánh mắt phiêu hốt, phủ định hoàn toàn. "Ha ha, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng đã nhìn thấy ta, ngươi chính là trông thấy ta mới đóng cửa." Lục Thủy Giao ủy khuất ba lạc. "Ha ha, ta lúc nào để cho ngươi chán ghét như vậy, ố ố ố không có, chỉ là có chút quá đột nhiên." Lạc Băng Hà cũng không biết phải an ủi như thế nào Lục Thủy Giao, cũng không biết nên như thế nào mới có thể làm dịu sự chột dạ của mình. Cũng may Lạc Băng Hà trước kia nói liền tương đối ít, Lục Thủy Giao không để ý Hà Hà thằng đốc, "Bất quá ta tha thứ ngươi." Lục Thủy Giao đuốt đuốt có chút hồng hồng con mắt, lập tức không thương tâm. "Lạc Băng Hà, cái này trở mặt tốc độ thật nhanh, không biết vì cái gì." Lạc Băng Hà tại Lục Thủy Giao trên thân nhìn thấy một cái quen thuộc bóng dáng. Cái nào đó bại hoại bóng dáng, cũng là trở mặt nhanh chóng. Một giây trước còn tại nhận lầm cam đoan, một giây sau liền gặp người. "Ha ha, trong khoảng thời gian này đa tạ ngươi, giúp ta chiếu cố Lạc Nhi." Lục Thủy Giao đưa tay nắm chặt Lạc Băng Hà tay, ngữ khí rất chân thành. Diệp Lạc chính là nàng mệnh, nàng cảm tạ mỗi một cái trợ giúp, chiếu cố qua Diệp Lạc người. Lục Thủy Giao còn tưởng rằng Lạc Băng Hà tính cách sẽ để cho nhà nàng Lạc Nhi thụ chút ủy khuất, không nghĩ tới, thế mà chiếu cố tốt như vậy. Diệp Lạc một mực ở trước mặt nàng khen Lạc Băng Hà. Như vậy, Lục Thủy Giao tự nhiên là cảm kích, quả nhiên còn phải là bằng hữu đáng tin. Mặc dù Hà Hà bình thường lạnh như băng, nhưng đối với nàng Lạc Nhi, vẫn dụng tâm, chí ít để Diệp Lạc cảm nhận được ấm áp. Chương 746, người cùng một nhà thay phiên khi dễ. Chương 746, người cùng một nhà thay phiên khi dễ. Nghe Lục Thủy Giao lời cảm kích, Lạc Băng Hà như ngồi bàn trông, tê cả da đầu, bị Lục Thủy Giao nắm chặt hai tay càng là không cầm được xuất hiện mồ hôi. Vội vàng đem tay của mình cho thu hồi lại, đặt ở sau lưng. "Ô, Hà Hà ngươi quá phận, ô ô ô. Đều lâu như vậy bằng hữu, còn không cho ta đụng." Lục Thủy Giao nước mắt rưng rưng nhìn xem Lạc Băng Hà, tức giận. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hà Hà cũng thật đáng thương, bị người cùng một nhà khi dễ, trước đó là Lục Thủy Giao, phía sau biến thành Vân Linh Nhi, cuối cùng lại là Diệp Lạc. Lạc Băng Hà kháng áp năng lực so với trước đó mạnh không ít. Dù là kháng áp năng lực mạnh hơn, cũng bị không nổi Lục Thủy Giao như bây giờ cảm tạ. Chính nàng làm cái gì, trong lòng mình rõ ràng nhất bất quá, đích thật là chiếu cố, nhưng là một loại khác chiếu cố biện pháp. Lạc Băng Hà khẩn trương đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, chí ít Diệp Lạc bên kia không có lộ tẩy, nàng bên này chỉ cần biểu hiện như thường, liền sẽ không lộ ra sơ hở. "Thủy Giao, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu?" Một chút thanh âm thanh lãnh quanh quẩn trong phòng, mắt thấy nói chính sự, Lục Thủy Giao phình lên vai hàm nhỏ đi. Khôi phục bình thường lớn nhỏ, mặc dù vẫn như cũng nhìn qua có chút mờ mà, liền rất đáng yêu. Lục Thủy Giao hất lên cái miệng, cúi đầu, "Ta đi Lạc Nhi nhà." Ở một đoạn thời gian nàng biết cách làm như vậy để không ít người lo lắng, trong lòng rất ấy nấy. "Có lỗi với Hà Hà, trong khoảng thời gian này để cho ngươi cùng Linh Nhi lo lắng." Lạc Băng Hà lắc đầu, "Không có việc gì, trở về liền tốt, về sau không nên chạy loạn." Dừng một chút, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Lạc Băng Hà nhắc nhở, "Thủy Giao, hỏng." Diệp Lạc giống như ký ức khôi phục. Lạc Băng Hà nói ra Diệp Lạc danh tự thứ nhất trong nháy mắt trong ánh mắt hiện lên một tia mất tự nhiên. Ở chung lâu như vậy, Lạc Băng Hà đều không có kêu lên mấy lần Diệp Lạc danh tự, liền xem như hô cũng kêu là bại hoại cùng người xấu. Đối với Diệp Lạc cũng không có mặt khác thân mật hơn xưng hô, theo đạo lý tới nói, Lạc Băng Hà thân là sư thúc bối phận, hẳn là cũng học Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao gọi Diệp Lạc cái gì. Nhưng Lạc Băng Hà luôn cảm giác kêu cái gì Lạc Nhi là lạ. Rõ ràng là bại hoại càng phủ cùng một chút. Suốt ngày, trong đầu suy nghĩ sự tình luôn luôn những cái kia. Tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt hình ảnh, Lạc Băng Hà hô hấp trở nên dồn dập không ít. Cũng may Lục Thủy Giao vẫn còn tự trách bên trong, không có chú ý tới Lạc Băng Hà dị dạng. "Ân, ta đã biết, Lạc Nhi trước đó nói với ta." Lục Thủy Giao ngữ khí rõ ràng trở nên cao hứng không ít. Không chỉ có là ngữ khí, các loại trong lúc lơ đãng thân thể động tác cũng có thể nhìn ra, Lục Thủy Giao hiện tại thật cao hứng. Lạc Băng Hà nhấp nhẹ môi đỏ, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng thực tình thay Lục Thủy Giao cảm thấy cao hứng, bởi vì Lạc Băng Hà rất rõ ràng, Diệp Lạc đối với Lục Thủy Giao mà nói ý vị như thế nào. Vì Diệp Lạc, Lục Thủy Giao bỏ ra rất nhiều, kết quả nàng thế mà còn cùng Diệp Lạc. Lạc Băng Hà trầm mặc, vừa mới trên mặt nhấc lên một vòng mỉm cười cũng biến thành cứng ngắc, từ từ biến mất. Sự tình vẫn là không có giải quyết, chột dạ vẫn tồn tại như cũ. Càng là trông thấy Lục Thủy Giao dạng này một bộ cao hứng cùng nàng vui sướng dáng vẻ, Lạc Băng Hà càng là sợ sệt, trong lòng chột dạ. "Đúng rồi Hà Hà, Lạc Nhi trong khoảng thời gian này có hay không nghe lời cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta trở về trừng trị hắn." "Lạc Băng Hà, Lục Thủy Giao nếu là nói cái gì mà khác, nàng liền tin, thu thập Diệp Lạc." "Làm sao thu thập?" Chạy đến Diệp Lạc trước mặt khóc một trận. Khóc đến Diệp Lạc đau lòng mới thôi. Diệp Lạc hiện tại vô pháp vô thiên, liền ngay cả nàng bây giờ nhìn gặp đều sợ, tránh cũng không kịp. Lục Thủy Giao hiện tại nói khoác mà không biết ngượng nói cái gì thu thập Diệp Lạc. Lạc Băng Hà thật sự là không tin. "Không có, hắn rất khắc khổ." Lạc Băng Hà khẽ cắn răng ngà. Diệp Lạc trên thân ưu tú phẩm chất rất nhiều, đương nhiên là tại Diệp Lạc không có đối với nàng động thủ động cước tình huống dưới là như vậy. Tại động thủ động cước tình huống dưới, liền triệt để biến thành một cái bại hoại. Tại Lục Thủy Giao ấn tượng bên trong, Lạc Băng Hà là sẽ không nói dối, rất vui vẻ liền tiếp nhận thuyết pháp này. Có chút cao hứng nhẹ gật đầu. "Đúng rồi, Hà Hà ta gần nhất tựa như là cảm nhận được một chút đột phá nguyên anh trung kỳ thời cơ, Hà Hà ngươi cũng là nguyên anh trung kỳ, cho nên xin nhờ Lục Thủy Giao nháy ngập nước con ngươi, ôm lấy Lạc Băng Hà một bàn tay, lung la lung lay, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. "Lạc Băng Hà, rất lâu không nhìn thấy Lục Thủy Giao bộ dáng này, tại thân thể tiếp xúc trong nháy mắt, Lạc Băng Hà trên thân lên một thân nổi da gà." Yên lặng, Lạc Băng Hà đem cái này sổ sách đi tạc Diệp Lạc trên thân. Nếu như không phải là bởi vì quen thuộc Diệp Lạc thân thể, cũng không trở thành hiện tại người khác đụng một cái nàng liền lập tức xuất hiện bài xích phản ứng. Kém chút liền phải đem Lục Thủy Giao xem như Vân Linh Nhi từ cửa sổ ném ra ngoài. Ngạnh sinh nhịn xuống, thở ra một hơi. Lạc Băng Hà duỗi ra một cái tố thủ, đánh vào Lục Thủy Giao trên thân, bắt đầu kiểm tra Lục Thủy Giao hiện tại tình huống thân thể. "Ân, hoàn toàn chính xác, lập tức sắp đột phá." Lạc Băng Hà đem chính mình đột phá tâm đắc trải nghiệm, cùng cần chuẩn bị đồ vật toàn bộ cáo chi Lục Thủy Giao, những vật này nguyên bản Lục Thủy Giao là dự định hỏi Vân Linh Nhi. Nhưng Vân Linh Nhi còn đang bế quan, kéo dài cùng tâm ma đối kháng bên trong, đã có chút vong ngã. Bây giờ nhìn ai cũng giống tâm ma. Diệp Lạc đi đều không dùng, người khác đi càng là không có hiệu quả. "Hà hà ngươi đối với ta thật tốt." A, Lục Thủy Giao ôm Lạc Băng Hà, ở trên mặt hôn một cái. Hung hăng hôn một cái, Lạc Băng Hà trên khuôn mặt lưu lại Lục Thủy Giao trên môi son phấn, một nụ hôn ngấn xuất hiện. Lạc Băng Hà yên lặng đem trên mặt vết hôn lau. Không biết có phải hay không là ảo giác, Lạc Băng Hà cảm giác Lục Thủy Giao nói chuyện càng lúc càng giống Diệp Lạc, phương thức nói chuyện là lạ. Không nghĩ nhiều, chỉ coi làm Lục Thủy Giao cùng Diệp Lạc đợi thời gian quá lâu, bị truyền nhiễm. Ha ha ha, hà hà, ta chẳng mấy chốc sẽ cùng ngươi một cảnh giới, thế nào, ta có phải hay không rất lợi hại? Lục Thủy Giao rất là kiêu ngạo ưỡn ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy đắc ý. Lạc Băng Hà muốn nói lại thôi, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại sợ sệt đả kích đến Lục Thủy Giao hiện tại tu luyện tính tích cực, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Đúng rồi, hà hà, ngươi bây giờ còn kém bao nhiêu Nguyên Anh hậu kỳ a? Lục Thủy Giao tò mò hỏi. Lạc Băng Hà, Nguyên Anh đỉnh phong. Lục Thủy Giao, Lục Thủy Giao vừa mới vui sướng bị hòa tan, trên mặt ngạo kiểu biểu lộ nhỏ trong nháy mắt biến mất. Hà hà, ngươi chừng nào thì biến thành Nguyên Anh đỉnh phong? Không đối, nói như vậy, hà hà, ngươi bây giờ tu vi so Linh Nhi còn cao hơn. Lục Thủy Giao sau khi nói xong lập tức kịp phản ứng, chỗ không ổn. Hà hà, Linh Nhi chính là Vân Lăng, chuyện này ngàn vạn không có khả năng nói cho người khác, Linh Nhi kỳ thật giống như chúng ta, đều là nữ hải tử. Lục Thủy Giao lén lút dáng vẻ. Lạc Băng Hà, chương 747, nhất định phải chuyện giữ bí mật. Chương 747, nhất định phải chuyện giữ bí mật. Gặp Lạc Băng Hà không nói lời nào, Lục Thủy Giao còn tưởng rằng là đối phương bị hù dọa, vội vàng lên tiếng an ủi. Không có chuyện gì, hà hà, lúc đó ta biết tin tức này thời điểm so ngươi còn kinh ngạc. Đúng rồi, chuyện này ngàn vạn không có khả năng nói cho những người khác à, không phải vậy Linh Nhi sẽ mang chết ta. Lạc Băng Hà, ừm, ta đã biết, chuyện này ta sẽ không nói cho những người khác. Đúng rồi hà hà, ngươi chừng nào thì Nguyên Anh đỉnh phong, ta nhớ được trước ngươi không phải mới Nguyên Anh trung kỳ sao? Lục Thủy Giao một mặt tò mò nhìn Lạc Băng Hà. Lục Thủy Giao không tính quá coi trọng tu vi, cảm thấy cái đồ chơi này đủ là được rồi, phản ứng không có Vân Linh Nhi lớn. Vân Linh Nhi làm tông môn hy vọng, chứ ăn cơm ra đi ngủ chính là tu luyện, vẫn luôn là trong tông môn cùng thế hệ thứ nhất, kết quả bị lại vượt qua. Vân Linh Nhi cũng có chút hoài nghi nhân sinh, xem ra Hà Hà Thiên Phú so với nàng còn cường đại hơn, nàng nhất định phải thêm chút sức mới được. Thật tình không biết, Lạc Băng Hà cái này tu vi hoàn toàn là lượng được, đi ngủ mở giấc, sau đó liền. Chuyện này Lạc Băng Hà không có cách nào mở miệng, cũng không có cách nào đối với những người khác nói, chỉ có thể đối ngoại gọi là kỳ ngộ. Ân, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng hoàn toàn chính xác xem như kỳ ngộ. Lạc Băng Hà cũng không nghĩ ra thế mà lại tại trong bí cảnh nhận được Diệp Lạc. Đoạn thời gian trước, người đi ra thời điểm, ta cũng đi ra, gặp một chút kỳ ngộ. Lạc Băng Hà giải thích 10 phần đơn giản, cùng trước đó đối với Vân Linh Nhi thuyết pháp không lệch mấy. Kỳ ngộ Lục Thủy Giao nháy nháy ngập nước con người, ánh mắt lộ ra suy tư ý vị. Hoàn toàn chính xác, trên thế giới này có quá nhiều đồ vật nói không rõ ràng. Nàng tại sao phải làm như thế mộng? Cùng nàng làm giấc mộng kia so ra, Lạc Băng Hà kỳ ngộ ngược lại là lộ ra không có như vậy để cho người ta kinh ngạc, chí ít còn tại một cái có thể tiếp nhận phạm vi. Ha ha, một mình ngươi ở chỗ này sẽ không cô độc sao, bằng không chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau đi. Lục Thủy Giao nháy nháy con mắt, 10% chú nhìn Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt đồ vật, hô hấp trở nên dồn dập mấy phần. Không nghĩ nhiều trực tiếp cự tuyệt. Ta không đi, ta cứ đợi ở chỗ này. Tại Ngọc Nữ Phong đợi đều không đơn giản có bao nhiêu an toàn, thỉnh thoảng còn muốn bị cái nào đó bại hoại chạy đi ăn hiếp, nếu là chạy đến Vân Lăng Phong thì còn đến đâu. Ta là Ngọc Nữ Phong phong chủ, đi địa phương khác không thích hợp, mà lại thân phận cũng không cho phép. Lục Thủy Giao nghe vậy có chút đáng tiếc, nàng liền biết sẽ là kết quả như vậy. Thế nhưng là, nàng nhìn Hà Hà thật sự là quá đáng thương, nhiều năm như vậy, nếu như không phải nàng thỉnh thoảng chạy tới tìm Lạc Băng Hà nói chuyện, Lạc Băng Hà đều một mực là một người. Cô độc tư vị Lục Thủy Giao cảm thụ qua, nếu như có thể, nàng muốn tại chính mình phạm vi lớn nhất bên trong trợ giúp Lạc Băng Hà. Ha ha, ta có kiện sự tình của ngươi, ngươi thấy được không được? Lục Thủy Giao nháy nháy con mắt nhìn xem Lạc Băng Hà. Không được. Lạc Băng Hà trực tiếp cự tuyệt. Bình thường Lục Thủy Giao nói loại sự tình này cho tới bây giờ đều không có chuyện tốt. Lần trước Lục Thủy Giao nói loại sự tình này, kết quả đem Diệp Lạc mang tới. Ô ô ô, ha ha, ô ô ô, Lục Thủy Giao nước mắt rưng rưng, con mắt lập tức liền đỏ lên. Nếu như nói khóc là một loại thiên phú, cái kia Lục Thủy Giao ở phương diện này thiên phú chỉ có thể nói kéo căng, có thể tại bất luận cái gì tình huống dưới khóc lên, không có diễn kịch, tất cả đều là tình cảm cùng nước mắt. Lạc Băng Hà, sự tình gì, ngươi nói trước đi nói. Lục Thủy Giao lập tức đem lập tức sẽ đến rơi xuống nước mắt thu về. Ha ha, ta liền biết ngươi tốt nhất rồi. Lục Thủy Giao ôm Lạc Băng Hà, mãnh liệt đột nhiên hôn một miệng lớn, kỳ thật cũng không phải việc đại sự gì, ta liền muốn Hà Hà ngươi cùng Lạc Nhi tiếp xúc nhiều tiếp xúc, không cần lạnh như băng, cái dạng này, Lạc Nhi người rất tốt. Lục Thủy Giao hiện tại sở dĩ đưa ra yêu cầu như vậy, cũng là bởi vì Diệp Lạc sợ sợ, nói cái gì cũng không nguyện ý tới, một bộ sợ sệt dáng vẻ. Rất rõ ràng là sợ sệt Lạc Băng Hà. Hai cái đều là người trọng yếu, Lục Thủy Giao tự nhiên không hy vọng song phương náo thành dạng này, Lạc Băng Hà thua ở sẽ không biểu đạt bên trên, lúc này liền cần nàng ra sân. Lạc Băng Hà màu lam nhạt con ngươi run nhẹ nhẹ, trong tay xuất hiện mồ hôi dịp, liền ngay cả trên mặt Lục Thủy Giao lưu lại son phấn đều không có đi lau. Không được. Ô ô ô, ha ha, trước ngươi rõ ràng đáp ứng ta. Ô ô ô, Lục Thủy Giao liền biết Lạc Băng Hà sẽ là loại phản ứng này, trực tiếp bắt đầu khóc, một chiêu này trăm phát trăm trúng. Quả nhiên, Lạc Băng Hà mềm lòng. Sau chuyện này mặt rồi nói sau ân, một lời đã định, hai ngày nữa ta đem Lạc Nhi mang tới. Lục Thủy Giao có chút hưng phấn nói. Lạc Băng Hà, còn có chuyện gì sao? Ta muốn luyện kiếm. Lạc Băng Hà bắt đầu đổi người. Vân Linh Nhi vừa lúc này bế quan đi, liền lưu Lạc Băng Hà một người ở bên ngoài kháng áp, có chút không chịu nổi. Tại dạng này tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Trực giác của nữ nhân đều là rất chuẩn, Lạc Băng Hà sợ sệt Diệp Lạc đến lúc đó thoáng qua một cái đến, nàng trực tiếp lộ tẩy. Hiện tại Lạc Băng Hà đang suy nghĩ muốn hay không ra ngoài bên ngoài tạm thời tránh mấy ngày, các loại Vân Linh Nhi sau khi xuất quan tại trở về, dạng này hỏa lực liền sẽ không ở trên người nàng. thiện lương chân thành hà hà, cũng sẽ có hèn hạ một mặt. Lục Thủy Giao trở nên lén lén lút lút đứng lên, buông lỏng ra ôm lấy Lạc Băng Hà hai cái chào chào, trong phòng một trận đi tới đi lui, đem cửa sổ cùng cửa đóng gắt gao. Lục Thủy Giao ngồi vào Lạc Băng Hà bên người, nghiêng thân thể, đem đầu tựa ở Lạc Băng Hà bên thai bên trên, nhuyễn nhuyễn nhu nhu thanh âm truyền đến. Hà hà, chuyện này ngươi nhất định phải thay ta giữ bí mật. Lạc Băng Hà rất quen thuộc lời nói. Lạc Băng Hà bên trong có một loại dự cảm bất tường. Ngươi không cần phải nói. Lạc Băng Hà thản nhiên nói. Không được, ta liền muốn nói. Lục Thủy Giao nghe sững sờ, sau đó tức giận nhìn xem Lạc Băng Hà. Làm bằng hưu tốt nhất, vào lúc này thế mà không nghe. Lục Thủy Giao người quen biết chỉ có ngần ấy, Diệp Lạc, Vân Linh Nhi, Lạc Băng Hà, bằng không chính là thiên tiên các người bên kia. Thiên tiên các không thể quay về, có thể nói chuyện cũng chỉ có Lăng Vân Tông mấy cái này người quen biết cũ. Chuyện này Diệp Lạc trước không nóng này biết, Vân Linh Nhi phía sau sẽ biết, hiện tại còn kém Lạc Băng Hà. Nàng nhất định phải nói. Không phải vậy nàng người bạn này cũng quá không có suy nghĩ. Ta không muốn nghe. Lạc Băng Hà tựa hồ ý thức được Lục Thủy Giao chờ một lúc muốn nói sự tình sẽ rất phiền phức. Không được, hà hà ngươi nhất định phải nghe. Ô, ô, ô. Ngươi nhất định phải nghe, ô ô ô Lạc Băng Hà, ngươi nói đi. Lạc Băng Hà có chút đau đầu, nhẹ nhàng vịn huyệt thái dương, sắc mặt bất đắc dĩ. Có nghe hay không quyền lựa chọn tựa hồ không tại nàng nơi này, Lục Thủy Giao mở miệng nói chuyện này thời điểm, nàng liền không có đến tuyển, nhất định phải nghe. Ha ha, ngươi nhất định phải đáp ứng ta, chuyện này không có khả năng nói cho những người khác. Ân, ta cam đoan. Ta dự định ly hôn. Cái gì là ly hôn? Lạc Băng Hà thần sắc hơi nghi hoặc một chút. A, chính là ta dự định cùng Linh Nhi ly hôn. Lục Thủy Giao giải thích đầy miệng. Lạc Băng Hà, chương 748. Thời cơ thích hợp chương 748, thời cơ thích hợp trong nhà gỗ nhỏ, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Người chăm chú. Lạc Băng Hà có chút khiếp sợ nhìn xem Lục Thủy Giao. Ly hôn chuyện này ảnh hưởng cũng không nhỏ, không chỉ là chuyện của hai người, còn liên quan đến Lăng Vân Tông cùng Thiên Tiên các quan hệ. Thông ra là nhiều phương diện suy tính kết quả, ở đâu là muốn cách liền có thể cách đơn giản như vậy. Liền xem như hai người thương lượng xong, Lăng Vân Tông cùng Thiên Tiên các bên kia cũng chưa chắc sẽ đồng ý, bên trong liên lụy đồ vật rất nhiều, rất phức tạp. Lạc Băng Hà sợ sệt Lục Thủy Giao là đầu não nóng lên làm ra quyết định. Ân, ta nghĩ kỹ. Bất quá chuyện này còn muốn cùng Linh Nhi thương lượng một chút. Lục Thủy Giao nhẹ gật đầu. Ngươi vì cái gì đột nhiên có ý nghĩ như vậy? Lạc Băng Hà nhíu nhíu mày lại. Lục Thủy Giao trở nên ấp úng, mang theo mập mũm mĩm khuôn mặt từng đỏ, mang hai nóng dọa người chuyện này hà hà phía sau ngươi sẽ biết, ta hiện tại liền không nói. Lạc Băng Hà, liền xem như không nói, Lạc Băng Hà cũng có thể đoán được cái bảy tám phần, nhưng bởi vì trột dạ nguyên nhân, Lạc Băng Hà không có hỏi. Bất quá nghĩ cũng biết, cùng cái nào đó bại hoại có quan hệ. Chính ngươi nghĩ kỹ là được. Lạc Băng Hà xuất ra bội kiếm của mình bắt đầu lau, sáng loáng trên thân kiếm phản chiếu ra Lạc Băng Hà thời khắc này bộ dáng, chột dạ dáng vẻ thế nào đều không che giấu được, chỉ tiếc Lục Thủy Giao căn bản không có hướng phía phương diện này muốn. Dù là Lạc Băng Hà biểu hiện được rõ ràng như vậy, Lục Thủy Giao vẫn là không có phát giác. Dù sao tại Lục Thủy Giao trong lòng, Lạc Băng Hà cơ hồ là chán ghét hết thể khắc phái, liền tính cả tính cũng không thể đụng, nàng đều là cố gắng rất lâu mới thành công. Đã lâu không gặp, Lục Thủy Giao giống như là mở ra máy hát một dạng, không ngừng nhắc tới. Lạc Băng Hà cũng từ ban đầu khẩn trương đến phía sau buông lỏng, như là nhiều năm không thấy lão hữu bình thường, khóe miệng mang tới một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười. Luồng gió mát thổi qua, một đạo hào quang màu xanh xuất hiện. Hào quang màu xanh thời gian trong nháy mắt vượt ngang ngàn vạn dặm, không đến nửa ngày thời gian, xuyên qua mấy chục cái to to nhỏ nhỏ hướng chiều, đã tới thông thiên giới bên dưới. Thanh y nữ tử đứng ở thông thiên giới thành tường bên trên, cuối cùng quay đầu nhìn thoáng qua. Chít chít. Tiểu phi điều hiện tại vẫn còn mộng bức bên trong, đang yên đang lành, làm sao lại đi? Có hai ngày thời gian không có bị Diệp Lạc ném ăn, tiểu phi điều lại bắt đầu nhớ thương Diệp Lạc hương hương đồ ăn vặt nhỏ. Tiểu phi điều đã không còn là gầy vô cùng dáng vẻ, lại một lần nữa biến trở về béo béo mập mập bộ dáng, thịt thì so với trước đó còn nhiều thêm không ít. Một con trâu, một đầu thanh linh như cơ hồ là ăn hết tất cả, vẫn còn dư lại nửa cái đùi trâu, cuối cùng còn tại tiểu phi điểu mãnh liệt yêu cầu bên dưới, bị thanh ý nữ tử gói. Ngay cả ăn mang cầm, hương vị quá tốt rồi. Ăn hết cơ hồ là viễn siêu thân thể thể tích mấy chục lần đồ vật, cuối cùng chỉ dài quá trên người điểm ấy thịt, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng coi là thiên phú dị bẩm. Thanh y nữ tử sắc mặt bên trên đỏ lên còn không có hoàn toàn biến mất, lỗ tai vẫn như cũ nóng rỏ người, bộ ngực sữa một trận chập trùng. Trắng non tố thủ nắm chặt, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Nàng hiện tại cũng không biết làm sao đối mặt Diệp Lạc, đều bị thấy hết. Thanh y nữ tử hiện tại đã có chút hối hận chạy, hẳn là thu thập xong Mạc Hoài Trúc lại đi. Người nào ở đây? Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, trên tường thành xuất hiện lít nha lít nhít thủ vệ quân, đem thanh y nữ tử bao bọc vây quanh. Một người tướng lãnh tiến lên, đem bội kiếm bên hông rút ra. Hoa, người nào ở đây ồn ào? Cửa thành trọng địa, hôm nay không có cái giải thích hợp lý vậy liền không cần đi. Thanh y nữ tử híp híp con ngươi màu xanh biến thành khủng bố dữ tợn yêu đồng. Hiện tại là thanh y nữ tử tâm tình không tốt nhất thời điểm, còn hết lần này tới lần khác có người tới sở cái này rủi ro. Thanh y nữ tử không thích sát sinh, quay đầu liền muốn rời khỏi. Ông. Đại trận khởi động, trên tường thành hiện ra không ít tu sĩ, đem thanh y nữ tử bao bọc vây quanh. Chít chít. Tiểu phi điều dọa đến giật mình, vội vàng đem đầu của mình hạt dưa rụt về lại, trốn ở thanh y nữ tử trong ngực. Lẩm bẩm, một bộ bị dọa phát sợ dáng vẻ. Thứ gì một mực tại gọi? Yêu tộc, rất nhiều tu sĩ bên trong, một cái nguyên anh lão giả nhíu mày nhìn xem thanh y nữ tử. Mặc dù có thông thiên giới tường thành, nhưng vẫn như cũng là không có cách nào ngăn cản yêu vực những đại yêu kia xâm lấn. Đối với đại yêu mà nói, tưởng thành cùng giấy không có gì khác biệt, cùng nhà mình một dạng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt, các loại ánh mắt dâm tà, xem kỹ, dò xét, hướng phía thanh y nữ tử ngược nhìn lại. Sau một khắc, một trận chói mắt màu xanh trắng quang mang xuất hiện, tất cả mọi người con mắt bắt đầu đổ máu, ánh mắt trở nên mơ hồ. A a a, con mắt của ta, bắt lấy cái này xông vào yêu tộc đồ đi, bị thương chúng ta còn muốn chạy chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Động thủ. Thanh âm huyên náo truyền đến, thanh y nữ tử rốt cục đã mất đi tất cả kiên nhẫn. Thông thiên giới, trên tường thành, chỉ nghe một tiếng không gì sánh được chói tai loài chim gào thét, trên tường thành xuất hiện một lỗ hổng cự đại. Vô số tu sĩ nổ thành bọt máu. Một vòng hào quang màu xanh từ thông thiên giới cái này bị tạc đi ra lỗ hổng xuất hiện, hướng phía yêu vực chỗ sâu di động. Hộ quốc công phủ, lại là yêu tộc làm ra động tĩnh. Dương Văn nhíu mày. Một bên nha hoàn đem một viên lột tốt bổ đảo bỏ vào Dương Văn trong miệng. Khoảng cách Kim Linh Nguyệt từ nhiệm Kim Ô Vương triều nữ đế trước, không đến mấy ngày thời gian, Dương Văn liền mang theo phía dưới một đám đại thần tìm được Kim Linh Nguyệt trong miệng tiên đế di tử. Có lẽ có hoàng vị người thừa kế. Dáng dấp cùng tiên đế có mấy phần tương tự, càng nhiều hơn chính là khí chất bên trên. Chỉ cần khí chất đi theo, dung mạo cải biến một chút, tại cực kỳ đơn giản, lập tức liền có thể phục khắc ra một cái tiên đế dòng dõi. Ban đầu vẫn còn có chút sợ sệt. Sợ sệt đây là Kim Linh Nguyệt cùng Mạc Hoài Trúc lại một lần thăm dò, nếu quả như thật là như thế này, lần này động ý đồ xấu tất cả đại thần đều sẽ bị thanh toán. Dương Văn rất thông minh, lần này vẫn như cũng là nút trong bóng tối, để Võ Dung đi làm việc trước bận điều sau. Võ Dung tu vi đã bị phế, nếu không phải dưới tay còn sót lại những thế lực kia, Dương Văn nhìn cũng không nhìn đối phương một chút. Võ Dung vị trí chính là dựa vào trên tu vi đi, hiện tại tu vi cũng bị mất, tự nhiên là đi xuống. Bị Dương Văn coi là quân cờ thôi động Kim Ô Vương triều cách cục. Mới Kim Ô Vương kế vị, toàn bộ Kim Ô Vương triều cách cục nhanh chóng cải biến, Dương Văn cái này đã từng thừa tướng đã biến thành hộ quốc công, thối lui đến phía sau đi. Bây giờ Kim Ô Vương triều tể tướng là từ Dương Văn bên này tuyển ra tới, là một bộ khôi lỗi. Dương Văn ý tứ chính là tể tướng ý tứ, cũng là bây giờ mới Kim Ô Vương ý tứ. Đã liên hệ tốt yêu vực Kim Ô nhất tộc, chỉ cần thời cơ phù hợp, Kim Ô Vương triều lập tức cả nước phản bội chạy trốn yêu vực. Hiện tại còn kém một cái thời cơ thích hợp. Có thể vấn đề ở chỗ đến tận cùng, cái gì mới là thời cơ thích hợp? Điểm này Dương Văn một mực không rõ, từ Kim Ô nhất tộc bên kia lấy được trả lời vẫn luôn là một chữ. Các loại. Về phần phải chờ tới lúc nào, hắn không rõ ràng, có thể là mấy năm, mấy chục năm, mấy trăm năm, đều không phải là không thể nào, có lẽ mấy tháng cũng không phải không có khả năng. Cùng lúc đó, yêu vực chỗ sâu, một cái khí tức tà mị, khí thế kinh khủng nam tử tóc tím chậm rãi mở hai mắt ra. Giống như, không sai biệt lắm. Dạ Bất Ngữ trong ánh mắt hiện lên một vòng quỷ dị hào quang màu tím. Chương 749, Tống Khinh Ngữ chương 749, Tống Khinh Ngữ thành. Dạ Bất Ngữ bên cạnh một mỹ phụ nhân đi tới, trong tay bưng một chén nước trà. Đem nước trà đưa tới Dạ Bất Ngữ trước mặt. Dạ Bất Ngữ tiếp nhận chén trà uống một ngụm, hẳn là không sai biệt lắm, những tên kia lưu lại cấm chế quá độc ác, ta không có niềm tin tuyệt đối xông mở lắc đầu. Mỹ phụ từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy Dạ Bất Ngữ, ôn nhu an ủi. Dạ, không nổi, thất bại ta liền bồi ngươi tiếp tục chờ xuống dưới. Khẽ nói, thiên tiên các bên kia thật không sao sao. Dạ Bất Ngữ có chút chần chờ. Mỹ phụ nhân khẽ lắc đầu, xương xương đã lớn lên, có thể đem thiên tiên các quản lý rất tốt, không cần chúng ta lo lắng. Mỹ phụ nhân là Dạ Ngưng Xương mẫu thân, tên đầy đủ Tống Kinh Ngữ, nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng Dạ Bất Ngữ là ông trời tác hợp cho. Hai người liền ngay cả danh tự đều trùng hợp như vậy. Một cái không nói, một cái nhỏ giọng nói. Không sai biệt lắm, đã nhiều năm như vậy, cũng nên lộ diện một chút, không phải vậy những lao gia hỏa kia đều cho là ta chết. Dạ Bất Ngữ đứng dậy, mang trên mặt không gì sánh được tà mị dáng tươi cười, trên thân tản ra không hiểu mị lực. Dáng tươi cười có chút câu người. Dạ Bất Ngữ dáng dấp có chút tà khí, xem xét chính là loại kia xấu xa công tử ca loại hình, trên thực tế cũng là như thế. Lúc còn trẻ phóng đãng không bị trói buộc, thiếu chút nữa cho Thiên Ma Tông lão tông chủ tức chết, thiên phú rõ ràng là tốt nhất, không tu luyện, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Phía sau Thiên Ma Tông bị diệt môn, Thiên Ma Tông lão tông chủ trước khi vẫn lạc, đem Thiên Ma Tông bí mật nói cho Dạ Bất Ngữ. Thiên Ma Tông căn bản chính là Thiên Ma Công, tại chuẩn xác một chút tới nói, là Dạ gia đích huyết mạch. Trước đó chính là Dạ nhà người. Trừ Dạ nhà người, người khác không có cách nào sử dụng Thiên Ma Công, cũng không có cách nào thu hoạch được sinh mệnh tinh hoa. Sinh mệnh tinh hoa hoàn mỹ gần như không giống như là thế giới này tạo vật, cho dù là thông thiên giới bên trong đệ nhất ma tông, cũng không nên có như thế công pháp bị tiên. Dạ nhà trên thân còn có bí mật, Thiên Ma Tông bên trong còn có bí mật. Chỉ tiếc, theo lúc đó Thiên Ma Tông tiêu vong, tất cả bí mật đều biến mất, mẫn diệt tại trong Tuế Nguyệt Trường Hạ. Dạ nhà người, không phải người của thế giới này, đến từ thế giới khác, thượng giới, hoặc là nói là tiên giới. Bí mật này chỉ có lịch đại tông chủ biết, bí mật này cũng chỉ sẽ bị lịch đại Dạ nhà tông chủ biết, sẽ không lưu truyền ra đến. Tựa hồ bị trục xuất. Nguyên nhân cụ thể không thể nào biết được, thời gian các thật sự là quá lâu, chỉ biết là không phải người địa phương. Cái này sinh mệnh tinh hoa chính là Thiên Ma Tông nội tình lớn nhất, cũng là Dạ nhà cường đại như thế nội tình. Mặc dù Dạ Bất Ngữ biến mất đã lâu như vậy, nhưng trong vòng người thứ nhất xưng hào vẫn như cũng là đối phương, không ai dám đoạn. Các lao quái vật đều là có tự biết rõ. Đồng dạng bài thi 100 điểm, rất nhiều người bởi vì thi 100 điểm kiêu ngạo, cao hứng, may mắn, nhưng đối với Dạ Bất Ngữ tới nói, không có cảm giác. Bài thi chỉ có 100 điểm, là bài thi để quá ít, quá nhỏ. Dạ Bất Ngữ hiện tại cần làm chính là đem 100 điểm thành tích biến thành 101. Chỉ cần đột phá cái này một, phía sau còn sẽ có vô số bay vọt hiện ra. Nhưng chính là cái này mấu chốt nhất một, chứ hắn không người có thể phá, không người nào có thể làm đến. Chuyện này tốn công mà không có kết quả, phá hủy trong vòng quy tắc, không khác một bàn tay lắp tại bên ngoài những người kia trên mặt, hậu quả là rất nghiêm trọng. Một cái vừa mới xuất sinh không lâu đứa bé, là không có cách nào đối mặt một người trưởng thành lựa giận. Dù là mạnh hơn, cũng chỉ là một đứa bé mà thôi. Đột phá cũng liền mang ý nghĩa không có tận cùng đuổi bắt muốn tới, cũng may không có quá nhiều ràng buộc, chỉ có thê nữ không yên lòng. Tống Kinh Ngữ những năm này từ nhiệm thiên tiên các vị trí tông chủ, chạy tới duy trì Dạ Bất Ngữ, có thể thấy được quyết tâm bình thường. Là làm xong quyết tâm quyết tử. Đây là Tống Kinh Ngữ lựa chọn của mình. Từ hai người lần thứ nhất gặp nhau, kinh lịch sinh tử bắt đầu từ ngày đó, Tống Kinh Ngữ đời này liền nhận định Dạ Bất Ngữ. Cho dù là dựng vào thân thể mình cũng ở đây không tiếp. Sự thật chứng minh Tống Kinh Ngữ thành công, phế đi một lần Dạ Bất Ngữ lãng tử hồi đầu, thu hồi lúc trước hoa tâm cùng nội vàng sao động phóng đãng tính tình, trở nên trầm ổn. Ẩn nhẫn nhiều năm, bây giờ đến lúc báo thù. Dạ Bất Ngữ sẽ để cho phía ngoài những người kia biết, cho dù là Hải Nhi, phẫn nộ bạo khởi sau nắm đấm vẫn như cũng là kinh khủng. Một người khi yếu ớt, liền ngay cả sinh khí đều sẽ bị xem như khôi hài, đùa cợt đối tượng. Cầm bước lên một quyền này, đang hướng về bên ngoài những người kia đập tới quá trình, không ngừng biến lớn, từ Hải Nhi yếu đuối cánh tay biến thành người trưởng thành phẫn nộ. Khẽ nói, nắm chặt ta. Dạ Bất Ngữ mở miệng nói. Tống Khinh Ngữ tựa hồ quen thuộc, đưa tay nu nu khoác lên Dạ Bất Ngữ trên bờ vai, hai người biến mất tại trong nhà gỗ nhỏ. Nhà gỗ nhỏ ở vào yêu vực chỗ sâu, một cái không đáng chú ý rừng rậm nhỏ bên trong, chung quanh đều là kinh khủng yêu thú, cũng không dám tới gần nửa phần, chỉ dám ở chung quanh xoay quanh. Người đi, trong phòng lưu lại khủng bố vẫn như cũ. Thông thiên giới, cao vút trong mây phía trên tường thành, tướng lãnh thủ thành trông thấy cách đó không xa chậm rãi đi tới hai người. Trước tiên, tướng lãnh thủ thành kéo vang lên cảnh báo, tại tu bổ tường thành lỗ thủng những binh lính kia đem trong tay mình sự tình ngừng lại, cầm vũ khí lên ở cửa thành bắt đầu tập kết. Những ngày này thông thiên giới không an ổn đây là tất cả mọi người công nhận sự thật. Không phải cửa thành bị người ta quang minh chính đại đa băng, chính là tường thành bị mở ra một cái độc lớn, ở phía trước một chút chính là bí cảnh cùng thiên lôi kiếp. Không có một ngày sống yên ổn. Trung trung điệp điệp, lít nha lít nhít, vô số binh sĩ tập kết tại trên tường thành, vô số cung tiễn thủ chuẩn bị, kim đan phía trên tu sĩ xoay quanh tại tường thành trung quanh. Người đến người nào? Tướng lãnh thủ thành gầm thét một tiếng, thanh âm không ngừng quyết tán, khủng bố lớn tiếng đợt khiến cho bên ngoài tường thành có non bị áp đảo, nằm sấp trên mặt đất, sóng âm đằng sau lại một lần nữa từ dưới đất bắn lên. Đạp đạp, đạp đạp. Vinh ổn bước chân dần dần tiếp cận, không cách nào nhìn thấy hắc khí tại Dạ Bất Ngữ chung quanh tràn ngập, từng chút hướng phía thông thiên giới tới gần. Kinh khủng cảm giác gáp bách cụ tượng hóa xuất hiện ở mỗi người trong lòng. Hắc khí tiếp xúc trong nháy mắt, hết thể chung quanh bắt đầu khô héo, hóa thành nhẹ nhẹ khí thể màu trắng, tiêu tán trong không khí. Đi một đường chết một đường, liên đối trên đất đất vàng đều biến thành màu xám trắng. Tướng lãnh thủ thành cùng trên tường thành binh sĩ sắc mặt trắng bệnh, chung quanh tu sĩ sắc mặt cũng khó nhìn. Nhanh đi thông chi người khác, yêu vực người đến. Tướng lãnh thủ thành đội vàng đem tin tức quyết tán, triệu tập càng nhiều quân đội để ứng đối sau đó không xác định thế cục. Thông thiên giới bên trong, một cái thân mặc màu tím sa y nữ tử tựa hồ cảm nhận được cái gì, nhíu mày. Cảm giác này, làm sao giống lao đầu tử? Dạ Ngưng Xương đưa trong tay thoại bản buông xuống, biến mất tại trong tiệm sách, hướng phía người chung quanh tương phản di động phương hướng, hướng phía thông thiên giới tưởng thành di động. Thế cục tương đối hỗn loạn, Dạ Ngưng Xương rất dễ dàng liền đánh ngất xỉu một cái binh lính thủ thành, thay thế đối phương, kiểm tra một hồi trên người đối phương ký ức, đều là một chút đồ vô dụng. Dạ Ngưng Xương đi theo di động quân đội bò lên trên tường thành, rốt cục thấy rõ ràng gây nên hỗn loạn đầu nguồn. Thật đúng là lao đầu tử. Dạ Ngưng Xương sắc mặt có chút kỳ quái, trong lòng vui mừng. Chương 750, không đến 2000 tuổi chương 750, không đến 2000 tuổi, những người này toàn bộ luyện cảm giác cũng không có nhiều, không nhìn thấy hợp thể kỳ tu sĩ, hóa thần một cái đều không có, đều là chút không đáng tiền nguyên anh. Dạ Bất Ngữ có chút thất vọng. Hắn nhớ kỹ không sai, thủ thành đại tướng hẳn là có một cái hợp thể kỳ tu sĩ mới đối, làm sao không nhìn thấy? Kinh khủng thần thức bắt đầu quyết tán, tại tiếp xúc đến thông thiên giới trong nháy mắt, bao phủ tại thông thiên giới bên trên khủng bố cấm chế bắt đầu xuất hiện, thôn phệ ngoại giới không rõ thần thức. So với trước đó yếu đi không ít, hiện tại chính là cơ hội thích hợp nhất, tại nhiều một đoạn thời gian, phía ngoài những tên kia lại muốn tới gia cố. Đợi lâu như vậy, mới đợi đến cơ hội thích hợp, Dạ Bất Ngữ cũng sẽ không buông tha. Khẽ nói, Tống Khinh Ngữ ngầm hiểu, ôm lấy Dạ Bất Ngữ. Giờ khắc này, quy tắc giữa thiên địa bắt đầu ngưng tụ, rót vào Dạ Bất Ngữ trong thân thể. Mắt trần có thể thấy đen kịt xuất hiện, Dạ Bất Ngữ con ngươi màu tím biến thành màu tím đen tóc dài bắt đầu phiêu động. Trong hư không, cái này một cái đen kịt đại thủ chậm rãi xuất hiện, hướng phía tường thành miệng năm tới. Trong tường thành tướng lãnh thủ thành cùng binh sĩ sắc mặt hoảng sợ. Thả. Vô số mưa tên nương theo lấy phụ lục như là như hạt mưa đập xuống, rơi vào đen kịt trên cự thủ, đá chìm mấy biển, ngay cả âm thanh đều không có một cái. Đại thủ rơi xuống, tường thành bị ăn mòn, già yếu, cuối cùng hóa thành bùn cát bình thường bụi bặm, một cái lỗ hổng như vậy xé mở. Không kịp chạy trốn binh sĩ tại chỗ bị luyện hóa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, trải rộng thông thiên lên giới, trong lúc nhất thời như là nhân gian luyện ngục. Trên đại thủ màu đen những hắc khí kia, một khi nhiễm, như là giỏi trong xương, không ngừng từng bước xâm chiếm thân thể đến từ linh hồn, cuối cùng hóa thành hơi mở khí thể màu trắng. Những khí thể kia chậm rãi hướng phía Dạ Bất Ngữ trên thân bắt đầu hội tụ, chạy vào trong thân thể, đã đến đỉnh phong khí thế tiếp tục kéo lên. Tu sĩ thân thể giống như là một cái bình nhỏ, chứa đầy nước đằng sau liền sẽ đổi thành kế tiếp càng lớn cái bình, bất quá cần đột phá bình cảnh. Hiện tại xuất hiện một cái đem tất cả miệng bình đè chết tảng đá, không cách nào tại trèo lên, không có cách nào đổi thành càng lớn cái bình. Dạ Bất Ngữ bây giờ có thể dung chuyển tảng đá kia, bên trong khí càng ngày càng nhiều. Là trong bình khí, cũng là những này hơi mở màu trắng khí cũng là sinh mệnh tinh hoa. Lao đầu tử giống như lại trở nên lợi hại hơn. Rất kỳ quái một màn, trên tường thành tràn đầy thi cốt cùng kêu thảm kêu rên, một tên lính quèn không hợp nhau, không có chút nào e ngại, liền ngay cả một chút dấu vết bị ăn mòn đều không có. Cho dù là tiểu binh chung quanh đã khỏa đầy khí thể màu đen. Khí thể màu đen tại đụng vào Dạ Ngưng Xương thân thể trong nháy mắt, phản phất là tìm được thuộc về, trở nên ôn hòa đứng lên, nhẹ nhàng quanh quẩn tại Dạ Ngưng Xương bên cạnh. Thời gian mấy hơi thở, tụ họp lại binh sĩ cùng tu sĩ chết 7-8 phần, còn lại cũng chạy trối chết. Vô số sinh mệnh tinh hoa giống như thủy triều, hướng phía Dạ Bất Ngữ chạy qua đi. Ân, tựa hồ phát giác được cái gì, Dạ Bất Ngữ quay đầu, nhìn xem trên tường thành một cái bình thường không đáng chú ý tiểu binh. Dạ Ngưng Xương đối với phía dưới lao cha cùng lao cha trong ngực mẫu thân dựng lên cái người kéo, cắt kéo. Dạ Bất Ngữ con người rụt rụt. Đêm kia, thông thiên giới náo nhiệt dị thường, trên đường cái tất cả đều là người khoác áo giáp binh lính tuần tra cùng không ngừng dùng thần thức kiểm tra tu sĩ. Phía trên, phía dưới một dạng náo nhiệt. Một nhà không đang chú ý trong khách sạn. Người cùng một nhà ngồi cùng một chỗ, thời gian qua đi không biết bao nhiêu năm, lại một lần nữa tập hợp một chỗ. Mẫu thân, ngươi có cảm giác hay không gần nhất lao đầu tử trở nên càng ngày càng không thành thật, rõ ràng có thể trực tiếp tiến đến, nhất định phải làm náo động, ta cảm giác hẳn là lao đầu tử lại muốn thông đồng cái khác tuổi trẻ tiểu cô nương. Dạ Ngưng Xương có lý có cứ phân tích, nói giống như là thật. Dạ Bất Ngữ, Tống Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng có thể trực tiếp tiến đến, nhất định phải ra một chút đầu ngọn gió, hẳn là muốn đi bên ngoài bao cái nhỏ, không nhìn ra à, họ Dạ, đã nhiều năm như vậy, hay là chưa từ bỏ ý định, vẫn như cũ thiếu niên khinh cuồng đúng không? Dạ Bất Ngữ, ta không có đường đường dạ hoàng, trong vòng người thứ nhất, nói chuyện cũng có cả lâm thời điểm. Hai người, hắn cũng không dám nổi giận, nói chuyện cũng mất lực lượng. Dạ Bất Ngữ chỉ có thể dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn xem một bên quê nữ, hy vọng đối phương bất tranh cãi, không cần lựa đổ thêm dầu. Lao cha mệnh cũng là mệnh. Thiện đãi nghìn tuổi lão nhân, người người đều có trách nhiệm. Ngươi nói không có là không có. Ta làm sao tin ngươi, ngươi lúc tuổi còn trẻ làm những sự tình kia ngươi chẳng lẽ mình không rõ ràng sao? Tống Kinh Ngữ chuyện xưa nhắc lại, Dạ Bất Ngữ đầu thấp hơn. Một đoạn phong lưu qua lại không sai, cũng là một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, hắn hiện tại đã cải tà quy chính. Nhưng không thể phủ nhận trước đó những cái kia đã làm sự tình, đích thật là có chút, khu cụ. Khu cụ, kia cái gì, quê nữ ngươi chạy thế nào nơi này tới? Dạ Bất Ngữ thấy tình huống không đối, vội vàng đổi chủ đề, Tống Kinh Ngữ hiếp hiếp con ngươi, thử nhẹ một tiếng. Chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, phía sau lại tính sổ, bất quá khi quê nữ mặt, tạm thời vẫn là cho đối phương lưu cái mặt mũi. Còn nhiều thời gian, có nhiều thời gian thu thập cái nào đó công tử phóng đãng. Dạ Ngưng Xương một bàn tay chống đỡ cái cằm, còn không phải lo lắng hai người các người, vài chục năm không thấy cái bóng người, ta khiến cho cùng cái Lưu Thủ Nhi đồng một dạng, chừng hai năm nữa ta mang thai các ngươi cũng không biết. Mang thai? Tống Khinh Ngữ nhíu nhíu mày lại, vội vàng bắt lấy nữ nhi của mình cổ tay, bắt đầu kiểm tra. Một lát sau, nhíu chặt lông mày triển khai. Đều là nói lung tung, cùng cha ngươi một tính tình. Tống Khinh Ngữ vô nhẹ chính mình cái này không nghe lời nữ nhi. Dạ Bất Ngữ, vô tội nằm thương, nhưng không dám nói lời nào, chỉ có thể ở một bên túi đầu uống trà. Mới không có, ta chẳng mấy chốc sẽ có. Dạ Ngưng Xương một mặt không phục, làm cái mặt ủy. Tống Khinh Ngữ, Xương Xương ngươi tìm tới đạo lữ? Ân, tìm được, so với ta nhỏ hơn một chút, dáng dấp nhìn rất đẹp, rất biết thương người. Dạ Ngưng Xương ngữ khí không hiểu có chút kiêu ngạo, còn mang theo một chút khoe khoang ý tứ. Đương nhiên, nói đều là phương diện tốt, người nào đó lớn nhất xác định còn không có nói ra. Hoa Tâm. Bất quá chuyện này Dạ Ngưng Xương không có ý định nói. Mẫu thân nàng thống hận nhất người chính là Hoa Tâm gia hỏa, kết quả hết lần này tới lần khác còn ưa thích chính là Hoa Tâm người, chỉ có thể nói vận mệnh trêu người. Dạ Ngưng Xương trước kia liền âm thầm thể, liền xem như muốn tìm đạo lữ, cũng tuyệt đối không cần tìm giống cha nàng một dạng gia hỏa. Mặc dù từ Dạ Ngưng Xương xuất sinh đến nay, Dạ Bất Ngữ vẫn luôn là một cái rất hợp cách phụ thân, nhưng ở Tống Khinh Ngữ thời gian dài trong khi nhắc tới, Dạ Ngưng Xương mưa dầm thấm đất biết mình lao cha lúc còn trẻ là cái thứ gì. Khắp nơi lưu tình công tử phóng đãng, phía sau không phải là bị người ta đánh phế đi, nửa chết nửa sống, gặp được mẫu thân nàng hoàn toàn tình ngộ, đoán chừng hiện tại cũng còn không biết ở chỗ đó cùng tiên tử ăn chơi đàng điếm. Nhỏ một chút. Nhỏ bao nhiêu? Tống Khinh Ngữ nhíu nhíu mày lại. Cũng không có nhỏ bao nhiêu đi, cũng liền không đến 2000 tuổi. Dạ Ngưng Xương quệt mồm nhỏ giọng lẩm bẩm, ánh mắt có chút phiêu hốt. Tống Khinh Ngữ, Dạ Bất Ngữ, chương 751, đuổi theo chặt chương 751, đuổi theo chặt không đến 2000 tuổi là có ý gì, cụ thể là bao nhiêu? Tống Khinh Ngữ sắc mặt có chút kỳ quái. Chính mình nữ nhi này cái gì tính tình, nàng kẻ là mẹ này thế nhưng là tại quá là rõ ràng. Không đến 2000 tuổi, làm không tốt chính là 1.999, nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Dạ Ngưng Xương ánh mắt phiêu hốt, huýt sáo, không đến 2000 tuổi, chính là không đến 2000 tuổi, các ngươi biết đến. Ta thích tuổi trẻ cho nên điểm nhỏ mà cũng không có việc gì, điểm nhỏ là không sai, nhưng cũng không thể nhỏ hơn nhiều lắm đi, không phải vậy thành hình dáng ra sao, lại nói, có thể chiếu cố tốt người sao. Ta người lớn như thế, làm sao lại không có khả năng chiếu cố tốt chính mình, lại nói, mẹ ta nhớ được ngươi thật giống như cũng so lao đầu tử lớn không chỉ 1000 tuổi, coi như ngươi cái này cùng ta không có gì khác biệt. Tống Khinh Ngữ sắc mặt từng đỏ, ánh mắt phiêu hốt, lực lượng có chút không đủ. Nữ nhi của mình bây giờ nói chính là lời nói thật, mà lại là lời nói thật loại kia. Tống Khinh Ngữ gặp gỡ Dạ Bất Ngữ thời điểm, đã là thiên tiên các tông chủ, mấy ngàn tuổi, đã là một cái hợp thể kỳ tu sĩ. Kết quả Dạ Bất Ngữ khi đó liền một cái không đến 1000 tuổi thanh niên, thiên phú vẫn được, đặc điểm lớn nhất chính là dáng dấp đẹp mắt, không hiểu tà khí. Có câu nói gọi nam nhân càng nữ nhân xấu càng yêu. Gặp gỡ Dạ Bất Ngữ, Tống Khinh Ngữ cái này lớn thêm không ít thiên tiên các tông chủ liền không rời nổi bước chân, phía sau Dạ Bất Ngữ bị đuổi giết gặp gỡ Tống Khinh Ngữ cứu người. Phía sau, Ân phát sinh một chút tương đối vi diệu sự tình, sau đó liền Dạ Bất Ngữ căn cơ được chữa trị, Tống Khinh Ngữ mang thai, không lâu sau đó sinh ra Dạ Ngưng Dương. Đích thật là châu già gặm cỏ non, nhưng chuyện này Tống Khinh Ngữ là sẽ không thừa nhận. Chính mình châu già gặm cỏ non, kết quả nữ nhi của mình cũng là châu già gặm cỏ non, khó trách nói là người một nhà. Tống Khinh Ngữ đối xử lạnh nhạt nhìn một bên Dạ Bất Ngữ một chút, phát hiện đối phương túi đầu ở nơi đó uống trà, giơ chân lên đạp một chút. Dạ Bất Ngữ, hai người ánh mắt đối mặt, Dạ Bất Ngữ đọc hiểu chính mình nương tử ý tứ. Họ Dạ, cái gì nên nói cái gì không nên nói chính ngươi rõ ràng, chờ một lúc tuyệt đối không nên nói sai, không phải vậy. Cô Đông. Dạ Bất Ngữ nuốt nước miếng một cái, đội vàng gật đầu. Ho khan hai tiếng. Khuê nữ a, chuyện này không trách ngươi mẹ, vấn đề tại cha ngươi trên thân, cha ngươi lúc còn trẻ là cái lạm nhân, ham mẹ ngươi sắc đẹp lúc này mới tiếp cận mẹ ngươi là cái người rất tốt, cứu được cha ngươi. Dạ Bất Ngữ giống như là ở lưng lời kịch mở dạng. Những lời này từ nhỏ đến lớn, Dạ Ngưng Dương cũng không biết nghe bao nhiêu lần, một câu đơn giản nói tới nói chính là, ngàn sai vạn sai, đều là nàng lao cha một người sai. Cùng với nàng mẹ không có quan hệ, mẹ nàng là một cái cực kỳ tốt người. Nhưng Dạ Ngưng Dương từ đầu đến cuối đều cảm thấy không thích hợp, một cái hợp thể kỳ tu sĩ cùng một cái công tử phóng đãng, nếu thật là chỉ có một người có ý đồ xấu, đắc thủ khả năng không lớn. Điểm này nàng quá rõ ràng bất quá, Diệp Lạc nếu là đối với nàng có ý đồ xấu, nàng rất dễ dàng nhìn ra. Nhưng muốn đắc thủ không có dễ dàng như vậy, trừ phi nàng cũng nguyện ý mới được. Được rồi, dừng lại, ta đều lớn như vậy, trả lại cho ta giảng những này, yên tâm ta tự có phân tức. Dạ Ngưng Dương một mặt tự tin. Khuê nữ kia, cha cuối cùng lại nhảy một tiếng, ngươi tuổi tác nhỏ hơn ngươi đạo lữ có bao nhiêu tuổi, 100 có sao? Dạ Bất Ngữ một mặt tâm thần bất định, đều là lao phụ thân lo lắng. Hay là trách hắn không có thời gian, nhà mình cải trắng lúc nào bị heo cho hủy cũng còn không biết, ấy. Nhưng Dạ Ngưng Dương làm sự tình có chừng mực đây cũng là thật, Dạ Bất Ngữ ngược lại sẽ không rất lo lắng, mà lại nữ nhi của mình cảm ngộ quy tắc tương đối là thủ, đối với lòng người nhìn rất thấu triệt, sẽ không mắc lừa. Dạ Bất Ngữ liền sợ nữ nhi của mình biết rõ phía trước là cái hố, nhưng vẫn là nguyện ý nhảy đi xuống. Dù sao tình yêu vật này là không nói đạo lý, Dạ Bất Ngữ cũng không nghĩ tới, chỉ là từng có vài lần duyên phận một cái nữ tu sĩ nguyện ý vì nàng làm đến loại tình trạng này. Sơn cùng thủy tận, hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện, thế mà còn có người nguyện ý kéo hắn cái này lạn nhân một thanh. Chết để tình ngộ. Có đôi khi người khai khiếu chính là sự tình trong nháy mắt, tại nữ tu sĩ lựa chọn hắn trong nháy mắt đó, chính là đương đại Dạ Hoàng khai khiếu trong nháy mắt. 100 tuổi, ân. Không kém bao nhiêu đâu. Dạ Ngưng Xương thuận miệng nói. Cái kia, 50 tuổi. Không kém bao nhiêu đâu, 25 tuổi. Không kém bao nhiêu đâu, hỏi phía sau, Dạ Bất Ngữ mặt đều đen, một bên Tống Khinh Ngữ cũng là trừng to mắt. Không nghĩ tới quê nữ của mình thế mà ác như vậy, tìm cái vừa thành niên, kém mấy ngàn tuổi a, đây mới là thật châu già gặm cỏ non. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, con gái nàng so với nàng còn hung ác. Không được, ta không đồng ý. Dạ Bất Ngữ mặt đen lên nói ra. Ta quản ngươi có đồng ý hay không, ngươi không đồng ý cùng lắm thì ta về sau trông thấy ngươi coi không biết, về sau sinh nhỏ ta cũng không nhận ngươi, trông thấy ta liền nói không biết nơi nào tới dã lao đầu tử. Dạ Ngưng Dương mười phần có khí phách. Dạ Bất Ngữ tại thời khắc này tựa hồ cảm nhận được lao phụ thân bất đắc dĩ, nguyên bản trực tiếp eo trở nên cong chút. Dạ Bất Ngữ không dám nói tiếp nữa, dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn một bên Tống Kinh Ngữ. Tống Kinh Ngữ đứng dậy, ngồi xuống nữ nhi của mình bên cạnh, nắm chặt tay, trấn an nói, đích thật là nhỏ một chút, Sương Sương, ngươi có thể nói cho mẫu thân biết hắn có cái gì hấp dẫn chỗ của ngươi sao? Hoặc là nói, ngươi coi trọng hắn địa phương nào? Đẹp mắt, thích ta, tốt với ta, khen ta xinh đẹp, nấu cơm ăn ngon. Dạ Ngưng Xương một mặt lẽ thẳng khí hùng. Tống Kinh Ngữ, lời này, nghe làm sao giống như vậy cái bình hoa. Địa phương trọng yếu nàng một chút không có nghe thấy a, mẹ có ý tứ là, hắn tiên phú như thế nào, gia thế như thế nào, tu vi thế nào, không phải Sương Sương ngươi vừa mới nói những vật kia. Mẹ là người từng trải, bề ngoài thứ này có thể cải biến, tính cách có thể ngụy trang, nấu cơm ăn ngon. Cái này đối với chúng ta tu sĩ tới nói thật quá lớn ảnh hưởng. Dạ Ngưng Xương nghe chút không vui, lập tức phản bác. Làm sao lại không trọng yếu, lao đầu tử nếu là cái người quái dị mẹ ngươi còn biết xem bên trên hắn sao? Đến lúc đó ta phải nhiều xấu. Tống Kinh Ngữ nhẹ gật đầu, cũng là, cái này hoàn toàn chính xác trọng yếu. Dạ Bất Ngữ, vô tội nằm thương lão phụ thân, liền liền lời nói quyền đều không có, chỉ có thể ở một bên tôi bồi, âm thầm may mắn chính mình dáng dấp còn dạng chó hình người. Tính cách không tốt, lao đầu tử mỗi ngày đánh ngươi, mắng ngươi, mẫu thân ngươi nói ngươi có thể chịu được sao? Vạn nhất khi còn bé đánh cho ta thành ngu ngốc rồi làm sao bây giờ? Ngươi nói cái này không trọng yếu sao? Tống Kinh Ngữ chân mày cau lại, lần nữa nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, cái này cũng rất trọng yếu. Dạ Bất Ngữ, khuê nữ lời này của ngươi có chút quá mức, ta lúc nào đánh ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, đều là ta bị mẹ ngươi ân. Tống Kinh Ngữ thần sắc có chút không vui, đối xử lạnh nhạt nhìn Dạ Bất Ngữ một chút. Dạ Bất Ngữ lập tức im miệng. Sương Sương ngươi nói tiếp, mẹ vừa mới thuyết pháp có chút vấn đề, ngươi là đúng, ngươi nói tiếp. Tống Kinh Ngữ nói ra. Dạ Ngưng Sương một mặt kiêu ngạo, hết bộ ngực của mình, tiện thể lấy nhìn thoáng qua chính mình phế vật lao cha. Hắn nấu cơm ta rất thích ăn, lão đầu tử chính là cái phế vật, trừ tu luyện làm sao cũng sẽ không, đã nhiều năm như vậy ngay cả bỗng nhiên ra dáng cơm đều không có cho mẹ ngươi làm qua, nhà khác đều không phải là dạng này. Dạ Bất Ngữ, Dạ Bất Ngữ một mặt không thể tin nhìn xem khuê nữ của mình, hắn đều không nói, làm sao còn đuổi theo hắn chặt. Chương 752, Thiên cung một góc. Chương 752, Thiên cung một góc. Tại Dạ Ngưng Sương tiếp tục chuyển vận bên dưới, Tống Khinh Ngự thời gian dần qua hiểu, bắt đầu không phản đối, ngược lại là đem đầu mâu nhắm ngay một mực tại bên cạnh không có lên tiếng Dạ Bất Ngữ. Họ Dạ, ngươi chừng nào thì cho ta làm bữa cơm ăn, nhiều năm như vậy đều là ta hầu hạ ngươi, bệnh của ta làm sao lại khổ như vậy a? Tống Khinh Ngự không biết là từ chỗ nào móc ra một khối khăn tay, ở nơi đó lau nước mắt. Dạ Bất Ngữ, có so sánh mới có tổn thương. Trước kia Tống Khinh Ngự cho tới bây giờ chưa nói qua nấu cơm sự tình, bây giờ tại quê nữ của mình nhắc nhở bên dưới, mới nhớ tới, người nào đó tựa như là không biết làm cơm. Mẹ, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, lao đầu tử những năm này có phải hay không cái gì cũng không làm, suốt ngày liền tu luyện một chút, cũng không gặp tu luyện cái gì cho đi ra, đã nhiều năm như vậy, hay là hợp thể kỳ đỉnh phong. Dạ Bất Ngữ, lặng lẽ, đây là người có thể nói ra tới sao? Hay là hợp thể kỳ đỉnh phong? Toàn bộ trong vòng, hợp thể kỳ mới bao nhiêu, hợp thể kỳ đỉnh phong lại mới bao nhiêu? Lúc nào được không đáng tiền rau cải trắng? Mặt khác đều nhịn, lần này nhịn không được. Khuê nữ, cha lần này cùng mẹ ngươi trở về chính là vì việc này. Có ý tứ gì? Lao đầu tử, ngươi muốn đột phá? Dạ Ngưng Sương trừng to mắt, hô hấp trở nên dồn dập mấy phần. Dạ Bất Ngữ rốt cục thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này đúng rồi. Ân, tùy thời đều có thể, đoán chừng liền chuyện của hai ngày này. Không có vấn đề gì sao? Dạ Ngưng Sương tựa hồ nhớ tới cái gì, hỏi. Trong phòng lâm vào trầm mặc. Vấn đề, khẳng định sẽ có, hơn nữa còn là không nhỏ vấn đề lớn. Một khi đột phá, đánh vỡ mấy ngàn năm nay bình ổn, sau đó đối mặt chính là mưa to gió lớn, ngoại giới tu sĩ đối bắt, yêu vực những đại yêu kia khẳng định cũng sẽ không trung thực. Rất nhiều người đều dự cảm đến gần nhất không thích hợp, sớm đang chuẩn bị. Làm cho này hết thảy không thích hợp đầu nguồn, Dạ Bất Ngữ cần nghĩ đồ vật rất nhiều. Đến lúc đó tu luyện sẽ trở nên đơn giản, khuê nữ ngươi nằm chắc đột phá, còn có, những này ngươi cầm. Dạ Bất Ngữ từ trong ngực móc ra non nửa khối hơi mở, nhìn qua có chút xương mù mông lung tinh thể. Sinh mệnh tinh hoa kết tinh. Những năm này tích xúc, Dạ Bất Ngữ cùng Tống Khinh Ngữ đều vô dụng, mà là lựa chọn lưu cho nữ nhi của mình. Về sau sẽ phát sinh cái gì khó mà nói, tu vi mới là hết thảy căn bản, chỉ cần tu vi đủ, ở đâu đều đứng vững được bước chân. Phía sau liền xem như đang biến hóa cũng có ứng đối năng lực. Dạ Ngưng Sương cầm lấy sinh mệnh tinh hoa kết tinh nhìn một chút, dùng linh lực đơn giản dò xét một chút, con ngươi số có lại. Nhiều như vậy, rõ ràng đều là sinh mệnh tinh hoa. Trước kia liền xem như cho cũng chỉ là to bằng ngón tay, thật mỏng một tầng mà thôi, lần này thế mà nhiều như vậy. Giống như là tại bàn giao hậu sự một dạng. Dạ Ngưng Sương bản năng cảm giác có chút không tốt lắm, chuyện này liền không thể khiến người khác đi làm sao? Không phải ngươi đi. Ngữ khí có chút oán trách, Dạ Bất Ngữ trầm mặc, không nói chuyện, Tống Khinh Ngữ nắm chặt nữ nhi của mình tay, vuốt vuốt. Sương Sương, chuyện này không trách ngươi cha. Những người khác cũng không có bản sự này. Ông ngoại ngươi mối thù của các nàng cha ngươi không có cách nào buông xuống, mẹ đáp ứng ngươi, lần này nếu là chịu đựng được, chúng ta người một nhà liền cùng một chỗ sinh hoạt, thật tốt, cũng không đi đâu cả được không? Nhìn như đang thương lượng, kỳ thực đã làm tốt quyết định. Hiện tại chỉ là tại cáo chi Dạ Ngưng Sương. Dạ Bất Ngữ mặc kệ là quyết định gì, Tống Khinh Ngữ đều sẽ duy trì, những năm này chống đỡ lấy Dạ Bất Ngữ tu luyện tuyệt đại bộ phận suy nghĩ, đều là báo thù, cho Thiên Ma Tông những cái kia vô tội người đã chết báo thù. Một người lực lượng mạnh hơn cũng là có hạn. Trong vòng oán hận chất chứa đã lâu, đối với ngoại giới tu sĩ đã sớm bất mãn, hắn cần làm chính là mở thương thứ nhất, để nguyên bản thuộc về các nàng đồ vật trở về. Chỉ là bằng vào trong vòng tu sĩ rất khó khăn, nhưng ở tăng thêm yêu vực những đại yêu kia là đủ rồi, có thể cho trong vòng tu sĩ tại hai phe đánh cờ trong tranh đoạt chậm chạp trưởng thành. Các loại thời cơ chín muồi, chính là hắn lên cửa lúc báo thủ. Những năm kia trả thù công kích Thiên Ma Tông người, hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, nhiều năm như vậy không có quên cũng không dám quên. Chịu đựng được, nếu là không chịu đựng được đâu? Dạ Ngưng Sương trong mắt bịt kín một tầng hơi nước. Tống Khinh Ngữ trầm mặc. Người cả đời này không thể chỉ là vì còn sống mà sống lấy, khuê nữ, rất nhiều chuyện ngươi về sau sẽ hiểu. Dạ Bất Ngữ ánh mắt trở nên có chút thâm thúy. Vốn là nói tìm ngươi đi, ngươi bây giờ đến đây cũng không cần phiền toái như vậy, đến khuê nữ đưa tay qua đây. Dạ Bất Ngữ đem đầu ngón tay của mình mở ra, dính lấy máu tươi, bắt đầu ở Dạ Ngưng Xương trong lòng bàn tay tạo dựng quái dị đồ án. Mười phần thần kỳ, huyết châu không tụ không tiêu tan, tại tạo thành trong nháy mắt dung nhập Dạ Ngưng Xương trong tay. Dạ Ngưng Xương cùng Dạ Bất Ngữ hai người con ngươi đồng thời hiện lên hào quang màu tím thẫm, bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Hiện Dạ Ngưng Sương chưa bao giờ trên vùng đại lục này nhìn thấy qua hình ảnh. Đó là Thiên Cung một góc, là Dạ Ngưng Sương chưa từng thấy qua rộng lớn đại lục, vô số trôi nổi tại trong bầu trời hòn đảo, xiển xích, kiếm vực, hoa mạc. Thoáng qua tức thì, khuê nữ đây chính là cha tại sao phải làm như vậy một cái khác lý do, trở về, hoặc là nói về chúng ta chỗ cũ đi. Nơi này quá nhỏ, Thiên Ma Công có thể cho chúng ta rời đi vùng thiên địa này, cha nếu là không đi làm, liền sẽ lưu cho ngươi hài tử, cùng dạng này, còn không bằng cha ta đến. Dạ Ngưng Sương trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Nàng còn là lần đầu tiên biết chuyện này, tại mảnh thế giới này bên ngoài, thế mà còn có thế giới khác, đó mới là các nàng nguyên bản địa phương. Cha nàng mở đường, nàng về sau mới có thể tạm biệt một chút. Nếu như chỉ có Thiên Ma Tông báo thù duyên cớ, Dạ Bất Ngữ thật đúng là không hạ nổi quyết tâm bỏ qua thế nữ, mà là sẽ chọn an ổn cả đời, nhưng nếu như là vì mình khuê nữ đường tạm biệt một chút, tiện thể báo thù, vậy liền đủ. Dạ Ngưng Sương trầm mặc, ngân nha cắn môi đỏ, trong mắt có nước mắt đang đánh chuyển, Tống Khinh Ngữ than thở, nhẹ nhàng vỗ nữ nhi của mình phía sau lưng. Sáng sớm hôm sau, ba người phân biệt. Khuê nữ ngươi tránh xa một chút, đừng đến tìm chúng ta, thời cơ chín muồi đến lúc đó tự nhiên sẽ gặp mặt. Dạ Bất Ngữ tiến hành sau cùng căn dặn, Tống Khinh Ngữ tiến lên không thôi ôm một hồi nữ nhi của mình, "Sương Sương, mẹ nhất định phải bồi tiếp cha ngươi quá ngu ngốc không có cách nào chiếu cố tốt chính mình, ngươi trưởng thành, có thể chiếu cố tốt chính mình hay là nhịn không được." Tống Khinh Ngữ khóc lên, con mắt đỏ ngầu, ôm Dạ Ngưng Sương khóc một hồi lâu. "Sương Sương, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình." Tống Khinh Ngữ lưu lại một câu nói như vậy. Dạ Bất Ngữ mang theo Tống Khinh Ngữ như là thanh phong bình thường rời đi khách sạn. Dạ Ngưng Sương thất thần giống như vẫn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem lúc trước hai người đợi địa phương, nàng biết, lần này làm không tốt là thiên nhân vĩnh cách. Có thể nàng cái gì đều không làm được, dù làm đội bằng tới, muốn hỗ trợ, cuối cùng phát hiện thực lực của mình quá yếu, cái gì đều không thể giúp, còn sẽ chỉ làm hai người tăng thêm lo lắng. Dạ Ngưng Sương hít sâu một hơi, đem khỏe mắt nước mắt lau sạch sẽ, đường cũ trở về. Nàng khả năng không giúp đỡ được cái gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng cản trở. Dạ Ngưng Sương biến mất trong biển người mênh mông. Rốt cục muốn động thủ sao? Cơ Mộc Trần chẳng biết lúc nào xuất hiện trong khách sạn, nhìn xem rời đi Dạ Ngưng Sương ánh mắt không rõ ràng cho lắm. Dạ Bất Ngữ sau đó phải làm chuyện xác thực sẽ lấy ra không nhỏ nhiễu loạn, bất quá, nàng mà nói, che lấp thiên cơ hay là rất đơn giản. Đồng dạng bi kịch, nàng không cho phép trình diễn, nàng không muốn nhìn thấy Diệp Lạc tại rơi lệ. Chương 753, cách cục biến hóa bắt đầu. Chương 753, cách cục biến hóa bắt đầu. Côn Luân Khư. Khư chủ điện. Trong đại điện là một cái cự đại ao nước thanh tịnh tới đáy, có mây mù quay quanh ở trung quanh, ngay phía trên, một mặt điêu khắc thần dị phù văn tấm gương phiêu phù ở trên không. 3. Trong ao không có dấu hiệu nào, xuất hiện một cái sóng nước, như là một cục đá nhỏ đập đi vào. Sóng nước xuất hiện, phá vỡ nguyên bản trong ao yên tĩnh, lơ lửng ở phía trên côn luân kính bắt đầu lăn lư. Ân. Thừa Không Chi trung rỗi ra một bàn tay, vững vàng tiếp nhận không ngừng lay động côn luân kính. Một cái nhìn qua nho khí 10 phần nam nhân trung niên xuất hiện trong đại điện. Đối phương chính là Côn Luân Khư khư chủ, Khương Huyền Tử. Nhờ vào bán phẩm tiên khí Côn Luân kính nguyên nhân, Côn Luân Khư là ngũ đại tông môn đỉnh cấp bên trong dấu sâu nhất. Côn Luân Khư có thể trông thấy còn lại tứ đại tông môn động tĩnh, cái khác tứ đại tông môn lại không biện pháp trái lại nhìn Côn Luân Khư. Dạng này bán phẩm tiên khí, cái khác mấy cái tông môn cũng có, đều là trấn tông chi bảo. Làm cư chủ hắn, cũng chỉ có quyền sử dụng mà thôi, cũng không phải là bất luận người nào vật sở hữu. Côn Luân kính phía dưới cái này một vũng nước ao, đồng dạng là dùng để nhìn nhìn trong vòng khí vận cùng đi hướng. Nhưng cũng không phải là Côn Luân kính thần kỳ như vậy có thể nhìn thấy các mặt, có thể nhìn thấy chỉ có một thứ đại khái. Mấy cái vương triều đánh nhau, mới có thể xuất hiện một chút chiếu ảnh, trong ao xuất hiện gợn sóng, sau đó bị Côn Luân kính chỗ kiểm tra đo lường. Lần này, gợn sóng xuất hiện, Côn Luân kính cũng động, chứng minh có đại sự phát sinh. Nhưng Côn Luân kính bên trên nhưng không có bất kỳ vật gì chiếu ảnh đi lên, rất kỳ quái. Có người che lấp thiên cơ. Khương Huyền Tử lộ ra một chút nghi hoặc, bắt đầu co rúm đại đạo lực lượng, thôi diễn Côn Luân kính bên trong vừa rồi kiểm tra đo lường đến đồ vật. Thời gian dần qua, Côn Luân kính bên trong bắt đầu có hình ảnh xuất hiện, một tầng tiếp lấy một tầng như là sương mù một dạng đồ vật bị lột ra, Kim Ô Vương triều chiếu ảnh xuất hiện. Khoảng cách dần dần rút ngắn, một gian khách sạn xuất hiện. Không đợi hình ảnh tiến một bước rút ngắn, Côn Luân kính giống như là nhận lấy cái gì quá nhiều, bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong ao hồ nước trong veo như là sôi trào lên, không ngừng quay cuồng, chung quanh tràn ngập mây mù tiêu tán. Hình ảnh như ngừng lại một gian khách sạn bên trong. Vô luận Khương Huyền Tử như thế nào thôi diễn, hình ảnh từ đầu đến cuối chỉ trệ không tiến. Có người xuất thủ. Tu vi không kém hắn. Không đối, hẳn là tại phía xa trên hắn. Côn Luân kính làm bán phẩm tiên khí, chỉ cần là người sử dụng năng lực đầy đủ, trong thiên hạ này liền không có nhìn không thấy đồ vật, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Hắn bây giờ nhìn không thấy, chỉ có thể chứng minh hắn thực lực không đủ. Khương Huyền Tử đem Côn Luân kính thu lại, khẽ lắc đầu. Vì món này chuyện không xác định đi mời Thái Thượng trưởng lão không có lời. Tình huống như vậy trước kia cũng không phải không có xuất hiện qua, chính là bọn hắn cái này phía ngoài đại tu sĩ chạy đến bên trong đi, bằng không chính là yêu vực những đại yêu kia. Mang theo các loại không rõ mục đích chạy vào đi, hỗn loạn dính vào. Những này hắn đều là có thể nhìn thấy, nhưng cũng không có điểm phá. Tại không ảnh hưởng đại cách cục điều kiện tiên quyết, mở một con mắt là biện pháp giải quyết tốt nhất, không cần thiết cho Côn Luân Khư dựng nên nhiều như vậy địch nhân. Một lần nữa đem Côn Luân kính bày ra tại giao trì bên trên, Khương Huyền Tử biến mất tại khư chủ trong đại điện. Tại Khương Huyền Tử khi còn bé, nguyên bản thanh tịnh giao trì bắt đầu xuất hiện một giọt đen kịt mực nước, thoáng qua tức thì, bị giao trì bên trong vô số thanh thủy hòa tan, biến mất vô tung vô ảnh. Nguyên bản bình tĩnh Côn Luân kính, lại một lần nữa lắc lư, chiếu rọi ra một cái nam tử tà mị bộ dáng, thoáng qua tức thì. Một màn này cũng không có bị bất luận kẻ nào đón gặp. Cùng lúc đó, một chỗ xa xôi tiểu vương triều bên trong, mây đen dần dần hội tụ, từ ban đầu một mảnh nhỏ, đến phương viên mấy chục cây số, cuối cùng đem toàn bộ vương triều bao phủ ở bên trong. Mây đen tại thôn vệ tiểu vương triều, còn không ngừng hướng phía trung quanh mặt khác vương triều lãnh địa quét trường, vô số người hoảng sợ lo lắng. Thiên lôi kiếp. Không biết thời gian qua đi bao nhiêu năm, trên mảnh đại lục này lại một lần nữa xuất hiện loại quy mô này thiên lôi kiếp. So với độ kiếp kỳ tu sĩ lôi kiếp ti không kém chút nào, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cơ Mộc Trần ở vào một chỗ trong lương đình, ánh mắt không gì sánh được đạm mạc nhìn xem trước mặt phát sinh hết thảy. Dạ Hoàng, quả nhiên là có chút bản sự, thiên tư này cũng hoàn toàn chính xác xứng với người thứ nhất xưng hô thế này. Mang theo một chút ánh mắt tán dương, nhìn cách đó không xa Dạ Bất Ngữ. Phần thiên tư này, phần độc nhất. Không khỏi để Cơ Mộc Trần liên tưởng đến nhiều năm trước đó Thiên Ma Tông hủy diệt chẳng cảnh. Thiên Ma Tông tại sao phải chết như thế thấu triệt? Truy cứu nguyên nhân ngay tại Thiên Ma Công, sinh mệnh tinh hoa không giống như là thế giới này sản phẩm, giống như là tiên giới sản phẩm, có thể tăng lên tính mạng con người cấp độ. Cho dù là tại bình thường một người, tại Thiên Ma Công thời gian dài vận chuyển bên dưới, cũng có thể biến thành vạn người không được một thiên tài. Năm đó không thành khí nhất tiểu nhi tử, biến thành bây giờ trong vòng người thứ nhất, có thể thấy được Thiên Ma Công cường đại. Đều nói năm đó không có đạt được Thiên Ma Công, nhưng này chỉ là với bên ngoài thuyết pháp mà thôi. Vũ Đại Tông môn vận dụng bí pháp, từ già Thiên Ma Tông tông chủ nơi đó lấy được bộ phận Thiên Ma Công, chỉ tiếc không người nào có thể sử dụng. Phần này không chọn vẹn Thiên Ma Công Ngũ Đại Tông môn trong tay đều có, tại tông chủ và thái thượng trưởng lão trong tay, Cơ Mộc Trần trong tay cũng có một phần. Vì cái gì nói là không chọn vẹn? Bởi vì thử các loại biện pháp đều không thể sử dụng, bởi vậy được xưng là không chọn vẹn. Thiếu đồ vật, thiếu thứ gì? Thiếu đêm nhà đặc hữu huyết mạch. Cơ Mộc Trần dốc lòng tu luyện, mặc kệ lúc trước hay là hiện tại, cũng không biết được những chuyện này. Cơ Mộc Trần cũng coi là Ngũ Đại Tông môn bên trong tương đối dị loại, trời sinh linh lung tâm, tâm tư thông thấu, nhất định sẽ không bị phạm trần việc vặt chỗ quấy nhiễu. Cho dù là bây giờ nhìn đi ra, Thiên Ma Công không chọn vẹn địa phương, cũng không có chút nào dị động. Nàng mục đích tới nơi này rất đơn giản, trợ giúp Dạ Bất Ngữ. Trong vòng này cấm chế rất đơn giản, đối với nàng mà nói nhiều lắm là xem như có hơi phiền toái, có thể dễ dàng phá vỡ. Nhưng dạng này liền làm rối loạn nguyên bản nhân quả, như vậy sẽ tạo thành rất nhiều không thể đoán được sự tình xuất hiện, vì thế Cơ Mộc Trần không thể ra tay, chí ít không có khả năng trực tiếp xuất thủ. Dạ Bất Ngữ nơi này tuyệt đối không có khả năng xảy ra vấn đề. Dạ Bất Ngữ nếu như bị bắt được, phía sau chính là liên tiếp phản ứng dây chuyền, Dạ Ngưng Xương sẽ đi cứu người, đến lúc đó bi kịch kết thúc. Nàng Đồ Nhi đã chịu không được đả kích như vậy. Cơ Mộc Trần trong tay xuất hiện một cái tiểu ngọc bình, đây là trước đó Mạc Hoài Trúc cho Vong Xuyên Thủy, Cơ Mộc Trần đến nay không có tìm được thích hợp cơ hội hạ thủ. Cũng có lẽ là đang do dự, đến tột cùng muốn hay không ra tay, thủ đoạn như vậy có thể hay không quá hèn hạ. Nếu như Diệp Lạc biết, có thể hay không chán ghét nàng. Ân. Cơ Mộc Trần thở dài, một chút lắc đầu, đem bình nhỏ thu vào, tiếp tục xem phía trước Thiên Lôi Kiếp trung ương Dạ Bất Ngữ. Đã trợ giúp Dạ Bất Ngữ ngăn cản một lần nhìn trộm, đến tiếp sau tại phát giác không đúng kình, còn sẽ có càng nhiều nhìn trộm cùng tu sĩ dò xét. Loại tình huống này liền không thể đang dùng Thái Hư Long Châu. Quá rõ ràng. Thái Hư Long Châu tác dụng viễn siêu Ngũ Đại Tông môn trong tay bán phẩm tiên khí. Cho dù là bán phẩm tiên khí tại lợi hại, nhưng cũng không thể cùng hao phí toàn bộ Thái Hư Cổ Long nhất tộc chí bảo tiến hành tương đối. Vật tiếp cận với tiên khí, nhưng còn kém như vậy một tia, có lẽ so với chân chính tiên khí, Thái Hư Long Châu đã không kém. Bị giới hạn vùng thiên địa này mà thôi. Oanh. Mây đen đen kịt bên dưới, đạo thứ nhất thiên lôi rốt cục xuất hiện, vạch phá hắc ám, công bằng đập vào Dạ Bất Ngữ trên thân. Làm bạn ở một bên Tống Kinh Ngữ, cưỡng ép bị Dạ Bất Ngữ đưa tiễn. Cơ Mộc Trần suy tư một lát, nhẹ nhàng phất tay, đem Tống Kinh Ngữ chuyển qua nàng chỗ trong đỉnh nhỏ mặt. Tống Kinh Ngữ con ngươi xô co lại, vội vàng thoát khỏi khống chế, muốn nhắc nhở cách đó không xa Dạ Bất Ngữ. Ta là tới giúp hắn. Cơ Mộc Trần nhàn nhạt mở miệng, thần sắc không gì sánh được lạnh nhạt. Tống Kinh Ngữ con ngươi xô co lại, trong ánh mắt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, chuyện xảy ra khi nào, tên chó chết này đối với ngươi đã làm gì, không cách nào áp chế hỏa khí. Cơ Mộc Trần, chương 754, thời đại mới bắt đầu chương 754, thời đại mới bắt đầu trong đỉnh nhỏ. Tống Kinh Ngữ phát hiện không có cách nào rời đi, đã ngồi xuống, nhưng cảm xúc vẫn như cũ rất không ổn định. Cùng trong ngày thường quan tâm hình tượng hoàn toàn khác biệt, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ, trong miệng hùng hùng hổ hổ, nghiêm nhiên một bộ nữ la sát dáng vẻ. Tên chó chết này, ta liền biết còn ẩn giấu một tay, được à, nhiều năm như vậy lao nương một mực không có phát hiện, hôm nay rốt cục bại lộ. Tốt tốt tốt, cái này thiên lôi tốt nhất là đánh chết ngươi. Ô ô ô, mệnh của ta làm sao lại khổ như vậy à, ô ô ô. Cơ Mộc Trần, ngươi trước bình tĩnh một chút, ngươi khả năng hiểu lầm cái gì? Cơ Mộc Trần không có quá lớn cảm xúc chập trùng, tận khả năng giải thích. Rất rõ ràng, Tống Kinh Ngữ nghĩ sai, cho rằng nàng cùng Dạ Bất Ngữ có cái gì. Tỉnh táo, ngươi để cho ta làm sao tỉnh táo? Ta trông cậu vật kia nhiều năm như vậy, trong miệng hắn đều không có lời nói thật, ngươi hôm nay tìm tới cửa là có ý gì ta vẫn chưa rõ sao? Ta cùng hắn không quen. Không quen? Vậy ngươi nhận biết ta sao? Tống Kinh Ngữ ngừng lại, chỉ chính mình. Cơ Mộc Trần lắc đầu, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Cái này đúng rồi, Tống Kinh Ngữ tiếp tục cầm khăn tay thúc thiết, hùng hùng hổ hổ, tựa hồ muốn đem cái nào đó đàn ông phụ lòng mắng chết. Ngươi còn nói đến giúp đỡ, ngươi lại không biết ta, ngươi còn nói không biết cái kia họ Dạ cậu vật. Ô ô ô, Tống Kinh Ngữ khóc lớn tiếng hơn. Cơ Mộc Trần, chuyện này xác thực tương đối khó giải thích. Cơ Mộc Trần cũng bất thiện ngôn từ, dù sao chỉ là tới giúp Dạ Bất Ngữ che lấp thiên cơ, ra sự nàng không xem bảo, cũng không muốn quản. Quá phiền toái. Trừ Diệp Lạc sự tình, người khác sự tình đều rất phiền phức, nàng không muốn quản. Về phần Tống Kinh Ngữ nghĩ như thế nào, nàng không xem bảo. Cơ Mộc Trần không nói, tại Tống Kinh Ngữ xem ra, là Cơ Mộc Trần trực tiếp chấp nhận chuyện này. Á khẩu không trả lời được. Công đường bị thẩm vấn, đã không có biện pháp giảo biện. Khóc một hồi lâu, Tống Kinh Ngữ tựa như là khóc mệt, không khóc. Cơ Mộc Trần còn 10 phần thân mật cho Tống Khinh Ngữ ngâm một bình trà, uống đi, đối với thân thể có chỗ tốt, dạng này ngươi chờ một lúc khóc thời điểm cuống họng sẽ không khó chịu như vậy. Tống Khinh Ngữ, không biết có phải hay không là ảo giác, mặc dù Cơ Mộc Trần trong lời nói khắp nơi đều là tiểu tam đối với chính cung khiêu khích, nhưng Tống Khinh Ngữ rõ ràng cảm nhận được Cơ Mộc Trần không có quá nhiều cảm xúc. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Cơ Mộc Trần đều không có quá rõ ràng tâm tình chập chờn. Sẽ chỉ ở sự tình sau khi phát sinh làm ra quyết định cùng hành động. Chẳng lẽ nàng thật nghĩ sai? Tống Khinh Ngữ ý thức được Cơ Mộc Trần tu vi rất cao. Tại bị Cơ Mộc Trần kéo đến trong đình nhỏ mặt thời điểm, Tống Khinh Ngữ toàn thân trên dưới tu vi đã bị áp chế, cùng một phàm nhân không hề khác gì nhau. Như vậy một tay, Tống Khinh Ngữ liền nhận rõ ràng thực lực chênh lệch, Cơ Mộc Trần là bên ngoài những tên kia. Dạ Bất Ngữ đang sắp đột phá, vô luận như thế nào cũng không thể vào lúc này hỏng. Tống Khinh Ngữ dùng hết thảy biện pháp, đều không thể thông chi đã ở vào thiên lôi kiếp bên trong Dạ Bất Ngữ. Tại cái này cái đỉnh nhỏ bên trong, hết thảy pháp bảo đều biến thành vật phổ thông. Tống Khinh Ngữ cho dù là đang khóc thời điểm cũng đang nghĩ biện pháp, tận khả năng khóc lớn tiếng một chút, để Dạ Bất Ngữ phát giác không thích hợp. Hiện tại một hồi lâu, Tống Khinh Ngữ mới phát giác sự tình giống như không thích hợp. Cơ Mộc Trần giống như thật sự là đến giúp các nàng, nhưng vì cái gì đâu? Cũng không thể thật sự là bởi vì. Tống Khinh Ngữ con ngươi xô co lại, sắc mặt biến đến có chút trắng bệnh, run run rẩy rẩy chỉ vào đối diện Cơ Mộc Trần, ngươi thật cùng nhà ta lô hồng kia. Ô ô ô, Cơ Mộc Trần, làm sao còn có vòng thứ hai? Tính toán, khóc một hồi liền tốt. Mấy canh giờ sau, Tống Khinh Ngữ tiếng khóc ngừng lại, Cơ Mộc Trần thuần thục trên mặt đất một chén nước trà. Tống Khinh Ngữ tiếp nhận, đột nhiên uống một hớp lớn nước mắt hôn tạp lá trà nước, lấy tay lùa xoa xoa nước mắt. Lao nương không cùng hắn qua, ô ô ô, ngươi thắng, ngươi đem đi đi, ô ô, Cơ Mộc Trần, ta nói, ta cùng hắn không quen. Giờ phút này dù là Cơ Mộc Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng không hiểu thứ này đến cùng có gì phải khóc, liền thật là Dạ Bất Ngữ ở bên ngoài có những nữ nhân khác, cũng không trở thành khóc thành cái dạng này đi. Tu sĩ trọng yếu nhất chính là tu tâm, chỗ nào giống như là Tống Khinh Ngữ dạng này, đợi một chút lại khóc, trên cảm xúc mặt lớn như vậy chập trùng nhất định đi không dài xa. Nàng đoạn đường này đi tới, trọng yếu nhất chính là tâm tính bình ổn. Tâm tính ổn, tu vi tự nhiên mà vậy liền lên đi. Đi, ngươi cùng hắn không quen, vậy ngươi luôn có một cái giúp hắn lý do chứ. Tống Khinh Ngữ xoa xoa nước mắt. Cơ Mộc Trần do dự. Đồ vật trong này quá phức tạp đi, nàng không có khả năng cùng Tống Khinh Ngữ giải thích, trong thời gian ngắn cũng giải thích không rõ ràng. Hay là trực tiếp tán đồng Tống Khinh Ngữ thuyết pháp tương đối tốt, dạng này sẽ giảm bớt không ít miệng lưỡi. Ân, ta biết hắn. Tống Khinh Ngữ sửng sốt một chút, rất nhanh, trong đình nhỏ mặt, tiếp tục truyền đến Tống Khinh Ngữ gào khóc thanh âm. Lần này thời gian kéo dài càng lâu. Ô ô ô, ta liền biết, tên chó chết này, ô ô ô, nam nhân đều không có một đồ tốt, lao nương đối với hắn tốt như vậy, hắn còn đi bên ngoài tìm. Ô ô ô, lần này Tống Khinh Ngữ học thông minh. Chính mình khóc cuống họng khó chịu, đứng lên, rót cho mình một ly nước trà, sau khi uống xong cuống họng dễ chịu nhiều, tiếp tục khóc. Cơ Mộc Trần vốn là muốn nói cái gì, nhưng trông thấy Tống Khinh Ngữ bản thân tuần hoàn tốt đẹp, cũng liền từ bỏ quyết định này cùng suy nghĩ. Phí một chút nước trà, có thể tiết kiệm một chút miệng lưỡi, rất có lời sự tình. Một ngày một đêm, thiên lôi không ngừng biến hóa, các loại màu sắc thiên lôi nện ở Dạ Bất Ngữ trên thân, một đạo so một đạo khủng bố. Hết thể chung quanh đã bị mất diệt. Cú may lựa chọn địa phương là một cái tương đối xa xôi, ít ai lui tới, sẽ không vô hại vô tội. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, nơi này cấm chế tương đối yếu kém, dễ dàng nhất xông phá. Thiên lôi dần dần ngừng lại, mây đen nhưng không có tan đi, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Còn kém một loại màu sắc thiên lôi, kém cuối cùng một loại màu vàng. Nếu như nói trước mặt thiên lôi đều là phạt sau cùng đạo này chính là thưởng chống nhiều lần như vậy, vì chính là cuối cùng này một chút. Màu vàng thiên lôi chậm chạp không cách nào rơi xuống, phản phất bị thứ gì cản trở. Tống Khinh Ngữ thời khắc cũng không lo được khóc cùng mắng chửi người, một mặt nóng nảy nhìn cách đó không xa Dạ Bất Ngữ. Hắn không có việc gì, đây là hắn cần kinh nghiệm cướp. Cơ Mộc Trần thanh âm đạm mạc truyền đến. Tống Khinh Ngữ móp méo miệng, nước mắt không cầm được rơi xuống. Dạ Bất Ngữ từ trước đến nay nàng nói có nắm chắc, nhưng trông thấy Dạ Bất Ngữ thời khắc này thảm trạng, Tống Khinh Ngữ nước mắt hay là không cầm được rơi xuống, đau lòng không được. Vạn Tiễn Xuyên tâm bất quá cũng như vậy. Ly hôn cũng tốt, mắng chửi người cũng tốt, chặt cũng tốt, chí ít đều hy vọng Dạ Bất Ngữ còn sống, sống thật khỏe. Có thể trừng phạt hắn chỉ có nàng. Ầm ầm. Màu vàng tiên lôi xoay quanh, xuất hiện lại là màu đen làm chủ, liên đối quấn quanh màu đỏ cùng cái khác màu sắc tiên lôi, vô cùng to lớn. Giống như một đạo màu đỏ thấm hào quang chói sáng xuất hiện, xông thẳng lên trời, đâm rách trong vòng cấm chế. Ken két, một đạo hư ảo nhưng lại không gì sánh được rõ ràng phá toái thanh âm truyền đến. Phong tỏa tại thông thiên giới bên trong mấy ngàn năm cấm chế phá bỡ, ngoại giới vô số xoay quanh quần quần quy tắc đại đạo giống như thủy triều tràn vào trong vòng. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đều cảm nhận được thể nội tu vi bùng lòng. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem nơi đó hội tụ kinh khủng khí vận, nguyên bản là thuộc về các nàng người trong vòng khí vận, rốt cục trở về. Cái thứ nhất đại thừa kỳ tu sĩ xuất thế, một thời đại mới bắt đầu. Chương 755, không dùng thì phí. Chương 755, không dùng thì phí. Màu vàng thiên lôi hạ xuống, rơi vào Dạ Bất Ngữ trên thân. Dạ Bất Ngữ khí thế trên người không ngừng kéo lên, đại thừa kỳ sơ kỳ, đại thừa kỳ trung kỳ, đại thừa kỳ hậu kỳ, đại thừa kỳ đỉnh phong. Tình thế không có chút nào dừng lại ý tứ. Là cái thứ nhất trong vòng đại thừa kỳ tu sĩ, đồng dạng cũng là cái thứ nhất trong vòng độ kiếp kỳ tu sĩ. Khoảng cách độ kiếp kỳ bất quá cách nhau một đường, có thể tiếp tục đột phá, nhưng thân thể không nhất định có thể tiếp tục tiếp nhận cường độ cao như vậy công kích, Dạ Bất Ngữ lựa chọn ngừng lại. Không nóng lòng cái này nhất thời, mà lại, tìm phiên toái ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ tới, hiện tại phải nhanh lên một chút rời đi mới là. Độc thuộc về đại thừa kỳ tu sĩ khủng bố thần thức bắt đầu khuếch tán. Ân. Dạ Bất Ngữ sửng sốt một chút, có chút không quá xác định lại một lần nữa đem thần thức khuếch tán, bắt đầu tìm người. Nhà hắn lỗ hổng kia làm sao không thấy? Dạ Bất Ngữ vội vàng đứng dậy, chuẩn bị tìm kiếm Tống Kinh Ngữ, sau một khắc, kinh khủng quy tắc hiện hiện, một trận trời đất quay cuồng, Dạ Bất Ngữ cũng bị kéo vào trong đỉnh nhỏ mặt. Hai mặt nhìn nhau, Dạ Bất Ngữ cùng Cơ Mộc Trần đối mặt cùng một chỗ. Dạ Bất Ngữ con ngươi xô co lại, hai mắt không cách nào che giấu chấn kinh cùng kinh ngạc, vô số hắc khí từ Dạ Bất Ngữ trên thân hiện ra. Điên cuồng hướng phía trước mặt Cơ Mộc Trần bổ nhào qua. Cơ Mộc Trần tố thủ nhẹ nhàng vung lên, vô số hắc khí tiêu tán, cách không hướng phía Dạ Bất Ngữ điểm một cái. Dạ Bất Ngữ trên người tu vi bị phong ấn, rơi xuống là phàm nhân. Dạ Bất Ngữ, đây là thứ quái quỷ gì? Dạ Bất Ngữ hít sâu một hơi, đang chuẩn bị nói cái gì, một bên Tống Khinh Ngữ một bàn tay hô tới. Cậu vật, ô ô ô, lão nương muốn cùng ngươi ly hôn. Ô ô ô, Tống Khinh Ngữ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm quanh quẩn tại cái đỉnh nhỏ bên trong. Dạ Bất Ngữ lúc này mới nhìn rõ, trong đỉnh nhỏ mặt thế mà còn có một người khác, chính là nhà hắn Lô Hồng kia. Bất quá, con mắt làm sao hồng hồng, bị người khi dễ đánh hắn cũng không phải không thể lý giải, chỉ là vừa mới nói những lời kia là có ý gì? Dạ Bất Ngữ trong óc càng ngày càng nhiều vấn đề xuất hiện, một cái tiếp theo một cái, đến trong miệng, cuối cùng lại trở thành dạng này. Khẽ nói, ngươi đánh ta làm gì? Thanh âm mang theo ủy khuất cùng không hiểu. Tống Kinh Ngữ nghe chút trực tiếp sù lông, bổ nhào vào Dạ Bất Ngữ trên thân, lại là một bạt thai lắc tại vừa mới một nửa kia trên mặt. Ngươi còn hỏi ta vì cái gì đánh ngươi? Họ Dạ, ngươi bây giờ biết không, ta vì cái gì đánh ngươi? Dạ Bất Ngữ lại bị đánh một bạt thai, trên trán mồ hôi lạnh đều xuống, một tiếng không dám lên tiếng. Đã nhiều năm như vậy, hắn chưa từng thấy qua Tống Kinh Ngữ nổi giận lớn như vậy. Những năm này đã làm sự tình toàn bộ đều hồi tưởng một lần, giống như là như đèn kéo quân, Dạ Bất Ngữ một cái cũng không dám để lọt, đã nửa ngày, vẫn còn không biết rõ vì cái gì Tống Khinh Ngữ đánh chính mình. Dầm. Dạ Bất Ngữ nuốt nước miếng một cái, liền ngay cả Cơ Mộc Trần cái này uy hiếp ở bên cạnh đều quên, dù sao hiện tại cũng không có tu vi. Đập nói là ba, Dạ Bất Ngữ dãy rủa lấy muốn đứng dậy. Khe nói, có phải hay không là ngươi hiểu lầm cái gì, chúng ta hảo hảo nói được không? Ta đi ngươi ngửa kích cỡ, cầu vật. Tống Khinh Ngữ lại là một bạt thai lắc tại Dạ Bất Ngữ trên mặt. Đùng. Dạ Bất Ngữ rắn rắn chắc chắc lại bị đánh một chút. Cú may lại thừa kỳ tu sĩ tố chất thân thể coi như không tệ, hai cái bàn tay xuống dưới, trên mặt cũng không thấy đỏ. Liền xem như ra tại dày, hai cái này bàn tay xuống dưới cũng bị đánh phủ, Dạ Bất Ngữ lời cũng không dám nói, chỉ có thể ôm đầu tận khả năng thiếu bị đánh hai lần. Ta sai rồi, khẽ nói hiện tại biết sai, ngươi đạp mã sớm làm gì đi, lão nương muốn cho ngươi chặn, nhìn ngươi về sau còn thế nào cầu tam đắc tứ. A. Đừng, khẽ nói làm sao ngươi tới thật. Lão nương lúc nào cho ngươi tới qua giả, cậu vật ngươi dạng này xứng đáng lão nương sao? Về sau ngươi cùng ta khi tỉ muội đi. Cơ Mộc Trần tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cảm giác được hiện tại cũng không phải thời điểm. Chợt, tựa hồ cảm nhận được cái gì, Cơ Mộc Trần ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương xa. Có người tới, rời khỏi nơi này trước. Cơ Mộc Trần thanh âm đạm mạc quanh quẩn tại hai người bên hai, hai người thành tỉnh không ít. Sau một khắc, hai người bị giam cầm tu vi khôi phục. Trước đi theo ta. Cơ Mộc Trần không nhiều lời cái gì, tố thủ nhẹ nhàng huy động, tại trong đình nhỏ mặt xé mở một đầu vết nứt không gian. Đi vào. Dạ Bất Ngữ cùng Tống Khinh Ngữ hai người lướt nhau, do dự công phu. Trung quanh đã nhiều hơn mấy đạo khí tức vô cùng kinh khủng. Vô số độ kiếp kỳ tu sĩ thần thức hạ xuống, quét mắt toàn bộ vương triều. Đi. Dạ Bất Ngữ con ngươi rụt, ôm lấy Tống Khinh Ngữ một đầu đâm vào trong vết nứt không gian. Hai người sau khi tiến vào, vết nứt không gian biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Mấy đạo nhân ảnh không có dấu hiệu nào rơi xuống, mỗi một đạo đều vô cùng khủng bố, viễn siêu trước mắt trong vương triều tu sĩ. Chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Mấy đạo nhân ảnh đến từ từng cái tông môn, tựa hồ nhận biết, lại tựa hồ đã đạt thành một loại nào đó chung nhận thức, chỉ là đơn giản liếc nhau một cái, liền riêng phần mình tách ra, ở chung quanh tìm kiếm phá tan cấm chế người kia. Cùng lúc đó, Lăng Vân Tông, Vân Lăng Phong phía sau núi, đang sắp đột phá Vân Linh Nhi tựa hồ cảm giác trên người gông xiềng buông lỏng, thân thể trở nên không hiểu nhẹ nhàng, nguyên bản khó mà đột phá bình cảnh trở nên đơn giản. Trong động phủ truyền đến thanh âm rất nhỏ, một đạo như có như không phá toái thanh âm truyền đến, Vân Linh Nhi khí tức trên thân không ngừng kéo lên, nguyên anh đỉnh phong. Vân Linh Nhi mở to mắt, trong ánh mắt lộ ra mừng rỡ. Không đến 5 ngày, so với nàng dự đoán nhanh hơn. Quá tốt rồi, rốt cục đột phá. Vân Linh Nhi vội vàng từ trong động phủ rời đi, chuẩn bị tìm Hà Hà khoe khoang một chút, đi đến một nửa ngừng lại. Túi đầu hít hà trên người mình hương vị, một cỗ không hiểu mùi thơm tràn ngập, không biết vì cái gì, Vân Linh Nhi trong đầu xuất hiện lá trà bật này. Đẹp đẽ khuôn mặt mang tới một vòng mất tự nhiên đỏ ửng, tiểu xảo vành thai có chút nóng lên. Ân, hay là tẩy một chút tương đối tốt. Chạy không ít mồ hôi, cái dạng này chờ một lúc đi gặp Hà Hà khẳng định sẽ bị ném đi ra, mặc dù mùi trên người hay là hương hương, nhưng Vân Linh Nhi biết chắc sẽ bị ghét bỏ. Trong động phủ tìm kiếm một trận, cầm thay đi giặt quần áo hướng phía bên ngoài đi đến. Rầm rầm. Không làm mày bại, Vân Linh Nhi đi vào trong ao, cả người ngâm mình ở trong ao, chỉ có một nửa đầu lộ ở phía trên. Ung ngô cục, ung ngô cục, giống như là tiểu kim cá thổ phào phào một dạng. Một cái tiếp theo một cái bọt khí từ trong miệng phun ra. Ấm áp ao nước ngâm rất dễ chịu, chẳng phải Vân Linh Nhi quần mặt cô ửng đỏ. Ô, có chút nhớ nhung có máu mặt thối có máu mặt lúc nào trở về. Áp Vân Linh Nhi ở vào một cái cực kỳ xoắn xuýt trạng thái, muốn gặp được Diệp Lạc, lại sợ. Tránh được nhất thời, không tránh được cả một đời, luôn luôn phải đối mặt. Ô, làm sao bây giờ a, thủy giao nơi đó giải thích thế nào? Ô, ung ngô cục. Ung ngô cục. Thật lâu, sương mù tràn ngập trong ao. Soạn, Vân Linh Nhi từ trong ao đứng lên, nước trên người trượt xuống, nhỏ tại trong ao, da thịt thổi qua liền phá. Đơn giản thu thập một chút, đem đầu tóc ghim lên đến, hướng phía bên trong nhà gỗ nhỏ đi đến. Nàng nhớ kỹ, trước đó thối có máu mặt còn lại quần áo, còn có một cái tới. Ân, không dùng thì phí. Đại nghịch bất đạo thối có máu mặt đồ vật, chính là sư phụ đồ vật. Chương 756, diễn kỹ tái hiện chương 756, diễn kỹ tái hiện lớn như vậy Vân Lăng Phong, liền xem như tại người nhiều nhất thời điểm cũng chỉ có 3 người mà thôi. Diệp Lạc đi ra, Lục Thủy Giao rời nhà trốn đi, một đoạn thời gian rất dài đều chỉ có Vân Linh Nhi một người tại. Vân Linh Nhi cũng là một đoạn thời gian trước mới từ thông thiên giới bên kia chạy về tới. Trong núi không có ngoại nhân, Vân Linh Nhi tự nhiên mặc rất tùy ý, bên trong cũng không mặc cái gì, liền choàng một kiện lớn một chút áo choàng, đi chân đất liền đi nhà gỗ nhỏ. Ân, cửa lúc nào mở? Vân Linh Nhi nhìn xem nửa mở nhà gỗ nhỏ, trong mắt xuất hiện một chút nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ, trước khi bê quan, nàng là khóa cửa lại tốt lắm mới đối. Tiến tặc, hay là nói, Lạc Nhi trở về. Trong lòng vui mừng, bước nhanh hơn, đẩy ra nửa mở. Trên giường, có một đống lớn đồ vật ở nơi đó nhúc đích, Vân Linh Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó lại trông thấy đầu giường để đó một đôi màu hồng phấn dày đều. Vân Linh Nhi đại náo tại chỗ đứng máy. Người khác không biết, nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Cái này màu hồng phấn dày theo chỉ có thể là Lục Thủy Giao. Thủy Giao trở về. Kinh hỉ sau chính là kinh hãi, Vân Linh Nhi quay người liền muốn chạy trốn, sau lưng một đống lớn giật giật. Lạc Nhi sư nương không muốn động, ôm lời này vừa nói ra, trong phòng lâm vào an tĩnh quỷ dị, Vân Linh Nhi ngây dại, một mặt chấn kinh. Nàng vừa vặn giống như là nghe thấy được cái gì đồ vật ghê gớm. Thủy Giao đây là nói chuyện hoang đường. Lạc Nhi, ngươi tại sao không nói chuyện, ngươi còn như vậy sư nương phải tức giận. Lục Thủy Giao thở phì phò từ trong chăn đem đầu nhô ra đến, nhìn thấy là nửa mở quần áo Vân Linh Nhi. Ân, một đoạn thời gian không nhìn thấy, giống như lại lớn lên không ít. So với nàng giống như. Không đối, Linh Nhi. Linh Nhi tại sao trở lại? Đạp đạp đạp, trong phòng an tĩnh quỷ dị bị bên ngoài nhà phòng bếp đầu kia chuyển đến tiếng bước chân âm đánh vỡ. Sư nương, làm cơm tốt, ăn cơm đi, đừng cầm trong tay nồi môi diệp lạc trừng to mắt, một mặt gặp quỷ, đầu tiên là nhìn một chút Vân Linh Nhi, lại nhìn một chút nằm trên giường có lại thành sâu gióm Lục Thủy Giao. Diệp Lạc, a a a a. Một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai truyền đến, quanh quẩn tại Vân Lăng Phong bên trên. Vân Linh Nhi tiếng thét chói tai. Nửa giờ đi qua, Diệp Lạc hay là một người ngồi xổm ở trong phòng bếp, làm tốt đồ ăn đều lạnh. Diệp Lạc hiện tại cũng không có rảnh ăn cái gì cơm, đến trong miệng cơm đều trở nên không thơm. Nguyên bản còn đang suy nghĩ giải thích thế nào sư phụ cùng sư nương sự tình, hiện tại tốt, không cần giải thích, đều nhìn thấy. Nên nhìn, không nên nhìn, Diệp Lạc đều nhìn thấy. Theo Vân Linh Nhi rít lên một tiếng, Lục Thủy Giao nhanh một bước kịp phản ứng, đóng cửa lại, đem Diệp Lạc đuổi ra ngoài. Lục Thủy Giao cùng Vân Linh Nhi hai người trong phòng nói chuyện với nhau, cái này nói chuyện chính là nửa giờ, hay là không có một điểm động tĩnh. Mấy ngày nay, Diệp Lạc thời gian qua rất phong phú. Ban đêm cùng Lục Thủy Giao nằm bạn bạn, ban ngày cùng Mạc Hoài Trúc vui vẻ nghiên cứu thảo luận nhân sinh huyền bí, đương nhiên, muốn Lục Thủy Giao ra ngoài mới được. Lục Thủy Giao muốn đi ra ngoài tìm Lạc Băng Hà thời điểm, Diệp Lạc cùng Mạc Hoài Trúc mới có thể có tay. Giống như là hiện tại, sáng sớm Lục Thủy Giao còn tại nằm ỉ, Mạc Hoài Trúc chỉ có thể chạy tới địa phương khác quỷ hỗn. Mấy ngày thời gian, Lăng Vân Tông cơ hồ đều bị Mạc Hoài Trúc sờ soạn mấy lần, liền không có Mạc Hoài Trúc không đi được địa phương. Mạc Hoài Trúc phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình, cái nào đó không thành thật hỗn trướng ra hỏa, tựa hồ đối với sư thúc của mình cũng lưu đồ làm loạn, luôn sư nương chân trước vừa đi, Diệp Lạc chân sau liền chạy đi qua. Không thích hợp, 10 phần có 12 phần không thích hợp. Mạc Hoài Trúc hiện tại chạy đến bờ sông câu cá đi, không có con cá. Quốc sư câu cá, người nguyện mắc câu. Mỗi ngày đều có một cái tiểu kim mao đúng giờ mắc câu. Mạc tỷ tỷ, ta giống như không cần đi. Sau lưng truyền tới một thanh âm mừng rỡ. Nhảy nhảy nhót nhót một cái tiểu kim mao xuất hiện. Tới. Mỗi ngày tiểu kim mao tới. Mạc Hoài Trúc khỏe miệng ngoắc ngoắc, hôm nay lại là khoái hoạt một ngày, đùa xong tiểu kim mao, giữa trưa hoặc là buổi chiều, lại có thể cùng cái nào đó đồ hôn trướng nghiên cứu thảo luận nhân sinh huyền bí. Đây mới là nàng Mạc Hoài Trúc nên qua thời gian, quá phong phú. Hôm nay muốn bao nhiêu muốn hai lần mới được, nàng gần nhất giống như sắp đột phá. Trải qua mấy ngày nữa thí nghiệm, Mạc Hoài Trúc phát hiện Diệp Lạc, không chỉ là trên người máu thơm thơm, ăn ngon, mà lại ân. Cái khác phương diện sự tình đối với thân thể cũng sẽ có chỗ tốt, nói đúng ra đối với tu vi có chỗ tốt. Cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có một ngày tu hành thế mà lại trở nên đơn giản như vậy, quá sung sướng. Loại này mỗi ngày tu vi tự động tăng trưởng thời gian, vô hổ. Mạc Hoài Trúc cầm trong tay không có móc lưỡi câu thu vào, đi thôi, Tiêu Tiêu, đi bên trong nói khỏe miệng ngấp ngấp. Vân Lăng Phong, Lạc Nhi, ngươi tiến đến. Lục Thủy Giao thanh âm từ trong nhà truyền đến. A, tốt. Diệp Lạc từ tiểu đắng tử lên đạn bắn cất bước, từ phòng bếp rời đi, hướng phía nhà gỗ nhỏ đi đến. Càng là tiếp cận, Diệp Lạc nhịp tim thì càng nhanh, lại biến thành quen thuộc đế vương động cơ. Phanh phanh phanh. Giang giác, đem cửa đẩy ra, Diệp Lạc trông thấy Vân Linh Nhi đã chỉnh lý tốt quần áo trên người, chính là có chút không quá vừa người. Mặc chính là Lục Thủy Giao, chính mình còn đặt ở trong đập phủ, cũng không thể là như thế này trong không, cảm giác là lạ. Chỉ có thể chấp nhận một chút. Vân Linh Nhi cúi đầu, đỏ mặt, không dám lên tiếng, cũng không dám nói chuyện. Chỉ là tại Diệp Lạc lúc tiến vào, hay là nhịn không được tưởng niệm, nhìn thoáng qua, một chút sau vội vàng đem tầm mắt của mình thu hồi lại. Bởi vì khẩn trương, trong tay đã xuất hiện mồ hôi dịt, một cỗ không hiểu mùi thơm bắt đầu ở trong phòng tràn ngập. Diệp Lạc cái mũi rất linh mẫn, lập tức đã nghe đi ra. Đây là lá trà. Không đối, là sư phụ. Lạc Nhi, ngồi trước đi, chuyện này lúc đầu dự định về sau nói cho ngươi, hiện tại đã ngươi đều nhìn thấy, liền cùng một chỗ nói cho ngươi biết. Lục Thủy Giao thở dài. Bất quá cũng tốt, lời như vậy cũng miễn cho phía sau không biết làm sao mở miệng. Một số thời khắc, đến một chút ngoài ý muốn cũng không phải chuyện gì xấu. Nhấp nhẹ lấy môi đỏ, Lục Thủy Giao hay là mở miệng. Lạc Nhi, kỳ thật sư phụ ngươi cùng sư nương một dạng, đều là nữ tử. Diệp Lạc, chán. Chuyện này hắn đã sớm biết, không chỉ có biết, hơn nữa còn đại nghịch bất đạo. Lục Thủy Giao có chút khẩn trương nhìn xem Diệp Lạc, sợ sệt Diệp Lạc trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, dù sao đều nhiều năm như vậy sư đồ, kết quả hiện tại ra cái này đừng dễ. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, cùng có chút chột dạ Vân Linh Nhi đối mặt cùng một chỗ, tại Lục Thủy Giao nhìn không thấy địa phương. "Sư phụ, ta hiện tại muốn hay không giả bộ một chút?" Vân Linh Nhi khẽ cắn răng ngà, khẽ gật đầu. "Lạc Nhi, xin nhờ, đừng cho sư nương của ngươi hoài nghi sư phụ." Diệp Lạc âm thầm gật đầu, "Yên tâm sư phụ, bao tại trên người của ta." Sau đó, Diệp Lạc biểu lộ phát sinh biến hóa cực lớn, một mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, thổn thức bên trong xen lẫn hối hận cùng ảo não. Đem bị lừa gạt tình cảm phức tạp hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Một bộ đua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ lắc tại Lục Thủy Giao trước mặt, cho Vân Linh Nhi đều thấy choáng. "Lạc Nhi, diễn kỹ thế mà tốt như vậy?" "Ổn." Lục Thủy Giao đau lòng hỏng, vội vàng mở miệng giải thích, "Lạc Nhi, ngươi đừng nóng giận, chuyện này cũng không phải là cố ý giấu giếm ngươi, chỉ là can hệ trọng đại. Lạc Nhi ngươi lúc đó lại quá nhỏ không, sư nương, ta không trách các ngươi, ta biết các ngươi đều là có nỗi khổ tâm, nên người nói xin lỗi là ta, thế mà để cho các ngươi hãy náy nhiều năm như vậy." Chương 757, bạc tình bạc nghĩa. Chương 757, bạc tình bạc nghĩa lại nói mở, sự tình liền trở nên xử lý rất nhiều. Diệp Lạc diễn kỹ đại bạo phát đồng thời, Vân Linh Nhi vì không lộ hãm, con mắt cũng biến thành hồng hồng, một bộ dáng vẻ muốn khóc. Lục Thủy Giao nhìn trách đau lòng, vẫn an ủi hai người. "Không có chuyện gì Linh Nhi, đừng khóc, Lạc Nhi không có quái chúng ta." Vân Linh Nhi cúi đầu, đỏ hừng mắt, cầm Lục Thủy Giao đưa tới màu hồng phấn khăn tay lau nước mắt. Nghe thấy Lục Thủy Giao nói như vậy, trong lòng đội vàng nhẹ nhàng thở ra. "Quá tốt rồi, hẳn là hồ lộ qua, Thủy Giao hẳn không có phát giác cái gì không đúng địa phương." Tại Lục Thủy Giao nhìn không thấy địa phương, Vân Linh Nhi ngẩng đầu, dư quang nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Lạc. "Rất khéo." Diệp Lạc lúc này cũng đang nhìn Vân Linh Nhi, sư đồ hai người lẫn nhau. Diệp Lạc nháy nháy con mắt. "Sư phụ, ta làm có thể chứ?" Vân Linh Nhi, hết thảy đều không nói bên trong, Vân Linh Nhi giận Diệp Lạc một chút. "Không được nói lung tung." Diệp Lạc chỉ có thể yên lặng thu hồi tầm mắt của mình, tiếp tục trở nên trung thực dáng vẻ, sợ hãi rụt rè ở một bên. Xem ra còn phải lại diễn một hồi mới được. Lục Thủy Giao tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tuyệt mỹ con ngươi tại trong mắt to ngập nước đi vòng vo một vòng. "Lạc Nhi, sư nương cùng sư phụ ngươi có chút đói bụng à? Tốt, ta cái này đi cơm nóng." Diệp Lạc đội vàng đứng lên, từ trong nhà ra ngoài, chạy vào phòng bếp cơm nóng. Cơm đã sớm làm xong, kết quả bởi vì Vân Linh Nhi sự tỉnh, một mực kéo tới hiện tại. "Diệp Lạc đi." Lục Thủy Giao đem tầm mắt của mình thu hồi lại, tố thủ nhẹ nhàng buông lên, đem phòng ở cửa đóng bế. "Phanh." "Ân." "Thủy Giao, ngươi đóng cửa làm gì? Chờ một lúc Lạc Nhi còn muốn trở về." Vân Linh Nhi có chút không hiểu nhìn xem Lục Thủy Giao. Lục Thủy Giao không nói chuyện, tại trong ống tay áo tìm kiếm một trận, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Rất nhanh, một phong hòa ly thư đặt ở Vân Linh Nhi trước mặt, Vân Linh Nhi bắt đầu còn có chút nghi hoặc, tưởng rằng thứ gì, thấy rõ ràng chữ ở phía trên sau đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn. Trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh. "Thủy Giao ngươi làm gì?" "Linh Nhi, những năm này ta đối với ngươi không tệ, ngươi bây giờ đem cái này ký, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu." Lục Thủy Giao một bộ tuyệt tình dáng vẻ. Vân Linh Nhi trợn tròn mắt. Trước đây sau thái độ biến hóa không khỏi cũng quá lớn. Lục Thủy Giao tính tình vốn là nhu nhu nhược nhược, không thích tranh đoạt, liền xem như tại Lăng Vân Tông những năm này cũng đều là thành thành thật thật đợi tại chính mình một mẫu ba phần đất bên trên, cũng chưa từng nói qua cái gì lời nói nặng, chớ đừng nói chi là như bây giờ nói tuyệt tình như thế lời nói. Trong lúc nhất thời, Vân Linh Nhi không biết mình là không phải đã làm sai điều gì, hoặc là ở nơi nào sơ sót Lục Thủy Giao cảm thụ. Vân Linh Nhi nguyên bản bịt kín một tầng hơi nước nhàn nhạt, hai mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. "Thủy Giao, là có người hay không khi dễ ngươi, hay là nói trong tông môn người khác nói xấu? Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi đòi một lời giải thích đi." Lục Thủy Giao lắc đầu. "Không có người khi dễ ta, đây là chính ta quyết định, Linh Nhi ngươi đem cái này ký liền tốt." Vân Linh Nhi trừng to mắt, vừa rồi khí thế bén nhọn yếu đi mấy phần, "Ta không ký, ngươi dù sao cũng phải cho ta cái lý do mới được, có phải hay không trong tông môn có người khi dễ ngươi, ngươi thành thật nói cho ta biết." Vân Linh Nhi ngữ khí trở nên có chút kích động. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Thủy Giao nhất định là ở bên ngoài bị ủy khuất gì mới có thể như vậy. Hai người vợ chồng đã nhiều năm như vậy, chưa từng có một ngày này, liền ngay cả cãi nhau đều chưa từng có, tốt như vậy bừng quả nhiên bỗng nhiên liền muốn ly hôn. Cái này ai chịu nổi? Quá đáng hơn là, liền ngay cả một cái lý do đều không có. "Không có người khi dễ ta, Linh Nhi, chúng ta nhận biết đã nhiều năm như vậy, ta là người như thế nào người còn không rõ ràng làm sao?" Lục Thủy Giao hỏi ngược lại. "Vân Linh Nhi, nàng rõ ràng cái giam à, nếu là thật rõ ràng, cũng sẽ không rõ, vì cái gì đang yên đang lành đột nhiên liền muốn ly hôn." "Không có cách nào, kiên trì," Vân Linh Nhi nói ra. "Để cho ta ký có thể, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết vì cái gì, không phải vậy ta không ký." Vân Linh Nhi lần này thái độ rất kiên quyết. Hai người đối mặt cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là Lục Thủy Giao khí thế yếu đi một phần, thở dài. Lục Thủy Giao cũng cảm thấy dạng này trách có lỗi với Vân Linh Nhi, nhưng nàng Lạc Nhi bên kia nàng đợi đã không kịp. Những ngày này đều là dùng cái khác phương thức giúp Diệp Lạc. Lục Thủy Giao chính mình cũng khó chịu gấp, nếu là Vân Linh Nhi bên này còn không có biện pháp lấy xuống, nàng bên kia làm không tốt liền nhịn không được. Đến lúc đó quan hệ sẽ trở nên kỳ quái. Mặc dù nàng biết Diệp Lạc Tịnh không để ý những vật này, nhất là Vân Linh Nhi nữ tử thân phận này bị nói ra đằng sau, càng là như vậy, không có cái gì trên tâm lý gánh vác. Nhưng loại hành vi này tóm lại là không đạo đức, cho nên hay là ly hôn tương đối tốt, dạng này liền bạn vô nhất thất. Lục Thủy Giao nghiên cứu qua, nàng Lạc Nhi không có loại đam mê đặc thù kia, hay là ly hôn tương đối tốt, trừ phi nàng Lạc Nhi ưa thích, không phải vậy, chuyện này không có thương lượng. "Ta cũng không nhỏ Linh Nhi, về sau cũng là muốn lấy chồng, ngươi cũng không thể một mực đem ta giam ở ngươi nơi này đi nhấp nhẹ lấy môi đỏ, Lục Thủy Giao nhỏ giọng lẩm bẩm. Vân Linh Nhi nguyên địa hóa đá, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thủy Giao, ngươi nói cái gì? Chợt, Vân Linh Nhi giống như là khai khiếu một dạng, trong óc rất nhiều hình ảnh sâu trôi đứng lên, linh quang chợt lóe lên. Nàng giống như biết, vì cái gì vừa mới Lục Thủy Giao sẽ nằm ở trên giường gọi là Nhi. Nguyên lai, thì ra là như vậy. Thế nhưng là, Thủy Giao lúc nào trở nên lá gan lớn như vậy? Vân Linh Nhi nghĩ thông suốt, nhưng không có hoàn toàn nghĩ thông suốt Lục Thủy Giao vì cái gì làm như vậy. Nhưng không nghĩ thông suốt vì cái gì Lục Thủy Giao lập tức không có gánh nặng trong lòng. Đây chính là Lạc Nhi a, làm sao lại có thể hạ thủ được? Cái này, ân. Vân Linh Nhi oán giận đến một nửa bỗng nhiên trầm mặc, nàng tựa như là không có nhất tư cách nói câu nói này người. Linh Nhi, yên tâm, chuyện này sẽ không để cho những người khác biết đến, chỉ chúng ta mấy cái biết là được rồi, còn có Vân Bá phụ Lục Thủy Giao hiện tại đã đổi giọng, trước đó gọi Vân Thiên đều là gọi cha, bây giờ gọi Vân Bá phụ. Vân Linh Nhi biết, chính mình nương tử lần này là quyết tâm muốn cách. Thở dài, Vân Linh Nhi thần sắc trở nên có chút phức tạp, cuối cùng tại xác nhận một lần. Thủy Giao, ngươi thật nghĩ kỹ. Ân, không có chuyện gì Linh Nhi, về sau chúng ta hay là hảo bằng hữu, ta vẫn là sẽ cùng Lạc Nhi ở tại Vân Lăng phòng, sẽ không đi địa phương khác. Lục Thủy Giao mang theo mập mũm mĩm khuôn mặt nhẹ gật đầu, vẻ mặt thành thật. Vân Linh Nhi, cái này còn nghe làm sao có chút không đúng. Thì ra, còn có thể ly hôn đằng sau, nương tử mang theo đồ đệ mình chạy trốn. Vậy nàng chẳng phải thật thành người cô đơn sao? Chờ chút, Thủy Giao ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi định đem Lạc Nhi mang địa phương nào đi? Vân Linh Nhi vừa mới cầm lên bút đứng tại giữa không trung. Lục Thủy Giao nháy nháy con mắt, ta không nói a, Linh Nhi ngươi nghe lầm. Vân Linh Nhi, ta ký, bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, về sau không cần tức giận liền rời nhà trốn đi được không? Chúng ta sẽ rất lo lắng đương nhiên, còn có nửa câu sau nói Vân Linh Nhi không có nói ra. Rời nhà trốn đi cũng đừng đem Lạc Nhi mang đi a, nàng sẽ khóc. Ân, tốt, Linh Nhi ta đáp ứng ngươi, nhanh ký đi, chờ một lúc Lạc Nhi trở về. Lục Thủy Giao thúc giục. Vân Linh Nhi, đây cũng quá bạc tình bạc nghĩa, ấy. Vân Linh Nhi thở dài, tại Hòa Ly thư bên trên viết xuống tên của mình, Vân Lăng. Lúc đó hai người thông gia thời điểm ký chính là Vân Lăng danh tự, hiện tại viết lại là Vân Lăng danh tự. Hết thảy bắt đầu, hết thảy kết thúc. Chương 758, không từ thủ đoạn Lục Thủy Giao bản. Chương 758, không từ thủ đoạn Lục Thủy Giao bản. Bên ngoài nhà gỗ nhỏ, làm sao còn không có kết thúc? Diệp Lạc nằm ở bên ngoài, vẻn hai cẩn thận nghe lén, có thể nghe thấy một chút thanh âm rất nhỏ. Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao đều không có tận lực thiết hạ cái giới ngăn cách thanh âm bên trong. Diệp Lạc nghe lén một mảng lớn, cũng chỉ nghe thấy hai người tựa như là tại cãi nhau. Diệp Lạc lúc đầu nghe được một nửa muốn đi vào khuyên can, nhưng phía sau nghe ngữ khí giống như không thích hợp, không giống như là tại cãi nhau, cũng liền nhịn được, một mực tại bên ngoài nghe lén. Bên trong tiếng nghị luận kết thúc, nằm sắp xác nhận một hồi lâu, Diệp Lạc đây mới là rón rén trở lại phòng bếp, đem làm tốt đồ ăn bưng đến trong phòng. Phanh phanh phanh. Sư phụ, sư nương, ăn cơm. Thời gian vừa vặn. Lục Thủy Giao vừa mới đem Hòa Ly thư thu lại, cùng Vân Linh Nhi nói xong phía sau một chút chi tiết, Diệp Lạc lại tới. Vân Linh Nhi thở dài, chuyện này ta cảm thấy hay là trước đừng nói cho Lạc Nhi tốt, ta sợ Lạc Nhi sẽ thương tâm. Vân Linh Nhi lắc đầu, thần sắc có chút phức tạp. Mặc dù không có vợ chồng chi thực, nhưng làm nhiều năm như vậy vợ chồng, không có tình cảm làm sao có thể? Lập tức quan hệ liền thay đổi, Vân Linh Nhi trong lòng khó tránh khỏi có chút phiền muộn. Nếu như là trước đó, Lục Thủy Giao khẳng định cũng sẽ yêu thương phiền muộn một đoạn thời gian, nhưng bây giờ không giống với lúc trước, đầy đầu đều là Diệp Lạc. Cùng ban đêm nằm ở trên giường, đem Diệp Lạc ăn hết hình ảnh. Ân, không sai, chính là loại sự tình này. Lục Thủy Giao đang tiếp thụ qua hiện đại internet hun đúc đằng sau, triệt để sống cùng Diệp Lạc sóng điện não đối mặt. Chuyện này Lục Thủy Giao không có ý định nói cho người khác, đây là nàng cùng nhà nàng Lạc Nhi bí mật. Chỉ có hai người bọn họ biết đến bí mật, người khác không được. So sánh lên Vân Linh Nhi thương cảm, lo được lo mất, Lục Thủy Giao bên này trong đầu nghĩ đồ vật cũng có chút không quá khỏe mạnh. Đều là một chút gạch men. Vào đi Lạc Nhi, cửa không khóa, trực tiếp đẩy cửa chính là. Lục Thủy Giao nói xong, đứng dậy, hướng phía cửa ra vào đi đến, Diệp Lạc nghe thấy thanh âm đẩy cửa tiến vào. Lục Thủy Giao tiếp nhận Diệp Lạc trong tay đồ ăn, để lên bàn, chuẩn bị cho tốt đằng sau nhìn thoáng qua một bên Vân Linh Nhi. Linh Nhi, tới dùng cơm. A, Vân Linh Nhi cúi đầu, tóc rối tung tại sau lưng, đứng dậy hướng phía cái bàn đi qua. Không biết bao lâu đều không có hình ảnh như vậy. Ba người giống như là như bây giờ, ngồi vây chung một chỗ, ăn cơm, dạng này không gì sánh được ấm áp một màn, đã nhiều năm không có xuất hiện qua. Lục Thủy Giao cùng Diệp Lạc không có vắng mặt, vắng mặt là nàng. Vân Linh Nhi luôn luôn đang tu luyện, không biết ngày đêm tu luyện, bỏ qua rất nhiều thứ. Trong khoảng thời gian này phát sinh không ít sự tình, Vân Linh Nhi cũng nghĩ thoáng rất nhiều thứ, trừ tu luyện, cái khác sự tình đồng dạng có ý nghĩa. Nàng, ân. Vân Linh Nhi suy nghĩ bị đánh gãy, đột nhiên cảm giác dưới đáy bàn có đồ vật gì tại đụng chính mình. Không dám cúi đầu, tựa hồ tâm hữu linh tê bình thường, hướng phía đối diện Diệp Lạc nhìn thoáng qua. Diệp Lạc nháy nháy con mắt. "Sư phụ, ăn cơm, không phải vậy chờ một lúc sư nương sẽ nghi ngờ." Vân Linh Nhi sắc mặt ửng đỏ, cầm lấy đũa bắt đầu lay. "Sú Lạc Nhi, không nhìn thấy Thủy Giao còn ở nơi này sao, làm sao động thủ độc cướp? Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ?" Vân Linh Nhi tim đập nhanh hơn mấy phần, khẩn trương đồng thời, Vân Linh Nhi cảm thấy trước kia chưa bao giờ có kích thích. "Ân, cảm giác thật là kỳ quái." Bị đụng phải một hồi lâu, Vân Linh Nhi kẹp lên một miếng thịt, hung hăng cắn một cái, đạp người nào đó một cước. "Sú Lạc Nhi, bảo ngươi đối với sư phụ động thủ độc cướp." Diệp Lạc thân thể cứng đờ, cũng không dám lộn xộn, hai người duy trì loại này vi diệu tư thế. Lại cạnh. "Ấy, làm sao mất rồi? Chật, Lục Thủy Giao một cái không có cầm chắc, đôi đũa trong tay rơi trên mặt đất, xoay người chuẩn bị đi nhặt. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, kém chút không có dọa đến nhảy dựng lên. Sư nương đừng nhặt được, ta đi lấy một đôi mới tới. Diệp Lạc vội vàng đem Lục Thủy Giao đỡ lấy. Hiện tại tình huống này, nếu là cúi đầu, không chừng trông thấy cái gì, đến lúc đó, tình huống có thể sẽ có chút không tốt lắm. Vậy phiền phức ngươi Lạc Nhi, sư nương quá ngu ngốc, loại chuyện này cũng làm không được. Lục Thủy Giao hất lên quyết miệng. Nàng cũng không nghĩ tới, làm sao hảo hảo, đống nhiên đũa liền rơi trên mặt đất. Diệp Lạc nới lòng miệng, chính mình xoay người đem trên mặt đất đũa nhặt lên, rời đi phòng ở, hướng phía phòng bếp đi qua, cầm một đôi mới đũa trở về. Diệp Lạc trên trán đã xuất hiện mồ hôi lạnh, vừa mới bị dọa đến, sớm biết vừa mới liền không đùa giỡn sư phụ. Diệp Lạc là trái tim lớn, Vân Linh Nhi liền không có mạnh như vậy định lực, đã vừa mới bị sợ choáng váng, kém chút sợ quá khóc. Chân trước vừa mới bại lộ sư phụ chân thực diện mạo là nữ tử, chân sau lại phải bại lộ một lần chân thực diện mạo. Vân Linh Nhi không dám tưởng tượng, đến lúc đó Lục Thủy Giao biết dùng dạng gì ánh mắt nhìn nàng, nàng không mặt mũi trong nhà này tiếp tục ở lại. Chỉ có thật cảm thụ qua, mới biết được, áp lực đến tột cùng sẽ thêm lớn. Trước kia Vân Linh Nhi cùng Lục Thủy Giao đợi cùng một chỗ cuối cùng sẽ có một loại không hiểu buông lỏng. Hiện tại buông lỏng vô dụng, toàn bộ hành trình căng thẳng thần kinh, sợ một cái không chú ý liền bại lộ. Đến sư nương, dùng cái này ăn. Diệp Lạc đem một đôi mới đũa đưa cho Lục Thủy Giao. Lạc Nhi thần ngoan. Lục Thủy Giao lông mày cong cong, cầm lấy vừa mới trải qua Diệp Lạc tay đũa, giống như là cầm Diệp Lạc hai tay một dạng. Lục Thủy Giao đã quyết định, ngay hôm nay ban đêm, cho Diệp Lạc một cái to lớn kinh hỉ. Trước đó Vân Linh Nhi nói, chuyện này trước đừng nói cho Diệp Lạc, Lục Thủy Giao không nghe lọt hay. Chuyện này, nàng tự có tính toán. Nếu như ly hôn chuyện này, không để cho Diệp Lạc biết, vậy còn có ý nghĩa gì? Cho nàng Lạc Nhi gia tăng một chút kỳ kỳ quái quái bờ UFF sao? Vậy cũng phải muốn nhà nàng Lạc Nhi ưa thích mới được a. Nhìn tình huống buổi tối, Lục Thủy Giao quyết định, lúc buổi tối trước trêu chọc một chút Diệp Lạc, sau đó nhìn tình huống đem hỏa ly tư móc ra. Hôm nay nếu là lại không đắc thủ, nàng liền muốn trực tiếp hạ dược. Nàng đợi lâu như vậy, nàng cũng không phải Nico, cũng không phải nữ bản Liễu Hạ Huệ, đã sớm nhịn không được muốn đem Diệp Lạc cắn hết. Có thể chịu cho tới hôm nay đã rất không dễ dàng. Hôm nay không đắc thủ vậy liền mặc kệ, trực tiếp hạ dược. Hạ dược. Thua thiệt Diệp Lạc không biết Lục Thủy Giao bây giờ tại suy nghĩ gì đồ vật, không phải vậy. Sau khi ăn xong, Diệp Lạc chuẩn bị thu thập, Lục Thủy Giao giữ chặt Diệp Lạc. Sư nương đến, Lạc Nhi ngươi đi đưa tiễn sư phụ ngươi, sư phụ ngươi chờ một lúc còn muốn tu luyện. Vân Linh Nhi, nàng. Làm sao không biết nàng chờ một lúc còn muốn tu luyện? Có việc này sao? A, tốt. Diệp Lạc nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ sư phụ, ân. Các loại trên ý nghĩa muốn. Vân Linh Nhi rời đi phòng ở hướng phía Vân Lăng Phong phía sau núi đi đến, Diệp Lạc theo ở phía sau. Trên đường đi, hai người cực kỳ an tĩnh, Vân Linh Nhi không biết làm sao mở miệng, cũng không biết hiện tại nên nói cái gì. Hết thảy phát sinh đều quá đột nhiên, còn không có chuẩn bị cho nàng thời gian, một mạch liền nhào tới. Đầu kém chút trên máy. Đúng rồi, sư phụ, ta trước mấy ngày tới tìm ngươi, nhưng sư phụ ngươi thật giống như không nghe thấy. Diệp Lạc đống nhiên kéo lại Vân Linh Nhi tay. Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, dưới thân thể ý thức run rẩy, trong óc xuất hiện một chút không thể miêu tả hình ảnh. Đại não còn không có cho ra trả lời, thân thể đã làm ra phản ứng, không còn khí lực, Vân Linh Nhi theo bản năng liền muốn hướng phía Diệp Lạc trên thân dựa vào. Tìm nàng, không phải tâm ma sao? Vân Linh Nhi lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng, trước đó bế quan mấy ngày này, nghe thấy thanh âm, giống như không phải tâm ma, là thật. Chương 759, sư phụ, chúng ta nói chuyện được không? Chương 759, sư phụ, chúng ta nói chuyện được không? Vân Lăng Phong, phía sau núi. Vân Linh Nhi động phủ tu luyện bên trong. Cách. Chấn động truyền đến, đóng chặt động phủ mở ra, đạp đạp đạp. Chậm nhẹ nhất trọng hai đạo khác biệt tiếng bước chân âm truyền đến. Vân Linh Nhi trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo mất tự nhiên đỏ ửng. Diệp Lạc có một đoạn thời gian không có đến đây, tràn đầy hồi ức, nhất là nhìn xem quen thuộc giường. Ân, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là lao đồng bạn. Diệp Lạc tìm dễ ghế tọa hạ, lặng lặng mà nhìn xem Vân Linh Nhi trong động phủ đi tới đi lui. Vân Linh Nhi mặc dù không có quay đầu, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được sau lưng cái kia đạo một chút nóng rực ánh mắt. Nếu như nàng cái gì cũng không biết còn có thể tiếp tục giả bộ nữa, nhưng nàng biết rất nhiều thứ, không có cách nào giống như là trước đó một dạng trang tiếp. Giả dạng làm một tốt sư phụ, giả dạng làm một cái mang theo một chút uy nghiêm trưởng bối. Vẹn vẹn chỉ là cùng Diệp Lạc đối mặt, Vân Linh Nhi liền không không nổi không được tim đập rộn lên, chớ nói chi là phanh Diệp Lạc. Không thể chạm vào, đúng phải sẽ ra sự tình. Vân Linh Nhi hiện tại có chút hối hận, sớm biết ngày đó liền không đi Ngọc Nữ Phong nhìn hà, dạng này cũng sẽ không đánh vỡ hai người sự tình, cũng sẽ không để chính mình những lời kia bị Diệp Lạc nghe thấy, cũng sẽ không. Ấy, Vân Linh Nhi lòng tựa như gương sáng, biết Diệp Lạc hiện tại là tại nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Làm không tốt liền ngay cả tu bổ căn cơ công pháp nội dung cũng biết. Dù sao, nàng tối Lạc Nhi đi theo Thiên Tiên các tông chủ đi ra giải như vậy một đoạn thời gian, nên biết, không nên biết đến, làm không tốt đều biết. Đây mới là Vân Linh Nhi chân chính sợ sệt đồ vật. Diệp Lạc biết cách dùng chân tướng, cái kia trước đó làm hết thảy đều. Ấy, càng nghĩ càng sợ sệt, bởi vì khẩn trương, Vân Linh Nhi trong tay xuất hiện mồ hôi dịp. Lạc Nhi, uống chút trà sao? Vân Linh Nhi quay đầu, trên mặt lộ ra một cái tương đối gượng ép dáng tươi cười. Nhất là Vân Linh Nhi phát hiện, Diệp Lạc tựa hồ không có muốn rời khỏi ý tứ, trong lòng càng là hoảng không được. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, còn có nam nữ chi thực. Chỉ là ngẫm lại, Vân Linh Nhi cũng đã bắt đầu khẩn trương đồng thời càng nhiều hơn chính là chỗ dạng. Trước đó Lục Thủy Giao không có trở về còn tốt, hiện tại Lục Thủy Giao đều trở về, chỉ sợ về sau không có cơ hội lại đi tìm Thối Lạc Nhi. Vân Linh Nhi ánh mắt chỗ sâu hiện lên một chút tiếc nuối cùng thất lạc, rất nhanh biến mất, nhưng vẫn là bị Diệp Lạc bén nhạy phát giác được. Diệp Lạc hôm nay sẽ không như thế đi mau, ít nhất phải đem một vài sự tình nói rõ ràng. Nên nhìn, không nên nhìn, nên làm, không nên làm, hắn toàn bộ đều làm không có tiếp tục giả vờ hồ đồ đạo lý. Dạng này sẽ chỉ làm sư phụ hắn hoảng loạn. Diệp Lạc hiện tại chỉ là đang do dự, muốn thế nào mở miệng thích hợp hơn một chút, không đến mức hù đến sư phụ hắn. "Ân, liền sư phụ trước đó cái kia lá trà đi, ta thật thích." Diệp Lạc nhẹ gật đầu. Vân Linh Nhi sắc mặt cứng đờ, lỗ tai cấp tốc bị một vòng mất tự nhiên đỏ ửng leo lên. "Ân, sư phụ cho ngươi đi tìm." Vân Linh Nhi gật đầu, nhẹ giọng đáp ứng. "Lá trà, tại sao lại là lá trà này?" Nàng nhớ ký đồ vật còn có, nhưng Diệp Lạc ưa thích hương vị đã không có. Hiện tại cũng không có địa phương đi làm, kiên trì, Vân Linh Nhi chỉ có thể đem chiếc trà còn sót lại lá lấy ra chiêu đãi Diệp Lạc. Uống một ngụm, ngược lại tốt một ly trà, uống một ngụm. "Ân, không tốt uống, thật đắng." Diệp Lạc sắc mặt có chút bặm mẻo, trên đầu lưỡi còn có một mảnh nhiễm lấy lá trà. Phốc thử một tiếng, Vân Linh Nhi nhịn không được, trông thấy Diệp Lạc cái bộ dáng này, bật cười. Phát hiện không đúng sau, lập tức dừng lại, ho khan hai tiếng, cực lực muốn xuất ra làm một cái khi sư phụ tư thế, bày ra đến tư thế để cho mình nhìn qua uy nghiêm một chút. Cũng mặc kệ Vân Linh Nhi làm sao uy nghiêm từ đầu đến cuối cảm giác là lạ, một hồi đằng sau hay là từ bỏ. Nàng bây giờ tại Diệp Lạc trước mặt, trang đều trang không ra ngoài. So với kỹ xảo của nàng, cái nào đó không có lương tâm Thối Lạc Nhi, mới thật sự là cao thủ, một mực diễn kịch, kém chút đem nàng đều lừa. Lúc đầu nước trà thứ này cũng không phải là vì uống ngon. Vân Linh Nhi đỏ mặt, giận một chút Diệp Lạc. Cầm lấy ấm trà, cho mình cũng đổ một chén, cầm lấy chén trà hướng trong miệng đưa. Chậm rãi thưởng thức, trước khổ sau hương, Lạc Nhi ngươi thử lại lần nữa. Vân Linh Nhi khẽ cười nói, làm một cái biểu thị, Diệp Lạc nhìn một chút chén trà của mình, lại nhìn một chút vừa mới chính mình sư phụ đã uống. Đưa tay nắm mình lên sư phụ đã uống chén trà uống một hớp xuống dưới. "Ân, xác thực, rất thơm." Diệp Lạc nhẹ gật đầu, uống một hơi cạn sạch, đem trong chén trà nước trà uống cho hết. Liên đối trước đó trong chén trà có chút hiện khổ lá trà uống chung xuống dưới, còn tại trong miệng nhai nhai. Trước đó là khổ, hiện tại cũng là khổ, bất quá, hiện tại rất hương. Mùi thơm như vậy để Diệp Lạc có chút muốn ngừng mà không được. Vân Linh Nhi đã trợn tròn mắt, chỉ là ngơ ngác nhìn chính mình trống rỗng trong tay chén trà. Chạy đến Diệp Lạc nơi đó đi, còn bị uống. Đó là nàng vừa mới đã uống. Ông một tiếng, Vân Linh Nhi đầu trống rỗng, mặt mũi tràn đầy đỏ lên, đầu đã bắt đầu biến thành một nhão. "Lạc Nhi, ngươi sư phụ ngươi nói, ta nghe." Diệp Lạc vẻ mặt thành thật, ánh mắt không mang theo chút nào tị uy cùng trốn tránh. Nếu như bây giờ đều không gọi thời cơ chín muồi, vậy lúc nào thì gọi thời cơ chín muồi? Cơ hội giống như mưa rơi đánh tới, ta lại từng cái hiện lên. "Ha ha, đừng nói giỡn, hắn lại không phải người ngu." Diệp Lạc thế nhưng là cho điểm cơ hội liền có thể sức lực trèo lên trên người, làm sao có thể từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội. Bầu không khí đến, thời cơ cũng đến. Trước đó thời điểm độ kiếp, bầu không khí đến, nhưng thời cơ không tới, hiện tại hai cái đều đến, chính là thời cơ xuất thủ. "Sư phụ muốn tu luyện, Lạc Nhi chính ngươi trở về đi." Vân Linh Nhi bắt đầu đuổi người, thậm chí không có dũng khí đối mặt Diệp Lạc, đem thân thể xoay qua chỗ khác, hướng phía trong động phủ đi đến. Diệp Lạc đứng dậy, tiến lên bắt lấy Vân Linh Nhi. Vân Linh Nhi thân thể mềm mại run lên, thanh âm đều mang tới run rẩy, "Ngươi thả ta ra, không phải vậy, không phải vậy sư phụ phải tức giận." Diệp Lạc không những không có buông ra, ngược lại là nắm chặt tay càng dùng sức mấy phần, cuối cùng cả người từ phía sau ôm lấy Vân Linh Nhi, đầu chôn ở Vân Linh Nhi chỗ cổ. "Khi hạ, sư phụ, tu bổ căn cơ công pháp ta đã biết, chúng ta nói chuyện được không?" Vân Linh Nhi con ngươi xô co lại, toàn thân để không nổi một chút khí lực, chỉ có thể mặc cho Diệp Lạc ôm, sợ nhất đồ vật vẫn là tới. "Xong, ô ô ô." Chương 760, quá tốt rồi, sư phụ rốt cục bị lừa rồi. Chương 760, quá tốt rồi, sư phụ rốt cục bị lừa rồi. Vân Lăng Phong phía sau núi chỗ sâu. Ầm ầm. Động phủ đóng lại, đem Diệp Lạc cùng Vân Linh Nhi hai người nốt tại trong động phủ. Trong động phủ, Vân Linh Nhi cùng Diệp Lạc ngồi đối diện tại trên bàn trà, bất quá so với mười mấy phút trước, lòng của hai người thái đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vân Linh Nhi hiện tại vẫn như cũ là thấp thỏm lo âu, ánh mắt phiêu hốt, hai tay đặt ở trên đùi, vô ý thức siết chặt. Bởi vì khẩn trương, trong lòng bàn tay đã xuất hiện mồ hôi dịn. Phủ đệ, không hiểu mùi thơm truyền đến. An tĩnh có chút rờ người. "Sư phụ, đêm ông chủ đã đem công pháp sự tình nói cho ta biết nói." Diệp Lạc từ trong lồng ngực móc ra một bình nhỏ đan dược. "Vong Ưu Đan." Mở ra đem bên trong Vong Ưu Đan nghiêng đổ ra đến. Ung ngô cục, thường viên tản ra không hiểu mùi thơm Vong Ưu Đan xuất hiện tại Vân Linh Nhi trước mặt, Vân Linh Nhi đầu ông ông. Tính cả lấy cuối cùng một tia may mắn cùng huyễn tưởng, tại thời khắc này cũng triệt để phá diệt. Vân Linh Nhi trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia bên trên sớm đã bị màu đỏ bao đầy, phản phất có thể nhỏ máu ra bình thường. Túi đầu. Vân Linh Nhi không nói một lời, thân thể lại bởi vì sợ sệt, bắt đầu không ngừng run rẩy. Con người đen nhánh bên trên bị kín một tầng nhàn nhạt hơi nước. "Sư phụ, đây là trước ngươi cho ta những đan dược kia đúng không?" Diệp Lạc cầm lấy một viên, ném vào trong miệng, nhai nhai. "Ân, hay là mùi vị quen thuộc. Vong Ưu Đan có đúng không?" Diệp Lạc ăn hết Vong Ưu Đan đằng sau, rất nhanh lại từ trong ngực móc ra một bình khác đan dược. "Ba." Đem bình thuốc mở ra, một cỗ mười phần tăng lên hương vị bắt đầu khuếch tán. Lúc trước ăn hết Vong Ưu Đan buồn ngủ bị mùi vị này hòa tan không ít. "Sư phụ, đây là giải Ưu Đan, đồng dạng nhị phẩm đan dược, dùng để giải Vong Ưu Đan." nói, Diệp Lạc lại đưa tay bên trong giải ưu đan ném đến trong miệng, giống như là đường đậu mở dạng, ăn hết. Hai loại tương xung thuốc rất nhanh tại Diệp Lạc trong thân thể bị tiêu hóa, không hiểu có chút nóng. Đem hai loại thuốc bày tại Vân Linh Nhi trước mặt. "Sư phụ, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao?" Diệp Lạc nhìn xem Vân Linh Nhi ôn nhu hỏi. Có thể giờ phút này Diệp Lạc thanh âm, đối với Vân Linh Nhi mà nói, có chút để cho người ta khiếp đảm cùng sợ hãi. Vân Linh Nhi đầu hiện tại hay là một đoàn bột nhão, che tại con ngươi bên trên hơi nước ngưng kết thành đoàn mà, không ngừng tại trong hốc mắt đảo quanh mà, tùy thời đều có rơi ra ngoài khả năng. Vân Linh Nhi cúi đầu, để Diệp Lạc không có cách nào trông thấy mình bây giờ bộ dáng. Thẳng đến Diệp Lạc đem hai loại đan dược đẩy lên trước mặt, Vân Linh Nhi mới rốt cục là lấy lại tinh thần. Xoẹt. Một giọt nước mắt từ Vân Linh Nhi trong hốc mắt trượt xuống, rơi trên mặt đất. Có lỗi với đây là Vân Linh Nhi dài đến nửa giờ sau khi trở mặt, nói câu nói đầu tiên, xin lỗi. Nàng không phải một cái hợp cách sư phụ, nàng không xứng làm sư phụ, nàng là một cái không biết liêm sỉ nữ nhân, nàng. Các loại không tốt suy nghĩ, từ Vân Linh Nhi trong óc xuất hiện, không ngừng cọ rửa Vân Linh Nhi tâm lý phòng tuyến. Thẳng đến sụp đổ. Vân Linh Nhi khóc không thành tiếng, không ngừng dùng hai tay lau sạch lấy từ trong mắt nước mắt rơi xuống, nghẹn ngào thanh âm quanh quẩn trong đập phủ. Đối với, có lỗi với, Lạc Nhi ô ô. Ta không phải tốt sư phụ, ta. Ô ô ta không xứng làm sư phụ của ngươi. Ô ô ô, ta chính là cái không biết liêm sỉ nữ nhân, ta nước mắt mơ hồ ánh mắt, Vân Linh Nhi chỉ cảm thấy bị người ôm lấy, thấy không rõ lắm mặt của người kia. Nên người nói xin lỗi là sư phụ ta, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, kết quả là còn muốn một người tiếp nhận lớn như vậy gánh nặng trong lòng, có lỗi với. Diệp Lạc đem không ngừng nước nợ Vân Linh Nhi ôm vào trong ngực, nhu thanh an ủi, một bàn tay đặt ở Vân Linh Nhi sau lưng, nhẹ nhàng vuốt đôi phương phía sau lưng. Vân Linh Nhi sửng sốt một chút, nước mắt giống như là vỡ đê hồng thủy, không cầm được rơi xuống. Ô ô ô, Lạc Nhi, ta, ô ô ô sư phụ chính là một cái không biết liêm sỉ. Nô. Vân Linh Nhi tiếng khóc im bặt mà dừng, trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm khiến cho Vân Linh Nhi lại nào ngắn ngủi đứng máy, thậm chí quên đi thút thít. Nô. Đây là Lạc Nhi tại. Ân. Không được, không có khả năng dạng này, không, ngô ngô Vân Linh Nhi xô đẩy Diệp Lạc. Hai tay để không nổi một chút khí lực, miệng cũng bị ngăn chặn. Càng dãy rủa, khí lực trở nên càng nhỏ, Vân Linh Nhi cuối cùng giống như là một vũng nước mở dạng, sủi xuống tại Diệp Lạc trở về. Trong miệng nghẹn ngào không rõ, tựa hồ muốn nói lấy cái gì, chỉ có một chút dãy rủa hai tay, có thể nhìn ra Vân Linh Nhi thời khắc này kháng cự. Kháng cự, không có hoàn toàn kháng cự. Mặc kệ là thân thể hay là tinh thần đều là thành thật. Diệp Lạc lần đầu như vậy thô bạo, bởi vì Diệp Lạc rất rõ ràng, hôm nay nếu là dám lui một bước, về sau liền không có sau đó. Hôm nay nhất định phải chủ động lại thô bạo một chút, coi như bị đánh hắn cũng nhận. Dù sao chịu nhiều lần như vậy, cũng không kém lần này. Liên thân, chẳng phải thân, hơn nữa còn muốn làm quá đáng hơn sự tình. Một hồi lâu, Vân Linh Nhi triệt để không có phản kháng khí lực, quần áo có chút lộn xộn, váng đầu hồ hồ. Trong mơ mơ màng màng, cảm giác mình bị người bế lên, một hồi đằng sau đặt lên giường. Trên giường. Ân. Trên giường. Vân Linh Nhi lập tức thanh tỉnh không ít đi, bị hù, nguyên bản đỏ dị máu tinh xảo gương mặt trắng mấy phần. Vân Linh Nhi bưng bít lấy lồng ngực của mình, không ngừng co quắp tại cùng một chỗ, không ngừng lắc đầu, đáng thương không có khả năng tại đáng thương. Không được. Thật không được, Lạc Nhi. Chúng ta dạng này Diệp Lạc mặc kệ, tiếp tục lấy chính mình thô bạo hành vi. Vân Linh Nhi hai cái che ở trước ngực tay bị kéo ra. Vân Linh Nhi môi đỏ lại một lần nữa bị ngăn chặn. Cảm giác quen thuộc lại một lần nữa truyền đến, Vân Linh Nhi đã mất đi tất cả chống cự khí lực cùng thủ đoạn. Liên tục đối kháng cự đều làm không được. Hai người cũng không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, nhưng như vậy thanh tỉnh trạng thái, còn là lần đầu tiên, Vân Linh Nhi trong thời gian ngắn không có cách nào tiếp nhận. Trước đó đều là nàng khi dễ Diệp Lạc, hiện tại, phong thủy luân chuyển, đến phiên Diệp Lạc khi dễ nàng. Trong miệng nước nở, hàm hồ nói một chút từ ngữ, toàn bộ đều bị Diệp Lạc nuốt xuống. Đến cuối cùng một bước, Vân Linh Nhi khí lực đống nhiên trở lên lớn không ít, đem Diệp Lạc đẩy ra. Không được, Lạc Nhi, sư phụ văn ngươi, chúng ta dạng này thật không được. Vân Linh Nhi thanh âm giờ phút này đã mang tới giọng nghẹn ngào. Diệp Lạc giật mình, sư phụ, ngươi chán ghét ta sao? Ngựa khí mang theo có chút thất lạc. Có lỗi với sư phụ, hôm nay là ta làm quá mức, về sau sẽ không còn có. Diệp Lạc đem một bên chăn mền trùm lên Vân Linh Nhi trên thân, đem trên mặt đất tản mát quần áo nhặt lên, để ở một bên. Sư phụ, ta đi trước, về sau sẽ không còn có lần sau. Diệp Lạc trong giọng nói mang theo vài phần kiên quyết cùng quả quyết, tựa hồ đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Diệp Lạc câu nói này giống như là lập tức đem Vân Linh Nhi trong lòng căng thẳng dây cùng kia cắt đứt, trong lòng giống xé một đường vết rách. Vân Linh Nhi không lo được nhiều như vậy, từ trên giường đứng lên, ôm lấy quay người chuẩn bị rời đi Diệp Lạc. Mềm mại xúc cảm truyền đến. Không phải, Lạc Nhi, sư phụ không có chán ghét ngươi, chỉ là sư phụ hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Và ngươi, Lạc Nhi, không muốn đi được không? Sư phụ thật không thể không có ngươi. Ô ô ô, Vân Linh Nhi không có chú ý tới chính là Diệp Lạc thời khắc này biểu lộ đã biến thành buồn cười. Quá tốt rồi, sư phụ rốt cục bị lừa rồi. Chương 761, ngoài cửa, trong môn. Chương 761, ngoài cửa, trong môn. Vân Lăng phòng, nhà gỗ nhỏ. Nô. Lạc Nhi hôm nay làm sao còn chưa có trở về? Lục Thủy Giao nằm lì ở trên giường, nhìn xem Diệp Lạc trước đó mang về cho nàng những sách kia. Trước đó tại cái kia kỳ quái mộng bên trong, Lục Thủy Giao nhìn thấy không ít kỳ quái quái đồ vật, tiểu thuyết cũng là bên trong một cái kỳ quái quái đồ vật. Nói đúng ra là văn học mạng. Diệp Lạc đang nhìn thời điểm, Lục Thủy Giao cũng nằm nhoài một bên hai cánh tay chống đỡ, ngồi tiếp Diệp Lạc cùng một chỗ nhìn. Khác biệt chính là, Diệp Lạc nhìn chính là sách, Lục Thủy Giao nhìn chính là người. Chỉ có nhìn đủ Diệp Lạc, Lục Thủy Giao mới có thể đọc sách. Sách sẽ nhìn chán, nhưng nàng Lạc Nhi sẽ không. Một quyển sách nhìn hơn phân nửa, Diệp Lạc hay là không có trở về, Lục Thủy Giao nhẫn mại đến cực hạn, nàng muốn đi tìm Lạc Nhi. Lục Thủy Giao đem sách thu lại, vội vội vàng vàng sờ đến phía sau núi đi. Tại Lục Thủy Giao xem ra, Diệp Lạc thời gian dài như vậy không có trở về, hẳn là cùng Vân Linh Nhi tâm sự đi. Bằng không chính là trao đổi một chút tu luyện, công pháp cái gì. Nàng cũng đi qua nghe một chút, nếu là nghe vào một chút, nói không chừng đối với nàng phía sau tu vi có chỗ tốt đâu. Nghe không vào cũng không quan hệ, có thể nhìn nhiều xem ra mà. Lựa chọn đường quen thuộc, Lục Thủy Giao đi đến Vân Lăng Phong phía sau núi chỗ sâu, tìm voi một trận, đi tới Vân Linh Nhi bế quan động phủ. Giờ phút này, động phủ cửa lớn lại một lần nữa đóng lại. "Ân?" Lục Thủy Giao trên đầu xuất hiện một cái dấu hỏi. Giữa ban ngày này, đóng cửa làm gì? Nàng nhớ kỹ, Linh Nhi không phải mới vừa vận bế quan đi ra sao, tại sao lại bế quan? "Linh Nhi." Lục Thủy Giao thanh âm truyền đến trong động phủ. Trong động phủ nguyên bản xen lẫn thanh âm rất nhỏ ngừng lại. "Sư nương." "Ân." "Lạc Nhi thế nào?" Vân Linh Nhi tựa hồ có chút không quá thích ứng, làm sao đông như liền. "Ân." "Sư phụ, ngươi nghe thấy sư nương thanh âm không có?" Diệp Lạc trên trán xuất hiện không ít mồ hôi lạnh. "Ô, Thủy Giao, không có, có phải hay không là Lạc Nhi ngươi nghe lầm Vân Linh Nhi nói chuyện hơi mệt chút, hiện tại không muốn để ý tới những chuyện khác, liền muốn nghe lầm, có đúng không?" Đợi một hồi, Diệp Lạc cũng không nghe thấy câu tiếp theo, hẳn là quá khẩn trương, nghe lầm. "Nếu nghe lầm, vậy liền tiếp tục đi. Ô Linh Nhi, ngươi ở bên trong à?" Lục Thủy Giao một chút giọng nghi ngờ lại một lần nữa truyền đến. Lần này, hai người đều nghe rõ ràng, mặc kệ là Diệp Lạc hay là Vân Linh Nhi. Hai người con mắt đều trở nên thanh tịnh không ít, Vân Linh Nhi càng là xấu hổ không chịu nổi, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Vừa sốt ruột, Vân Linh Nhi liền muốn khóc. Loại tình huống này nàng cũng không có gặp qua. Còn có, nàng giống như thật thật xui xẻo, trước đó bị Hà Hà bắt bao, hiện tại lại bị Thủy Giao bắt bao, nàng đây là trêu ai gẹo ai. Vân Linh Nhi đều có chút ủy khuất, nhiều người như vậy, làm sao lại mang theo nàng một người khi dễ. Trước đó tại Ngọc Nữ Phong cũng là, nàng vận khí cho tới bây giờ liền không có tốt hơn, một mực tại không may. Ô ô ô. "Linh Nhi, ngươi ở bên trong à Linh Nhi?" Lục Thủy Giao thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Vân Linh Nhi lần này thật khóc, gấp khóc. Diệp Lạc đối với Vân Linh Nhi dựng lên một cái hư thanh thủ thế. "Sư phụ, theo ta nói đến." Diệp Lạc nằm nhòi Vân Linh Nhi bên hai, thấp giọng nói gì đó, Vân Linh Nhi giật mình, cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đẹp đẽ khuôn mặt từng đỏ, lỗ tai nóng rợn người. Mặc dù có chút kỳ quái, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, mà lại, hiện tại tựa hồ cũng không có biện pháp tốt hơn. Vân Linh Nhi trong ánh mắt hiện lên một tia kiên quyết. "Làm." Rất nhanh, chờ đợi ở bên ngoài Lục Thủy Giao, rốt cục nhận được từ bên trong truyền đến hồi phục. "Thủy Giao vừa mới là ngươi đang gọi ta sao?" Lục Thủy Giao đều chuẩn bị dùng thủ đoạn phi thường xông vào, nghe thấy Vân Linh Nhi thanh âm vội vàng dừng lại. "Linh Nhi, ngươi giữa ban ngày đóng cửa làm gì? Còn có, Lạc Nhi đâu?" "A, là như thế này." Lạc Nhi nhanh đột phá, "ta giúp một chút Lạc Nhi." "Ân, hiện tại không tiện xuất quan, dự tính ban đêm Lạc Nhi liền có thể tỉnh lại, Thủy Giao ngươi trở về chờ một lát đi, Linh Nhi thân thể ngươi không thoải mái sao?" Lục Thủy Giao có chút giọng lo lắng từ bên ngoài truyền đến. Nàng luôn cảm giác Vân Linh Nhi bây giờ nói chuyện thanh âm là lạ, giống như là ngã bệnh một dạng. "Ân, hẳn là vừa mới xuất quan, cảnh giới còn có chút không quá vững chắc, chống đỡ Lạc Nhi tu luyện, ta cũng đúng lúc tại vững chắc một chút, không có việc gì, không cần quá lo lắng." Vân Linh Nhi thanh âm lần này bình tĩnh không ít. Lục Thủy Giao một chút nghi hoặc, cũng không nghĩ nhiều, chỉ coi làm vừa mới chính mình nghe lầm. "Vậy được rồi, Linh Nhi ta đi Hà Hà bên kia, ban đêm trở lại." Ân, hai người đối thoại đến đây là kết thúc, đạp đạp đạp, bên ngoài truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, Lục Thủy Giao dần dần từng bước đi đến. Trong động phủ, đồng thời truyền đến hai người buông lỏng một hơi thanh âm. "Hô còn tốt dầu giếm được đi, kém chút liền lộ tẩy." Có lẽ là ấy nấy, lại có lẽ là mặt khác tâm tình rất phức tạp, Vân Linh Nhi hiện tại có chút phiền muộn. "Lạc Nhi, về sau không có khả năng dạng này a." Vân Linh Nhi lực lượng có chút không nổi nói lẩm bẩm. Diệp Lạc nghe thấy được, nhưng giả bộ như là không nghe thấy, sơ qua dùng sức đem Vân Linh Nhi hôn, không để cho Vân Linh Nhi nói tiếp. "Ấy nay thôi, thứ này thói quen liền tốt. Lần một lần hai có thể có chút không quá thích ứng, thói quen nhiều liền tốt." "Ô, rơi ngươi nghe thấy sư phụ nói chuyện không có, ngươi tại dạng này sư phụ phải tức giận a." Lạc Nhi ngươi ngô phía sau liền ngay cả Vân Linh Nhi chính mình cũng bên chuyện này. "Việc đã đến nước này, hay là trước nấu cơm đi. Sự tình phía sau hay là phía sau nói tương đối tốt, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, Vân Linh Nhi cam kết thời gian là ban đêm. Ở buổi tối đằng sau, Diệp Lạc là sẽ không ngoan ngoãn từ trong động phủ rời đi, nhất định phải hung hăng khi dễ tâm khẩu bất nhất sư phụ." "Sau đó?" "Tốt, hôm nay chỉ tới đây thôi." Mạc Hoài Trúc tính toán thời gian một chút, không sai biệt lắm. Lục Thủy Giao cái giờ này hẳn là đi Lạc Băng Hà nơi đó, nàng muốn đi cùng cái nào đó đồ hỗn trướng pha trộn đi, nhiều trì hoãn một giây đồng hồ liền lãng phí một giây đồng hồ sinh mệnh. Mạc Hoài Trúc chưa bao giờ cảm thấy thời gian như vậy quý giá cùng trọng yếu qua. Một tấc thời gian một tấc vàng, câu nói này quả nhiên có chút đạo lý. "Đúng rồi, Tiêu Tiêu, vừa mới tỷ tỷ giảng đều là văn minh một điểm biện pháp, nếu là Du Mục đầu kia không nghe dạy bảo, tỷ tỷ ta nơi này còn có võ." Hoàng phủ Tiêu Tiêu chi lăng lên đầu, ngơ ngác nhìn Mạc Hoài Trúc, con ngươi màu vàng nóng hiện lên một tia nghi hoặc. Mạc Hoài Trúc móc ra một bao giấy vỏ bọc bao quanh đồ vật. "Không sai, chính là trước đó đem Mạc Hoài Trúc chính mình cho hại thảm đồ vật. Lần trước chúng chiêu đằng sau Mạc Hoài Trúc thoáng cải tiến một chút, dược hiệu hay là mấy liệt, bất quá ý thức trở nên rõ ràng hơn. Mạc Hoài Trúc cái kia 3 ngày ý thức là gián đoạn, bắt đầu có chút nổi giận, phía sau liền biến thành đáng tiếc. Gián đoạn thời gian nếu là hoàn chỉnh tốt biết bao nhiêu, dạng này cũng có thể thu thập nhiều một chút kinh nghiệm. Khu khu. Kéo xa. Nhìn xem Mạc Hoài Trúc trong tay giấy vỏ bọc, Hoàng Phủ Tiêu Tiêu chừng vào mắt. Mạc tỷ tỷ, ngươi vật này sẽ không phải là loại thuốc này đi. Chương 762, Phong thủy luân chuyển, Mạc Hoài Trúc báo thủ kế hoạch. Chương 762, Phong thủy luân chuyển, Mạc Hoài Trúc báo thủ kế hoạch. Ai, nghĩ gì thế? Mạc Hoài Trúc trắng Hoàng Phủ Tiêu Tiêu một chút. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu nuối lòng miệng, hù chết nàng, nàng còn tưởng rằng là loại thuốc này, quả nhiên vẫn là lòng của nàng quá bẩn. Mạc tỷ tỷ làm sao có thể là loại người này, hạ dược cái gì, thật sự là quá. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, Hoàng Phủ Tiêu Tiêu trầm mặc, nàng nơi này cũng có một bao không sai biệt lắm giấy vỏ bọc, hơn nữa còn là mẫu thân nàng cho. Ân, loại sự tình này hay là nói rõ không là cái gì. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu lung la lung lay đầu nhỏ con, đem trong đầu những cái kia không tốt lắm ý nghĩ cho bài trừ rơi. Nghĩ gì thế Tiêu Tiêu, tỷ tỷ đưa cho ngươi đương nhiên là loại thuốc này, sau khi an toàn thân nóng, muốn mát mẻ một chút loại kia, ngươi hẳn là hiểu không? Mạc Hoài Trúc nhíu mày. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu, còn thật đúng là loại thuốc này. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu sắc mặt đỏ bừng, phản phất có thể nhỏ máu ra bình thường, túi đầu, ấp úng bộ dáng. Mạc tỷ tỷ, hay là vẫn là thôi đi, dạng này không tốt lắm không tốt lắm. Mạc Hoài Trúc chi lăng đứng lên, mày liêu nhào thành một đoàn. Lời này trước đó nếu là nói nàng cũng liền tin, hiện tại hai người ở chung được mấy ngày, hiện tại tới nói loại lời này. Giả bộ như vậy sao? Tại mấy ngày nói chuyện với nhau đằng sau, Mạc Hoài Trúc ý thức được, trước mặt Tiểu Kim Mao mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng vẫn là có một cỗ chơi liều. Nàng có chút thưởng thức. Nếu không phải trông thấy trước mặt đồ đần này Tiểu Kim Mao cái này một cỗ chơi liều, nàng mới sẽ không cho loại thuốc này đâu. Thứ này quý giá đâu, chính mình giữ lại không tâm sao. Thứ này tác dụng nhiều nữa có thể, thực sự không được, còn có thể cho cái nào đó hôn trướng ra hỏa trong thức ăn hạ điểm vật này. Dùng cái này để biểu hiện mình mị lực. Mạc Hoài Trúc trong óc tự động não bổ ra một bức tràn ngập gạch men hình ảnh. Quốc sư văn ngươi, liền cho ta đi, ta thật sắp không kiên trì nổi ha ha ha, hiện tại biết gọi quốc sư, hiện tại biết cầu người. Mơ tưởng. Bất quá, xem ở chúng ta nhận biết một trận phân thượng, để cho ta giúp ngươi một chút cũng không phải không thể, trước gọi 100 âm thanh nương tử tới nghe một chút, có lẽ bản quốc sư cao hứng liền đáp ứng ngươi. Ta gọi, quốc sư, Hoài Trúc, Trúc Trúc, ta văn ngươi, nhất định phải đáp ứng ta cái gì cũng biết làm. Ô ô ô, nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, tới, ta muốn ở phía trên. Ân. Ba lạc, cùng loại với dạng này nhỏ kịch bản. Mạc Hoài Trúc chỉ là tại trong đầu ngẫm lại liền đã hưng phấn, cả người đã biến thành một bộ ăn nữ bộ dáng. Chỉ là ngẫm lại liền đã thoải mái đi lên. Trong khoảng thời gian này, tại hai người giao phong bên trong, Mạc Hoài Trúc mất hết mặt mũi. Trừ ban đầu ngạnh khí một lần, phía sau đều là bị khi phụ đối tượng. Đến phía sau, thậm chí không rõ thời điểm, sẽ còn thêm ra rất nhiều không tưởng tượng được chứng màu nhỏ. Diệp Lạc còn 10 phần thân mật cho Mạc Hoài Trúc đi xuống, phòng ngừa Mạc Hoài Trúc phía sau khi thành tỉnh trở mặt không quen biết. Đại khái kịch bản đại khái là dạng này. Quốc sư, nói ngươi là đồ đần, 100 lần. Không có khả năng, ngươi mơ tưởng, đồ hôn trướng. Ấy, có chút mệt mỏi, hôm nay chỉ tới đây thôi, chờ một lúc tu luyện đi Mạc Hoài Trúc, đồ hôn trướng ngươi khinh người quá đáng. Một phút đồng hồ sau, Mạc Hoài Trúc thỏa hiệp. Nhiều nhất 10 lần, không phải vậy ta liền khóc, đến lúc đó ta tìm ngươi sư nương đi, nói ngươi khi dễ ta. Diệp Lạc, ta là đồ đần, ta là đồ đần. Khu khu, đại khái chính là như vậy quá trình, Mạc Hoài Trúc đã lên thật nhiều lần làm. Mỗi lần đều sẽ bị Diệp Lạc cả. Mỗi lần nàng đều sẽ ở lúc kết thúc âm thầm quyết định, nhất định phải báo thủ, kết quả. Lần tiếp theo thời điểm lại quên hết. Liền xem như nhớ ra rồi, toàn bộ hành trình cũng là bị Diệp Lạc nắm mũi dẫn đi, một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Đáng giận a. Ta đường đường đại thừa kỳ tu sĩ, dưới một người trên vạn người Kim Ô Vương triều quốc sư, sao có thể rơi vào tình trạng như thế, khinh người quá đáng. Sau đó Mạc Hoài Trúc liền bắt đầu kế hoạch chính mình báo thủ kịch trường nhỏ. Đương nhiên, hiện tại hay là tại trong óc đơn giản tập luyện một chút, các loại thời cơ chín muồi, nàng liền cho cái nào đó khi dễ nàng đồ hỗn trướng toàn bộ hung ác. Đến lúc đó, kiệt kiệt kiệt, gặp Hoàng Phủ Tiêu Tiêu cự tuyệt Mạc Hoài Trúc cũng không có cưỡng cầu, chỉ là thở dài, lộ ra một bộ 10 phần tiếc hận bộ dáng. Ấy, thôi, vậy coi như tỷ tỷ chưa nói qua đi, chỉ là, ngươi về sau khả năng liền không có giống như là cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể làm lao út. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu, lao út. Nàng không cần làm lao út, nàng muốn làm lao đại, nàng liền hẳn là lao đại mới đối. Mạc tỷ tỷ ngươi đừng nóng giận, ta thử một chút đi. Mạc Hoài Trúc nụ cười trên mặt biến thành buồn cười, lộ ra một bộ đều hiểu biểu lộ, đưa trong tay giấy vỏ bọc giao cho Hoàng Phủ Tiêu Tiêu. Nhớ kỹ, không cần quá nhiều, một chút xíu là được rồi, nhiều tỷ tỷ ta sợ ngươi không chịu được nổi, thứ này thêm nước bên trong, trong thức ăn, trên quần áo đều có thể, thân thể người tiếp xúc liền sẽ bị hấp thu, ngươi cẩn thận một chút, đừng đụng đến, không phải vậy đến lúc đó Hoàng Phủ Tiêu Tiêu, ân, Mạc tỷ tỷ, ta đã biết. Hoàng Phủ Tiêu Tiêu đỏ mặt, nắm nuốt Mạc Hoài Trúc đưa tới giấy vỏ bọc, cực kỳ chăm chú nhìn thoáng qua, thu vào. Nàng nhất định được. Đến lúc đó mềm không được liền trực tiếp tới cứng. Mấy ngày nay trải qua Mạc Hoài Trúc tẩy não, đầu óc ngu si tiểu kim mao đã tạo thành một chút không quá khỏe mạnh đồ vật. Về phần đạo đức quan niệm, Mạc Hoài Trúc đều không có đồ chơi kia, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Kiệt kiệt kiệt. Ân, ngươi biết là được rồi, chờ cái gì thời điểm thành công nhớ kỹ cho tỷ tỷ ta báo một tiếng vui a, hôm nay liền đến nơi này, ta đi trước. Mạc Hoài Trúc nhíu mày, trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra một vòng ý cười, từ phòng ở rời đi, biến mất trong nháy mắt. Trong phòng thừa hoàng phủ Tiêu Tiêu một người, nhìn xem cái bàn đang ngẩn người, đầu không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ là không đầy một lát, đầu liền mở. Khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ có thể nhỏ máu ra, sau đầu xuất hiện không ít nhiệt khí, như có như không, giống như là ấm nước đốt lên thanh âm. Hắc hắc. Mạc Hoài Trúc hử phát khoái hoạt tiểu khúc, trở về Vân Lang phòng. "Ân, rất tốt, đi." Xác nhận một chút, Lục Thủy Giao không tại Vân Lang phòng, Mạc Hoài Trúc nụ cười trên mặt càng làm càng, chuyển biến làm buồn cười. "Hắc hắc. Hôm nay nhất định phải rửa sạch Lục Nhã." Thế nhưng là rất nhanh Mạc Hoài Trúc liền không cười được. Lục Thủy Giao không tại Vân Lang phòng là không sai, nhưng vấn đề là, Diệp Lạc giống như cũng không tại. Chỉ ít tại trong phòng nhỏ không tìm được. Hai người đã sớm đã đạt thành ăn ý nào đó, tại cái giờ này, chính là hai người. Khu khu. Tóm lại, hiện tại Mạc Hoài Trúc không có tìm được người, có chút khó chịu. Đồ hỗn trướng, chạy địa phương nào lêu lồng đi. Mạc Hoài Trúc tựa hồ nghĩ đến cái gì, hướng phía Vân Lăng Phong hậu sơn, Vân Linh Nhi chỗ tu luyện đi qua. Nàng biết, Diệp Lạc còn có cái sư phụ, mỗi ngày Diệp Lạc đều sẽ đi xem một chút sư phụ, nói không chừng hiện tại chính là nhìn sư phụ đi. Kiệt kiệt kiệt, đồ hỗn trướng, tuyệt đối đừng bị ta bắt được không phải vậy. Hắc hắc. Mạc Hoài Trúc lao đi khỏe miệng, bẹp bẹp hai lần, rất là hưng phấn hướng phía hậu sơn đi qua. Chương 763, thật tốt tắm một cái chương 763, thật tốt tắm một cái một đường sờ đến hậu sơn, Mạc Hoài Trúc cũng không có trông thấy Diệp Lạc bóng người. Không giống với Vân Lăng Phong cái khác địa phương. Trong phía sau núi trong đập phủ, rất nhiều đều là có cấm chế, đây cũng là vì cái gì, Lục Thủy Giao trước đó tìm người sẽ ở bên ngoài hô, mà không phải trực tiếp dùng thần thức tìm. Bất quá loại cấp bậc này cấm chế đối với Mạc Hoài Trúc mà nói, thùng rông kêu to. Vận dụng thuộc về yêu tộc huyết mạch đại thần thông, Mạc Hoài Trúc màu vàng nhạt con ngươi biến thành màu vàng yêu đồng, lộ ra có mấy phần dữ tợn. Tiệt kiệt kiệt, không hổ là ta. Mạc Hoài Trúc trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, bắt đầu một tòa động phủ tìm người. Sau vài phút, đi tới hậu sơn chỗ sâu, một chỗ đóng chặt trong động phủ. Còn đang bế con sao? Đi đến nơi này, Mạc Hoài Trúc vẫn là không có tìm tới Diệp Lạc, chuẩn bị đường cũ trở về. Nhìn thoáng qua trước mặt Vân Linh Nhi bế quan động phủ, Mạc Hoài Trúc nháy máy mắt. Mấy ngày nay, Mạc Hoài Trúc không chuyển tới chỗ tản bộ thời điểm, liền sẽ đến Vân Linh Nhi nơi này nhìn một chút. Nhìn xem Vân Linh Nhi tiến độ như thế nào. Kết quả phát hiện Vân Linh Nhi là tu luyện hạt giống tốt, hay là đặc thù nào đó thể chất, dựa theo lúc trước Mạc Hoài Trúc nhìn thấy Vân Linh Nhi tốc độ tu luyện, không dùng đến mấy ngày nên xuất quan. Mạc Hoài Trúc còn đang suy nghĩ Vân Linh Nhi đến lúc đó xuất quan, chính mình tại sao cùng đối phương thuyết khách lời nói khách sáo tới. Dù sao có cái nào đó đổ hôn trướng tầm quan hệ này ở bên trong, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là phải ý tứ một chút. Hoàn toàn như trước đây, Mạc Hoài Trúc hay là nhìn thoáng qua mới rời khỏi. Nhưng chính là cái nhìn này nhìn sang, nhìn thấy một chút không thích hợp đồ vật. Không đối, không phải không thích hợp, là rất đồ vật ghê bớm. Ân. Mạc Hoài Trúc luốt luốt chính mình con mắt, nháy nháy hai lần, tựa hồ nhìn lầm. Làm sao? Biến thành hai người? Không xác định, đang nhìn nhìn. Mạc Hoài Trúc đi tới gần chút, nằm nhoài một khối đá phía sau, mắt không chấp nhìn xem trong động phủ tình cảnh. Mạc Hoài Trúc, tốt, lần này thấy rõ ràng, cũng biết biến mất Diệp Lạc chạy địa phương nào đi. Mạc Hoài Trúc siết chặt nắm tay nhỏ, hung hăng đập một cái một bên tảng đá, đồ hỗn trướng, ta liền biết một bên trên tảng đá xuất hiện một cái lõm năm đấm ấn. Mạc Hoài Trúc sắc mặt đỏ lên, hô hấp trở nên dồn dập không ít, lỗ tai nóng lên. Con mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm trong động phủ. Tốt, rất tốt, ban ngày khi dễ quốc sư, ban đêm sư đường, hiện tại lại nhiều là sư phụ. Nghiên Suka. Mạc Hoài Trúc chính mình cũng không có chú ý tới, chính mình lời này mang tới ghen tuông, chua chua, cái mũi hế ẩm. Nàng cho là mình rất rộng lượng, đối với cái nào đó hôn trướng cũng chỉ là lợi dụng quan hệ, dùng để đột phá công cụ. Nàng mới không thích hoa tâm ra hỏa, nhất là cái nào đó hoa tâm đồ hôn trướng, không có chút nào một lòng. Trước một giây còn tại Hoài Trúc, Trúc Trúc gọi, một giây sau liền chạy tới sư nương, sư phụ nơi đó đi. Hiện tại càng kỳ quái hơn, trực tiếp chạy tới khi dễ chính mình sư phụ. Khinh người quá đáng. Mạc Hoài Trúc ngực một trận chập trùng, chuẩn bị giận dữ rời đi, đi hai bước lại lui về tới. Ta lại không sai, ta chột dạ cái gì, ta dựa vào cái gì muốn đi, ta liền không, ta liền muốn nhịn. Giống như là tiểu hài tử tại ngây thơ một dạng, Mạc Hoài Trúc quay hàm trở nên phình lên, chóng mặt cái đầu, nằm nhoài bên ngoài đập phủ. Ô, Lạc Nhi, chuyện này không có khả năng nói cho sư nương của ngươi. Áp Vân Linh Nhi rụt rè thanh âm từ trong động phủ truyền đến. Diệp Lạc nháy nháy con mắt, hiếu kỳ hỏi, vì cái gì? Vân Linh Nhi xấu hổ đập cái nào đó không biết tốt xấu nghịch đồ. Ngươi còn hỏi vì cái gì? Ngươi nói là cái gì? Vân Linh Nhi trắng Diệp Lạc một chút, giống như là đang làm nũng một dạng, cho Diệp Lạc nhìn kích động. Sư phụ một đoạn thời gian không thấy, thật là càng ngày càng đẹp, ưa thích. Nhất định phải hung hăng khi dễ, mới có thể xứng đáng trong khoảng thời gian này thiếu thốn thời gian. Chuyện này dù sao không thể để cho sư nương của ngươi biết, không phải vậy, không phải vậy ngươi về sau cũng đừng có tìm đến sư phụ. Vân Linh Nhi đỏ mặt nhỏ giọng lẩm bẩm. Tiếng như mưa kêu, Diệp Lạc đầu nghe ông ông. Dựa theo sư phụ hắn ý tứ này, chỉ cần hắn bảo mật tốt, về sau loại cơ hội này nhiều hơn. Mặc dù Vân Linh Nhi không có điểm tên, đến tìm sư phụ là làm cái gì, nhưng Diệp Lạc rất rõ ràng, đến tìm sư phụ, khẳng định là muốn khi dễ xong sư phụ đằng sau lại đi. Ô tựa hồ cảm nhận được cái gì, Vân Linh Nhi gương mặt trở nên đỏ lên không ít, đưa tay nhẹ nhàng tại Diệp Lạc trên đầu vai vỗ một cái. Đang trách cứ Diệp Lạc lỗ mãng cùng thô lỗ. Đều người lớn như thế, còn khi dễ sư phụ. Có nghe thấy không? Thối Lạc Nhi Diệp Lạc vội vàng gật đầu, nghe thấy được, sư phụ, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối sẽ không có người thứ ba biết đến. Nói xong, tiếp tục ôm Vân Linh Nhi hung hăng thân. Ngoài đạo phủ, Mạc Hoài Trúc, cầu vật, vì khi dễ chính mình sư phụ, thật là lời gì cũng dám nói đúng không? Mạc Hoài Trúc âm thầm cắn răng, dự định phía sau hảo hảo thu thập một chút cái nào đó miệng đầy hoa hoa thứ hỗn trướng. Mạc Hoài Trúc lắc đầu, xem ra hôm nay là không có cơ hội. Bình thường ăn thịt quen thuộc, lập tức đến điểm nước dùng nước hoa quả, có chút để cho người ta khó chịu. Mạc Hoài Trúc bẹp bẹp hai cái miệng, cũng không nhìn, càng xem trong lòng càng phiền, lại không cho ăn, liền đặt chỗ nào thèm người. Ấy, thời gian nhoáng một cái, rất nhanh tới ban đêm. Ầm ầm, đóng chặt động phủ cửa lớn cũng mở ra. Vân Linh Nhi mặc rộng rãi áo bào màu trắng, không ngừng xô đẩy Diệp Lạc. "Đi mau, đi mau, sư phụ muốn tu luyện tuy là dạng này, nhưng đẩy Diệp Lạc hướng mặt ngoài đi khí lực cơ hồ có thể không cần tính, mềm nhũn." Vân Linh Nhi chậm một hồi lâu mới có chút khí lực, hiện tại thân thể hay là mềm nhũn, có thể đứng lên đẩy Diệp Lạc đã rất không dễ dàng. Diệp Lạc một phát bắt được Vân Linh Nhi, đem Vân Linh Nhi ôm vào trong ngực, "Khí hạ, sư phụ, để cho ta đi cũng có thể." Bất quá Diệp Lạc bệnh bệnh lên miệng của mình. "Vân Linh Nhi, Vân Linh Nhi." Sắc mặt đỏ lên, nhẹ nhàng gắt một cái, nhẹ nhàng vỗ một cái nào đó được một tấc lại muốn tiến một thước ra hỏa. Diệp Lạc bất vi sở động, rất có một bộ hôm nay không có đạt tới mục đích không có ý định đi ý tứ. Vân Linh Nhi không có cách nào, đỏ mặt, nhón chân lên tại Diệp Lạc ngoài miệng hôn một cái. Hôn xong sau nhanh chóng tách ra. Vân Linh Nhi đỏ mặt, giận một chút cái nào đó ra hỏa, hiện tại có thể đi. Nhanh lên trở về, không phải vậy sư nương của ngươi nàng sẽ hoài nghi. Vân Linh Nhi lại bắt đầu đẩy Diệp Lạc. Diệp Lạc chỗ nào có thể thỏa mãn, đem Vân Linh Nhi ôm vào trong ngực, gầm đi lên. Mấy phút đồng hồ sau, Vân Linh Nhi cả người đều có chút loạn, Diệp Lạc mới vừa lòng thỏa ý bung ra. "Sư phụ, ta đi về trước, ngày mai gặp." Diệp Lạc vui vẻ thử lấy cái răng hàm, với tay cùng Vân Linh Nhi tạm biệt. Thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Vân Linh Nhi đỏ mặt, ánh mắt có chút không muốn xa rời cũng không bỏ nhìn xem Diệp Lạc đi xa bóng lưng. "Thối Lạc Nhi, chỉ biết khi dễ sư phụ." Vân Linh Nhi cúi đầu nhìn một chút có chút sốc xếp áo bào, sắc mặt biến đến càng đỏ chút, cái nào đó đại nghịch bất đạo nghịch đồ, khi dễ sư phụ thời điểm tay cũng không thành thật. "Ấy, ân." Giống như có hơi nhiều Vân Linh Nhi nói một mình tới một câu như vậy, chuẩn bị kỹ càng thay đi giặt quần áo, hướng phía hậu sơn ao nước đi qua. Phải thật tốt tắm một cái mới được.